Chương 2218, Cọp Mệ Dạ, 1, chương 2218, Cọp Mệ Dạ, 1, mặt khác hai con phong tướng còn tại đối với hắn huyễn tượng theo đuổi không bỏ, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn chúng nhìn về phía trước ga nghèo, cũng lên một chút lòng nghi ngờ. Ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái? Nói chuyện chính là Cọp Mệ Dạ sư thủ. Cọp Mệ Dạ cũng là ba đầu sinh vật, theo thứ tự là chủ vị đưa sư thủ, phần lưng đầu dê, cùng cái đuôi đầu rắn. Ừm. Nột ngạt lại kéo đến thanh âm thật dài, là theo cỡ giặc kèn đỉnh đầu cái kia to lớn túi khí bên trong phát ra tới. Cọp Mệ Dạ cũng biết, đồng bạn cỡ giặc kèn bởi vì túi khí nguyên nhân, nói chuyện cực kỳ không lưu loát, cũng không có để ý, nói thẳng, chúng ta chỉ thấy nhân hình nọ sinh vật di động thân ảnh, nhưng không có cảm thấy được hắn chạy nhanh lúc sinh ra lưu phong, cảm giác này rất không đúng. Cỡ giặc kèn phản xạ cũng rất dài, cách thật lâu mới nói, à, Cọp Mệ Dạ cũng không có trông cậy vào cỡ giặc kèn có thể nói ra cái tốt bao nhiêu trả lời, nó càng muốn nghe chính là sư tử ba đầu khuyển đuôi thủ nói thế nào, lọ bờ, ngươi cảm thấy thế nào? Cọp Mệ Dạ ánh mắt nhìn về phía khoảng cách cờ giặc kẹn cách xa 100 mét địa phương, nơi đó mây mù che quấn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái sư tử ba đầu khuyển thân ảnh. Nhưng mà qua mấy giây, sư tử ba đầu khuyển cũng không có cho ra hồi âm. Lọ bờ. Cọp Mệ Dạ lần nữa la hét một tiếng, trong mắt đã hiện lên hoài nghi. Lúc này, trong mây mù sư tử ba đầu khuyển đột nhiên bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nó cái kia ba đầu cái đuôi giống như là biến thành tua bin, đối với xa xôi một phương hướng nào đó phát ra phong trụ. Cọp Mệ Dạ sửng sốt một chút, phong vĩ pháo. Lọ bờ làm sao đột nhiên sử dụng phong vĩ pháo? Chẳng lẽ bên kia có ai tại đối với lọ bờ công kích? Cọp Mệ Dạ còn đang suy tư tình huống thời điểm, liền gặp nơi xa lọ bờ nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào càng xa xôi trong mây mù, thân ảnh phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua, giống như là bị ai chọc giận, đuổi theo địch nhân. Cọp Mệ Dạ chần chờ một chút, nhìn một chút phương xa còn tại treo bọn hắn hàng nghèo, lại nhìn một chút lọ bờ biến mất phương hướng. Ta có chút lo lắng lọ bờ, muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút. Cọp Mệ Dạ nói. Cờ giặc kèn phát ra thật dài à, âm thanh, sau đó dùng túi khí phía dưới một đầu to mọng xúc tu, chỉ vào nơi xa hàng nghèo. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như đi nhìn lọ bờ, phía trước chạy nhanh ả nghèo lại nên làm cái gì? Cọp Mệ Dạ mặc dù có chút hoài nghi chạy nhanh ả nghèo là giả, bằng không vì sao không có cảm giác được lưu phong. Nhưng là, cái này cuối cùng chỉ là hoài nghi mà không phải khẳng định, trên cả người không có phong nguyên tố kỳ dị sinh vật, chạy tốc độ so phong hệ sinh vật còn nhanh hơn, bản thân cái này liền rất dị thường, cho nên tái xuất điểm kỳ quái địa phương, giống như cũng nói thông. Nếu như ả nghèo là thật, lọ bờ bên kia lại gặp được cương địch, bọn chúng chạy tới chi viện lọ bờ, chẳng phải là hai mặt thủ địch. Cọp Mệ Dạ lúc này cũng có chút chần chờ. Nhưng hồi tưởng đến trước đó lọ bờ phẫn nộ gọi tiếng, còn có nó thế mà mở ra phong bị pháo hình thức, cái này khiến Cọp Mệ Dạ cũng có chút không yên lòng. Như vậy đi, cờ giặc kèn ngươi tiếp tục đuổi theo nhân hình nọ sinh vật, ta đi lọ bờ nơi đó nhìn xem. Cọp Mệ Dạ lo lắng chính là, bọn chúng bên này chiến đấu tuyệt đối sẽ bị phong đảo thủ vệ người bắt được, nếu như phong đảo đám người kia thừa dịp bọn chúng giao chiến, muốn âm thầm chơi ngắn chân, kia liền không tốt. Cọp Mệ Dạ đem lo lắng của mình nói ra, cờ giặc kèn cũng gật gật đầu, đồng ý vậy ta đi qua nhìn một chút, nếu như bên kia giải quyết nhanh, ta hội từ phía sau bọc đánh cái này hỗn đản. Cọp Mệ Dạ sau khi nói xong, cuối cùng liếc nhìn nơi xa lao vụt a nghèo, sau đó hướng về lọ bờ biến mất phương hướng bay đi. Chân chính a nghèo, lúc này chính sừng sững tại trong sương mù dày đặc. Vô luận là treo mặt khác hai đại phong tướng hàng hay là cái kia mở ra phong trụ tự đi pháo chạy đến một bên khác sư tử ba đầu khuyển, đều là hắn lấy ra huyễn tượng. Chỉ là, a nghèo sở dĩ để huyễn tượng lọ bờ chế tạo ra trạng thái chiến đấu, kỳ thật không phải vì tách ra bọn chúng, đơn thuần là bởi vì Cọp Mệ Dạ đối với huyễn tượng a nghèo lên hoài nghi. Vì để tránh cho Cọp Mệ Dạ tiếp tục truy đến cùng huyễn tượng a nghèo, thế là hắn quyết định chế tạo một cái động tĩnh mới, để bọn chúng phân tâm. Lúc này mới có huyễn tượng lọ bờ mở ra phong trụ hình thức, đơn độc biến mất một màn. Chỉ là ảng không nghĩ tới, có Mệ Dạ lấy đối với huyễn tượng ảng hoài nghi vì nhân, không nhìn thấy cảnh vật chung quanh vi lự, chính mình não bổ ra khả năng có phong đảo kẻ đánh lén, đã lo lắng lọ bờ xảy ra chuyện, lại không yên lòng bên này huyễn tượng ảng nghèo, thế là chủ động đưa ra cùng cờ giặc kẹn phân lộ. Đề nghị này, liền ngay cả ảng nghèo đều có chút bất ngờ. Hắn mục đích, đích thật là muốn đem tam đại phong tướng tách ra, từng cái đánh tan. Nhưng hắn phương pháp, kỳ thật còn không có dùng tới. Kết quả Cọp Mệ Dạ chủ động làm ra phân kích động tác, cái này khiến ả nghèo cũng bất một bước. Đã trừ ra sư tử ba đầu khuyển mặt khác hai đại phong tướng cũng tách ra, ả nghèo hiện tại muốn cân nhắc chính là, trước đi đối phó ai. Truy đuổi sư tử ba đầu khuyển huyễn tượng mà đi vị kia phong tướng, cũng là một cái ba đầu sinh vật, chỉ là nó đầu dê cùng đầu rắn cũng không có năng lực suy tính, chỉ có sư thủ biểu hiện ra bình thường trí lực tiêu chuẩn. Theo trước đó truy đuổi bên trong, cái này ba đầu sinh vật cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thực lực, ả nghèo suy đoán, hắn năng lực thiên phú có lẽ còn là tại ba cái khác biệt trên đầu lâu. Mà truy đuổi huyễn tượng ả nghèo chính là một cái đại gia hỏa. Hắn hình thể là tam đại phong tướng bên trong lớn nhất, so với Hạ Diệp Quẩn cũng chỉ là hơi nhỏ hơn một bậc. Bề ngoài nhìn qua giống như là biển sâu con mực đại vương, đầu túi khí vô cùng lớn, mọc ra mấy trăm cây xinh đẹp uốn lượn xúc tu. Cái này con mực đại vương nhìn qua có chút chất phác, nhưng nó biểu hiện ra ngoài thực lực lại phi thường dọa người. Nó di động là từ đầu túi khí bên trong phong thích đại lượng khí vòng, những này khí vòng được phong thích đi ra về sau, hội trọn bẹn kéo dài hơn ngàn mét. Bị tức vòng tác động đến chi địa, đều sẽ hình thành một mảnh trống rỗng. Nói cách khác, con mực đại vương chỉ là vô ý thức di động, liền đã đang không ngừng thả ra phạm vi lớn diễn xạ quần công năng lực. Có thể tưởng tượng, nếu như nó cố ý phóng thích khí bỏng, tạo thành phá hư đoán trường hội lớn hơn. Ang suy tư một chút, quyết định còn là trước đối phó ba đầu sinh vật. Cái này con mực đại vương cuối cùng đối phó, không chỉ là cân nhắc thực lực nguyên nhân, chính yếu nhất chính là
À, suy đoán con mực đại vương có được phạm vi lớn thanh tràng thiên phú, nếu như trước thời gian đối phó, để nó phá hư tiềm ẩn huyễn thuật tiết điểm, rất có thể đem những cái kia vây ở trong huyễn cảnh phong hệ sinh vật thả ra. Cho nên, Áng quyết định trước hết để cho huyễn tượng dẫn nó chạy càng xa một điểm, hắn trước đem bên này ba đầu sinh vật giải quyết lại nói. Làm ra quyết định về sau, Áng không chần chờ, thân ảnh ở trong mây mù nhẹ nhàng lóe lên, liền biến mất không thấy. Một bên khác, có mẹ dạ còn tại dọc theo lò bờ rời đi phương hướng đuổi theo. Tại truy ước chừng 2-3 phút thời điểm, có mẹ dạ nhìn về phía trước vẫn như cũ một mảnh mênh mông sương trắng, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lọ bờ chủ thủ, mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng nó phó thủ cùng đôi thủ đô rất thông minh, nhất là đối thủ, liền cụ phong điện hạ đều nói có trí giả chi tư. Ở loại tình huống này phía dưới, lọ bờ cứ như vậy dễ dàng, bị chọc giận thả ra phong bị pháo sao. Mà lại, lúc ấy nó cùng cờ giặc kén ngay tại cách đó không xa, lọ bờ hoàn toàn có thể đem tình huống cáo chi bọn chúng, sau đó đang lựa chọn phương pháp tốt nhất, không cần thiết vừa mở trận liền phóng thích đại chiêu. Chương 2218, có mê dạ, 2, chương 2218, có mê dạ, 2, trừ phi, lọ bờ đụng phải cường đại công kích, để nó không thể không mở ra đại chiêu. Nhưng có mẹ dạ một đường đi tới, không có cảm giác được bất luận cái gì hỗn loạn khí tức, liền ngay cả lò bờ mở ra phong bị pháo, khí tức cũng gần như không. Trung quanh phong nguyên tố mặc dù hỗn loạn, nhưng đây chỉ là bởi vì cuồng phong biển mây quan hệ, cùng lúc chiến đấu kích phát phong chi loạn tượng, là hoàn toàn không giống. Nguyên nhân chính là này, có mẹ dạ càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nó vừa rồi nhìn thấy lò bờ, thật là lò bờ sao? Có mẹ dạ ánh mắt do dự hồi lâu, tựa hồ tâm lý tại làm cái gì đấu tranh, cuối cùng nó thật sâu thở dài một hơi, quyết định trước không truy lò bờ, trở về cùng cờ giặc kèn cùng một chỗ. Đến nỗi lò bờ bên kia, nếu như nó thật là lò bờ, có đuôi thủ làm túi khôn, liền xem như đối mặt phong đảo thủ vệ người, hẳn là cũng có biện pháp đào thoát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chủ thủ nguyện ý nghe đuôi thủ ý kiến. Có bệ dạ làm ra quyết định về sau, liền lập tức xoay người, muốn truy hồi cờ giặc kèn. Chỉ là, khi nó lui trở về không bao lâu, phía trước trong sương mù, loan thoáng xuất hiện một thân ảnh. Có bệ dạ ngừng lại, sư thủ ánh mắt mang theo ngưng trọng, ngươi làm sao ở chỗ này? Cờ giặc kèn đâu? Lúc này, xuất hiện tại sư thủ trước mặt, chính là A Nghèo. A Nghèo, cờ giặc kèn là con kia bạch tuộc sao? Ta cho là ngươi hội hỏi trước con kia sư tử ba đầu quyền làm sao, dù sao ngươi không phải trước truy nó à? Có vệ dạ lập tức bắt được A Nghèo ý trong lời nói, vừa rồi lọ bợ dị thường, là ngươi dở trò quỷ. A Nghèo cười cười, không có trả lời, nhưng hắn lần này diễn xuất theo có vệ dạ, lại là có một loại không cần nói cũng biết ý tứ. Có vệ dạ ánh mắt lập tức âm trầm xuống, hạ dịp cổn đại nhân thủ hạ tứ đại phong tướng bên trong, có vệ dạ cùng lọ bợ bởi vì cùng là ba đầu sinh vật, quan hệ thân nhất cát. Bây giờ A Nghèo đủ loại hành vi đã biểu hiện ra, hắn tựa hồ đối với lọ bợ làm cái gì? Cái này khiến có mẹ dạ phẫn nộ phi thường. Tứ đại phong tướng y mẹ đã tự bạo tiêu vong, chẳng lẽ lọ bờ cũng bước lên theo gót? Nghĩ đến cái này, có mẹ dạ ánh mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa, sư thủ màu mắt cũng theo xanh đen dần dần biến đỏ bừng, đây là nó lửa giận sắp bộc phát dấu hiệu. Có mẹ dạ đè nén dâng lên tức giận, muốn tiếp tục hỏi thăm A Nghèo, lọ bờ hiện huống. Nhưng mà, A Nghèo lúc này lại không nói thêm gì nữa, ngẫu nhiên nhíu mày, lại là tại nó căng cứng tiếng lòng bên trên, càng thêm mấy phần sức kéo. Cuối cùng, có mẹ dạ cũng không muốn tiếp tục hỏi, gầm thét một câu, ngươi nên có mẹ dạ liền hóa thân một đạo mũi tên, mang hừng hực tức giận, phóng tới khỏe miệng còn hấp lấy nụ cười A Nghèo. Đối mặt có mẹ dạ lửa giận công kích, A Nghèo không cùng nó trực diện chạm vào nhau, mà là một bên kéo dài khoảng cách, một bên thỉnh thoảng ném mấy đạo quay rối tính chất ảo thuật manh khóe, không ngừng treo chọc có mẹ dạ hỏa khí. Có mẹ dạ bị như thế khiêu khích phía dưới, lửa giận càng ngày càng bên trong đốt, nhưng làm lửa giận đạt tới đỉnh phong thời điểm, nó lại đình chỉ truy đuổi. Đây cũng không có nghĩa là có mẹ dạ bình tĩnh lại, mà là nó ý thức được, chỉ từ tốc độ tới nói, A Nghèo nhanh hơn nó quá nhiều, tiếp tục truy đuổi xuống dưới, coi như có thể hao hết sạch đối thủ thể lực, cũng không biết phải bao lâu. Cho nên, có mẹ dạ quyết định dùng ra một chiêu kia. Chỉ thấy có mẹ dạ thật sâu hít vào một hơi, cái kia to lớn sư thủ đen như mực trong cổ họng, đột nhiên toát ra một đạo hồng quang. Tại Áng kinh ngạc trong ánh mắt, mang nhiệt độ cao nhiệt liệt phong trụ, lấy siêu việt hết thể tốc độ, thẳng tắp đánh tới. A Nghèo dù cho dùng hết tốc độ đi trốn tránh, hay là bởi vì nhất thời không quan sát, hơi tránh chậm một điểm, tay trái trực tiếp bị nhiệt độ cao phong trụ cho chôn bụi. Tay trái biến mất, để A Nghèo biểu lộ xuất hiện đau đớn, nhìn về phía có mẹ dạ ánh mắt cũng từ trước đó thông dòng, biến thành phẫn nộ cùng ngon độc. Có mẹ dạ thấy thế, lại là trong lòng một trận đại khoái, nhưng mà ở trong lòng nó sảng khoái vô cùng lúc, lại là không có phát hiện, Áng tay trái chỗ của tay cũng không có chảy xuống một giọt máu. Bất quá, coi như có mẹ dạ chú ý tới, có lẽ cũng không thèm để ý, dù sao triều tịch giới nguyên tố sinh vật, dù cho thiếu cánh tay thiếu chân, cũng sẽ không chảy xuống máu tươi. Bởi vì một kích thành công, phẫn nộ cán cân nghiêng cũng bắt đầu đổi dây cung dễ rút. Trước đó là có mẹ dạ đuổi theo Áng nghèo đánh, bây giờ lại là Áng nghèo phẫn nộ muốn tìm cơ hội, tìm ra có mẹ dạ sơ hở, nhất quyết sinh tử. Nhưng mà, tại đại lượng nhiệt độ cao phong trụ tứ ngược xuống, A Nghèo rất khó tiếp cận, coi như tới gần một điểm, cũng sẽ gặp được lớn lao tổn thương. Thật vất vả, A Nghèo tìm tới cơ hội, né tránh sư thủ nhiệt độ cao phong trụ, sờ đến có mẹ dạ bên cạnh thân, một đạo phong nhận thẳng tắp đánh về phía có mẹ dạ phần eo. Nhưng mà lúc này, có mẹ dạ sư thủ không những không giận mà còn cười, ánh mắt lóe lên như kế được như ý khoái ý tại A Nghèo ánh mắt kinh hãi, eo chỗ một mực không có động tĩnh đầu dê, đột nhiên há miệng ra bà, to lớn vòi rồng phun ra, uy lực có thể so với sư tử ba đầu quyền gấp đôi phong trụ. A Nghèo dùng hết tất cả sức lực, thật vất vả né tránh đạo này phong trụ, thân hình lại đi tới có mẹ dạ phía sau. Bị có mẹ dạ xem như cái đuôi mãng xà, đột nhiên ngóc lên đầu rắn, trực tiếp biến thành lợi roi, đối với áng nghèo đánh qua. Một kích thành công, áng trên thân huyễn chi trực tiếp bị đánh nát tận mấy cái. Tại áng nghèo nhanh chóng thối lui thời điểm, đầu rắn trương đến che kín răng nhọn miệng lớn, một trận mang mùi hôi thối màu lục phong trụ, thẳng tắp đánh vào áng nghèo mặt. Áng nghèo đầu nháy mắt nổ tung, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng mất đi động tĩnh, cứng nhắc rơi vào dưới biển mây. Nhìn xem một màn này, Cọp Mệ Dạ nhịn không được hưng phấn giống to. Lại có thể chạy lại như thế nào, còn không phải bị nó dùng như kế ám toán chết. Đã áng nghèo đã chết, như vậy Hạ Diệp Cồn đại nhân cho nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại muốn làm chính là đi tìm về Cờ Giặc Kèn, cùng tìm tới Lover. Nó trước gặp được áng nghèo, như vậy Cờ Giặc Kèn bên kia khẳng định không được gì. Cho nên, trước dọc theo trước đó lộ tuyến, đi tìm Lover mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nghĩ đến cái này, Cọp Mệ Dạ xoay người, liền nghĩ muốn đi tìm kiếm Lover tung tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm theo nó phía sau truyền đến. Sư thủ là gió nóng, đầu dê là gió lốc, đầu rắn là độc gió. Đây chính là nguyên năng lực a. Không thể không nói, còn rất tạp. Thanh âm thanh thúy truyền vào Cọp Mệ Dạ trong tai. Cọp Mệ Dạ quay đầu, ngơ ngác phát hiện, trước đó rõ ràng đã đầu nổ tung áng nghèo, lúc này đang đứng tại cách đó không xa, trên thân một chút xíu tổn hại đều không có, nhìn qua giống như là nhàn nhã đến đi dạo một vòng. Ngươi làm sao lại không có chuyện? Áng không có trả lời, mà là phối hợp tiếp tục nói, ba cái đầu lâu thả ra gió, đều là phong trụ. Năng lượng kết cấu cùng sư tử ba đầu quyền. Ân, trong miệng ngươi lọ bở tua bin phong trụ rất tương tự nhà, cho nên ngươi là tham khảo nó năng lực, tới khai phát năng lực của mình. Có Mệ Dạ lúc này đều ngộng, vô ý thức gật đầu. Quả là thế à, vậy thật đúng là đáng tiếc ga ngươi cùng lọ bở năng lực đều rất không tệ, nhưng khai phát tình huống thật sự là hỏng bét. Áng thở dài một hơi, nếu như phạm tệ nở tại cái này, nhìn thấy loại này vụng về năng lực, đoán chừng lúc này đã khí đem các ngươi đánh về cơ bản nhất phong nguyên tố. Có Mệ Dạ cũng không biết Áng trong miệng phạm tệ nở là ai, nó hiện tại chỉ muốn biết trước đó bị nó đánh nổ đầu chính là ai. Có Mệ Dạ hỏi lên, Áng thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thời điểm chiến đấu, đối thủ của ngươi sẽ nói cho ngươi biết hắn năng lực là cái gì sao? Nếu quả thật muốn biết, tựa như trước đó ta, chính mình tới thăm dò đi. Tiếng nói vừa ra, Áng ánh mắt lóe lên u quang, theo sau lưng của hắn đi ra mấy chục cái hình dáng hoàn toàn tương tự Áng nghèo, mà lúc này tất cả Áng cùng một chỗ phong tới Cọp Mệ Dạ. Tấu chương xong, chương 2219, khí vòng 1, chương 2219, khí vòng 1. Áng nghèo mặc dù không giống Tố Bị như vậy, có thể thông qua biến thân sư thiếu đến để cho địch nhân cảm xúc trở nên nổi giận, nhưng hắn lại có thể mượn từ hiểm huyễn đi dẫn dắt bên trong huyễn thuật địch nhân cảm xúc cải biến. Nguyên nhân chính là này, Áng nghèo ngay từ đầu liền sử dụng ra hiểm huyễn, không chỉ hóa ra một cái huyễn tượng phân thân, còn mượn từ cảm xúc khống chế chọc giận Cọp Mệ Dạ, lấy này tới thăm dò Cọp Mệ Dạ năng lực. Cọp Mệ Dạ tại lửa giận bên trong đã khó phân biệt huyễn tượng thật giả, đem lá bài tẩy của mình từng cái để lộ. Bây giờ Áng nghèo đã có thể phá Cọp Mệ Dạ năng lực, muốn giải quyết nó quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ, Áng nghèo liền đem Cọp Mệ Dạ kiểm chế tại cực nhỏ trong phạm vi, nó ba loại phong trụ không có chút nào phát huy chỗ trống. Bất quá đến lúc này, Cọp Mệ Dạ cũng nhìn ra Áng nghèo một chút manh khóe, biết Áng nghèo là đang tận lực chọc giận chính mình, nó cũng bắt đầu cưỡng ép kiềm chế cảm xúc, muốn tỉnh táo lại. Thật vất vả, Cọp Mệ Dạ tìm về mấy phần tỉnh táo, suy nghĩ quay về quỹ đạo, nhưng lúc này Áng hai mắt phút chốc phát ra ưu lượng chi quang. Cọp Mệ Dạ nhất thời không quan sát, ngẩng đầu vừa mới bắt gặp lóe quỷ dị tia sáng hai con ngươi. Cọp Mệ Dạ toàn bộ thân thể trực tiếp cứng nhắc, trong lúc biểu lộ mang vẻ kinh hoàng. Tiềm huyễn khủng cụ thuật, lúc đầu bị kiềm chế cảm xúc, bởi vì nhận điểm huyễn hấp dẫn, lại thêm Áng thả ra khủng cụ thuật, Cọp Mệ Dạ lần nữa bị cảm xúc thủy triều lấp úp. Mà lại so với trước đó có thể mang cho nó cuồng bạo lực lượng phẫn nộ cảm xúc không giống, lúc này nó đối mặt chính là hoảng hốt, đối với bạn bè hạ tràng lo âu, đối với chiến đấu thất bại sợ hãi, đối với bỏ mình biến mất e ngại. Tại khủng cụ thuật trong bóng tối, Cọp Mệ Dạ lâm vào thời gian ngắn nhận biết mất khống chế. Cũng là tại lúc này, Áng nghèo dễ dàng đi tới Cọp Mệ Dạ bên người, đầu ngón tay nhắm ngay sư thủ mi tâm, tâm huyễn chi lực liền xông vào trong cơ thể của nó. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Áng ánh mắt lại nhìn một chút Cọp Mệ Dạ trên lưng đầu dê cùng cái đuôi mãng thủ, cùng sư tử ba đầu quyền không giống. Cọp Mệ Dạ đầu dê cùng mãng thủ tựa hồ cũng không đơn độc linh trí, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn còn là quyết định đem đầu dê cùng mãng thủ cùng nhau làm. Ba lần tâm huyễn tăng thêm, Cọp Mệ Dạ triệt để lâm vào không cách nào tự kiểm chế trong ảo giác. Sau đó ở phía ngoài mê vụ huyễn cảnh dưới sự dẫn dắt, Cọp Mệ Dạ thất thần rời đi tại chỗ, thân ảnh biến mất tại mênh mông trong sương mù trắng. Cọp Mệ Dạ rời đi về sau, Áng phút chốc nhất định quay đầu nhìn về phía đông nam. Ngay tại 5 giây trước, Áng thu được Elfan truyền đến tâm niệm. Căn cứ tâm niệm miêu tả, Elfan cùng Hạ Diệp Cồn bây giờ vẫn còn trong chiến đấu. Hai phe thực lực đều phi thường cường đại, nhất thời đều không thể đem đối phương cầm xuống, ở vào trong giằng co. Tại bọn hắn giằng co trong quá trình, Hạ Diệp Cồn phát hiện bên này chiến trường không thích hợp, tựa hồ cố ý muốn xông vào mê vụ trong chiến trường. Nói cách khác, Elfan hiện tại không chỉ có muốn ngăn cản Hạ Diệp Cồn, không để nó đi tìm Toby, cũng muốn để Hạ Diệp Cồn dừng bước tại mê vụ chiến trường bên ngoài. Elfan tạm thời còn có thể ngăn lại, nhưng theo mê vụ chiến trường không hề có động tĩnh gì truyền đến, Hạ Diệp Cồn tâm tư càng ngày càng dị thường. Một khi nó quyết định buộc phát toàn lực xông vào mê vụ chiến trường, Elfan khả năng cũng không cản được đến. Cho nên Elfan lúc này mới truyền đến tâm niệm, nhắc nhở Áng nghèo bên này chú ý Áng xem hết Elfan truyền lời về sau, trừ ánh mắt hơi ngưng trọng chút, cũng không cái khác cảm xúc biến hóa. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền ngờ tới cục diện này, dù sao Hạ Diệp Cồn lần này mang đến tiếp cận 100 người bộ hạ, nhưng nhiều như vậy bộ hạ toàn bộ tiến vào mê vụ chiến trường, nhưng không có nhắc lên một chút xíu bọt nước, bản thân cái này liền rất còn nghi vấn. Lại thêm, tam đại phong tướng cũng tại mê vụ chiến trường, nhưng vẫn là không có kịch liệt năng lượng ba động, đây nhất định sẽ để cho Hạ Dịch Cổn sinh ra lo nghĩ, lo lắng mê vụ chiến trường bên trong có phải là xảy ra vấn đề. Cho nên, A Nghẹo là ngờ tới một màn này, chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Bây giờ, Hạ Dịch Cổn nếu là xâm nhập mê vụ chiến trường, lấy thực lực của nó, hẳn là có thể trong thời gian cực ngắn đánh vỡ mê vụ huyễn cảnh. Bất quá, A Nghẹo đã ngờ tới trước mặt tình huống, khẳng định không phải không có chút nào chuẩn bị. Nó ngay từ đầu liền quyết định dụng tâm huyễn phối hợp ngoại bộ huyễn cảnh, đem tam đại phong tướng cũng vây ở trong chiến trường, không chỉ là vì hạn chế tam đại phong tướng, đồng thời cũng là chuẩn bị mượn tâm huyễn điều khiển, để tam đại phong tướng trở thành đặc thù huyễn thuật tiết điểm, dung nhập toàn bộ ngoại bộ huyễn cảnh một bộ phận. Đem huyễn cảnh huyễn thuật tiết điểm biến thành đặc thù tam giác kết cấu, chỉ cần tam giác thành lập, huyễn cảnh mức năng lượng hội nháy mắt đề cao. Đến lúc đó, liền xem như Hạ Dịch Cổn xâm nhập mê vụ huyễn cảnh, muốn phá hư nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ, cái này tam giác trong kết cấu, có bệ dạ cùng lọ bợ đều đã vào chỗ, hóa thân thành đặc thù huyễn thuật tiết điểm, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái phong tướng cờ giặc kèn. Cho nên, Ang hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là cùng Hạ Dịch Cổn đoạt thời gian, nhất định phải đoạt tại Hạ Dịch Cổn phát hiện không hợp lý, phát cuồng xông vào mê vụ chiến trường trước, đem cờ giặc kèn cũng giải quyết hết. Chỉ cần đem cờ giặc kèn cũng không chế lại, tam giác kết cấu một thành, thắng lợi cán cân nghiêng hội lần nữa trở lại bọn hắn bên này. Nghĩ đến cái này, Ang xa xa nhìn chiến trường bên ngoài liếc mắt, xác định Tô Bỉ cùng Elfan cũng còn an toàn, liền xoay người dung nhập trong sương mù. Lúc này, trên chiến trường sương mù đã càng ngày càng đậm, cờ giặc kèn mặc dù không giống cái khác phong tướng như vậy thông minh, nhưng nó mỗi lần phi hành đều sẽ phóng thích đại lượng khí vòng, những này khí vòng đủ để đem mây mù xung ra, nhưng bây giờ, trung quanh sương mù mặc dù cũng bị khí vòng hòa tan chút, nhưng dùng không được mấy giây, hội lần nữa bổ sung tiền đến, loại này quỷ dị tình huống, hiển nhiên đã cùng sơ nhạt thích hợp mây mù bắt đầu rời bỏ, càng giống là bị người tận lực điều khiển mê vụ. Cờ giặc kèn không khỏi nhìn về phía trước chạy nhanh A Nghẹo là hắn làm sao. Cờ giặc kèn liên tưởng đến trước đó có mẹ dạ thuyết pháp, bọn chúng chỉ thấy nhân hình nọ sinh vật di động thân ảnh, nhưng không có cảm thấy được hắn chạy nhanh lúc sinh ra lưu phong, cái này rất không thích hợp. Cờ giặc kèn đang truy đuổi trong lúc đó, cũng tận lực chú ý sinh vật hình người tạo ra động tĩnh. Không có. Đừng nói là chạy nhanh lúc sinh ra lưu phong, trung quanh sương mù cũng không từng có quần quận, phản phất bóng người phía trước là không tồn tại. Cái này khiến cờ giặc kèn cũng không nhịn được hoài nghi, có mẹ dạ thuyết pháp có phải hay không là thật. Bóng người phía trước, nhưng thật ra là giả tượng. Mặc dù cờ giặc kèn trong lòng có hàng trăm nghi hoặc, nhưng nó không hề giống có mẹ dạ cùng ló bờ như vậy, có cường đại lực quyết đoán, coi như phát hiện một chút không thích hợp, nó trong lòng còn là rất do dự, cũng không có lập tức hất ra bóng người. Nguyên nhân chính là này, làm A Nghẹo đi tới cờ giặc kèn phụ cận thời điểm, nhìn thấy hình ảnh vẫn như cũng là một cái con mực đại vương không ngừng đặt vào khí vòng, đuổi theo hắn huyết tượng. A Nghẹo hơi thở dài một hơi, xem ra lúc trước hắn phán đoán không có vấn đề, cờ giặc kèn so sánh với cái khác phong tướng, càng thêm đầu sắt cùng chậm chạp. Đưa nó thả tại cuối cùng giải quyết, đích thật là đúng. Bất quá, cờ giặc kèn ngu dốt, đối với A Nghẹo mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Bởi vì đây có nghĩa là muốn dùng ảnh hưởng cảm xúc phương thức đến giải quyết cờ giặc kèn là không được. Đến nỗi nói, khủng cụ thuật loại này manh khóe, cũng rất khó có hiệu quả. Bởi vì A Nghẹo lúc trước học khủng cụ thuật thời điểm, liền bị sơ ấn đỡ cáo chi qua, nếu như đối thủ quá ngu dốt hoặc là chậm chạp, khủng cụ thuật không chỉ có sẽ không có hiệu quả, ngược lại còn có thể làm cho đối phương phát cuồng. Chương 2219, khí vòng 2, chương 2219, khí vòng 2, nếu quả thật để cờ giặc kèn phát cuồng, giống như cũng coi là loại nào đó cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, điều này cũng không có gì dùng, bởi vì cờ giặc kèn dù cho hô hấp đều đang hướng ra bên ngoài phóng thích bàng bạc khí vòng, mà nó khí vòng là không góp chết quần thể công kích. Đây có nghĩa là căn bản là không có cách dựa vào cảm xúc ảnh hưởng, tìm tới khe hở, gần cơ giặc kẹt hơn, ngược lại sẽ bởi vì phát cuồng, để cơ giặc kẹt khí vòng càng thêm khủng bố. Nguyên nhân chính là này, A Nghẹo nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt nhất đi đối phó cơ giặc kẹt. Nhớ tới Hạ Dịch Cổn lúc nào cũng có thể sẽ đánh vào mê vụ chiến trường, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ cách đối phó, quyết định trực diện cơ giặc kẹt, ở trong chiến đấu đi tìm sơ hở. Mặc dù A Nghẹo đã quyết định trực tiếp tham gia, nhưng vẫn là muốn tìm một cái thích hợp thời cơ, tốt nhất có thể đem lập tức ưu thế phát huy đến lớn nhất. Rất nhanh, A Nghẹo tìm đến cơ hội. Lúc này Nguyễn Ảnh đã đến chiến trường biên giới, trung quanh không có bất luận cái gì phong hệ sinh vật tồn tại, ở trong này cùng cờ giặc kèn loại thiên phú này dị bẩm phong hệ sinh vật đối chiến là lựa chọn tốt nhất. Thế là A Nghẹo bắt đầu để Nguyễn Ảnh tốc độ giảm xuống. Cờ giặc kèn nhìn thấy Nguyễn Ảnh tốc độ yếu đi, tưởng rằng tình trạng kiệt sức, thế là thật sâu hô hấp một ngụm, phun ra to lớn vô cùng khí bỏng, cờ giặc kèn tốc độ nháy mắt tăng tốc mấy lần. Mà lúc này vừa mới phóng thích xong khí bỏng, cờ giặc kèn xuất hiện nhất thời đứng không. A Nghẹo nhãn tình sáng lên, bắt lấy một cơ hội này, không chút do dự vào tới. Một trận tiếng vang ầm ầm về sau, A Nghẹo thân hình rút lui vài trăm mét. Thật sự là hắn nhìn thấy cờ giặc kèn khí vòng xuất hiện đứng không, nhưng mà nó đứng không thời gian phi thường ngắn, dù cho hắn mở đủ mã lực cẩn thân, còn không đợi tới gần cờ giặc kèn, một vòng mới khí vòng liền lại xuất hiện, hắn không thể không lui lại. A Nghẹo lần này tiến công tập kích, cũng gây nên cờ giặc kèn chú ý, nó đống nhiên quay đầu, nhìn thấy nơi xa sừng sững tại trong mây A Nghẹo. Nó sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn một chút trước đó phương hướng, huyễn ảnh bất tại. Xuất hiện hai cái A Nghẹo. Cờ giặc kèn mặc dù trong lòng mê hoặc, trong miệng phát ra à thanh âm, nhưng nó cũng biết cơ hội khó được, bắt đầu điều khiển lên túi khí phía dưới trên trăm con xúc tu, đối với A Nghẹo liền công đi qua. Liên tục quấn quýt mấy hiệp, A Nghẹo lần nữa rút lui mấy chục mét. Cũng không phải thụ thường, mà là hắn phát hiện, cờ giặc kèn xúc tu cũng có thể phóng thích khí vòng, mà lại là mỗi một cái sở tiết đều có thể phóng thích, một cái xúc tu có thể phóng thích hơn 10 đạo khí vòng, trên trăm con xúc tu cùng một chỗ công kích, khí vòng số lượng quả thực dọa người. Trọng yếu nhất chính là, những này khí vòng mặc dù lẫn nhau có ảnh hưởng, nhưng đối với cờ giặc kèn bản thể lại không hề ảnh hưởng. Coi như khí vòng chạm vào nhau, ở trước mặt cờ giặc kèn tạo thành to lớn nổ tung, cờ giặc kèn vẫn như cũ không được gì, ngược lại là á nghèo, khi nhìn đến nhiều như vậy khí vòng xuất hiện, cơ hồ không góc chết bao trùm, hắn cũng chỉ có thể lui lại. Nhìn phía xa bị vô số khí vòng bao phủ cờ giặc kèn, áng thở ra một hơi thật dài. Cái này con mực đại vương mặc dù đầu không lớn linh quang, nhưng nó thiên phú lại rất đáng sợ. Nếu để cho áng nghèo đối với tam đại phong tướng tới làm cái tổng kết đánh giá, lọ vợ là nhân gian tự đi pháo, đối với điểm thương tổn kinh khủng nhất, có mệ dạ là thuộc tính pháo, mặc dù không cách nào làm được một mực phong thích, nhưng tại một ít chẳng cảnh xuống có hiệu quả, mà cờ giặc kèn thì là rửa sạch pháo, không giờ khắc nào không lại khởi xướng quần thể công kích, đối với chút thực lực có lẽ, nhưng dùng để rửa sạch quả thực là tốt nhất lợi khí. Đối mặt địch nhân như vậy, có lẽ phe huyết mạch vu sư hội tương đối đơn giản một chút, bởi vì khí vòng uy lực dù lớn, nhưng huyết mạch vu sư đỉnh lấy huyết mạch năng lực, chưa chắc hội thụ thương. Nếu như tổ bị tại, nó tới đối phó cờ giặc kèn, chắc hẳn cũng so ta đơn giản rất nhiều. Áng thở dài một hơi, nói thầm, tổ bị có thể hóa thân sư thiếu bản thân liền ra dày thịt béo, cơ bản có thể làm được không nhìn khí vòng. Mà áng nghèo đối mặt khí vòng, dù cho không nhận trọng thương, cũng khẳng định hội bị thương. Áng nghèo một bên né tránh, một bên suy nghĩ, nên dùng biện pháp gì ứng đối cờ giặc kèn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thu được Elfan chuyển đến đạo thứ hai tâm niệm. Hạ Dịch Cổn trước đây không lâu, liên tục hướng mê vụ chiến trường chuyển ra mấy sợi gió, tựa hồ muốn liên lạc mê vụ trong chiến trường phong hệ sinh vật, hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhưng là, không có chút nào bất kỳ đáp lại nào. Hạ Dịch Cổn bắt đầu trở nên lo nghĩ, cùng Elfan đối chiến thời điểm, thả ở trên người Elfan ánh mắt ít đi rất nhiều, mà phóng tới mê vụ chiến trường ánh mắt càng ngày càng tập lập. Elfan đoán chừng, Hạ Dịch Cổn có lẽ đã quyết định xâm nhập mê vụ chiến trường. À, nghe biết, Elfan tâm niệm chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, hắn khẳng định phát giác, khả năng không cách nào ngăn lại Hạ Dịch Cổn. Lúc này mới đối Áng phát ra cuối cùng báo động. Đây có nghĩa là hắn thời gian đã không nhiều. Áng hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Trong nội tâm làm ra cái nào đó quyết định về sau, Áng nghẹo ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hình thể cực đại vô cùng con mực đại vương, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng tới. Cờ giặc kèn thấy thế, lập tức thả ra vô cùng to lớn khí vòng, Áng nghẹo đối mặt khí vòng giáp công, không còn giống trước đó như vậy lui lại, mà là tại tận lực tránh né đồng thời, vẫn như cũ phóng tới cờ giặc kèn. Bây giờ, khoảng cách cờ giặc kèn còn cách một đoạn, hắn còn có thể tránh né khí vòng. Nhưng theo nó khoảng cách cờ giặc kèn càng ngày càng gần, khí vòng liền càng khó tránh né, làm cận thân 100 mét thời điểm, xúc tu thả ra khí vòng, tăng thêm túi khí thả ra khí vòng, sẽ thành tiên la địa võng, đem Áng triệt để bao phủ. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là không có lùi bước. Lúc đầu Áng còn nghĩ dùng càng loại nào đó biện pháp, đi tìm cờ giặc kèn nhược điểm hoặc là khe hở, đang tránh né khí vòng đồng thời, đem cờ giặc kèn khống chế lại. Loại biện pháp này khẳng định có, Áng nghèo cũng có tự tin nghĩ ra. Nhưng thời gian quá mức gấp gáp, nếu như Hạ Dịch Cổn thật xâm nhập mê vụ chiến trường, hậu quả liền rất khó tưởng tượng. Cho nên Áng quyết định chính diện đến bước cờ giặc kèn sợi dâu. Coi như bởi vì không cách nào trốn tránh khí vòng mà bị thương, chỉ cần không thương tổn tới căn bản, luôn có biện pháp khôi phục. Tình huống chân thật, cùng Áng nghèo nghị không sai biệt lắm. Tại khoảng cách cờ giặc kèn còn xa hơn một chút thời điểm, hắn có biện pháp tránh né khí vòng. Nhưng khi hắn bắt đầu tiếp cận cờ giặc kèn thời điểm, khí vòng trở nên rất khó tránh né. Hắn đã dùng hết toàn lực tại phạm vi nhỏ tiến hành né tránh, vẫn như cũng bị một ngọn gió vòng đụng bên trên, vai phải quần áo trực tiếp vỡ vụn, bả vai thì đỏ rực một mảnh. Cờ giặc kèn nhìn thấy Áng nghèo thụ thương, tự nhiên càng thêm hưng phấn. Khí vòng thả ra càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, Áng thật đúng là trúng mấy đạo khí vòng. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, cờ giặc kèn phát hiện, Áng nghèo bị tức vòng đánh trúng sát suất biến càng ngày càng nhỏ. Nếu như nói Áng nghèo là rời xa nó, cũng có thể nói tới đi qua, nhưng Áng nghèo rõ ràng là đang đến gần nó. Càng là cẩn thận, khí vòng hẳn là càng dễ dàng đánh trúng mới đúng. Tại cờ giặc kèn nghi hoặc không hiểu thời điểm, lại không chú ý tới, một bên khác càng quanh người khí tràng, ngay tại phát sinh cải biến. Tấu chương xong, chương 2220, trong trí nhớ gió, 1, chương 2220, trong trí nhớ gió. Gió lĩnh vực là hy âm thanh địa đường, là khoảng cách giới hạn, là từng đầu cảm giác thế giới mạch lạc vô hình chi dây cung. Chỉ cần ngươi dung nhập gió, ngươi hội nghe tới gió mang cho ngươi thấp giọng nước nở. Hừ, bất quá ngươi một giới hèn mọn nhân loại, như thế nào rõ ràng gió ân điển. Lam Áng ở vào vô số khí vòng trung ương, né tránh ngàn vạn khí tượng xung kích, cảm thụ được gió bao gào thét lúc, trong óc của hắn bỗng nhiên vang lên phạm vệ nở thanh âm. Phủ đuổi ký ức, bị bôi mở thời gian giấy niêm phong, trở lại hắn tại dạ sủ dạn mở tiệm thời gian. Phạm Tế Nở làm phong hệ thâm viên long, luôn luôn duy trì quanh người phong chi bộ trưởng. Áng ở bên người Phạm Tế Nở cũng một mực có thể cảm thụ được gió lưu động. Mới đầu không thèm để ý, càng về sau mừng rỡ thăm dò, lại đến Phạm Tế Nở vô tình đả kích. Đây là Áng nghèo đối với cao giai phong lực ban sơ tiếp xúc, cũng là khắc sâu nhất thể ngộ. Phạm Tế Nở luôn luôn cực điểm lạnh lùng ngôn ngữ, đem Áng nghèo đối với phong chi chân lý lĩnh ngộ dáng chức không đáng một đồng. Áng chính mình cũng đích xác đối với phong lực không có quá cao thiên phú, cho nên cũng liền qua loa hiểu rõ một chút, cuối cùng đối với gió nghiên cứu cũng vô tật mà chấm dứt. Mặc dù về sau tại dạ sụ dạn rơi xuống trước, Phạm Tế Nở đã từng nói, làm nhân loại, người miễn cưỡng đủ tư cách đối với gió tiến hành nghiên cứu. Nhưng Áng nghèo dù sao không phải phong hệ vũ sư, tự thân huyễn thuật học cũng không tính tinh, không có thời gian cũng không có tinh lực đi vượt giới nghiên cứu. Thế là liền một mực mắc cạn, cho tới bây giờ. Áng coi là Phạm Tệ Nợ lúc ấy nói câu nói kia, chỉ là trước khi chia tay hảo ý, nhưng làm hắn giờ khắc này, thật bị vô số cuồng phong vây quanh lúc, hắn đột nhiên đối với gió có tiến thêm một bước cảm ngộ. Đương nhiên, cho dù có linh ngộ, đối với Áng nghèo lập tức mà nói, cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Bởi vì hắn không có khả năng một hơi liền ăn thành mập mạng, đem cảm ngộ chuyển hóa thành có thể ứng dụng tri thức, chí ít còn cần một đoạn xa xôi trường trình. Bất quá, mặc dù cảm ngộ không cách nào đối với hiện nay có trợ giúp, nhưng hồi ức lại có thể trong khoảng thời gian ngắn mang cho Áng tăng lên cực lớn. Cái gọi là hồi ức chính là Áng nghèo đối với lúc trước mở tiệm lúc tình cảnh lại xuất hiện. Lúc ấy không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ dư vị mới phát hiện kia là một bút to lớn vô cùng tài phú. Phạm Tệ Nợ làm đứng đầu nhất Thâm Viên Long, không giờ khắc nào không kích ra phong chi vực trưởng, mà phong chi vực trưởng chính là Phạm Tệ Nợ đối với gió lĩnh ngộ. Mà phần này lĩnh ngộ bao hàm Phạm Tệ Nợ đối với phong chi danh sách tất cả lý giải. Áng nghèo 10 phần may mắn, hắn không phải trong chiến trường nhìn thấy phong chi vực trưởng, phong chi vực trưởng đối với hắn không có ác ý, cho nên hắn có thể khoan thai thân ở tại tất cả phong hệ vũ sư giao ước đấu kỵ phong chi trong danh sách, không tự chủ lắng nghe phong chi nức nở. Khi hắn nhớ lại tình cảnh lúc ấy lúc, phản phất như là tại cùng khi đó Phạm Tệ Nợ đối thoại. Mỗi khi hắn bị cờ giặc kèn khí vòng cho đánh trúng, trong hồi ức Phạm Tệ Nợ liền châm chọc khiêu khích, dùng từng câu lạnh lùng ngôn từ đâm vào trong lòng của hắn. Mỗi khi hắn né tránh khí vòng, Phạm Tệ Nợ thì thản nhiên nói, đây là cơ sở, tránh không khỏi mới không mặt mũi thấy ta. Cứ như vậy, Áng tại Phạm Tệ Nợ từng câu như lưỡi dao trong ngôn từ, không ngừng tiến lên, không ngừng trốn tránh. Theo bên hai tiếng ồn ào dần dần yếu bớt, Áng nghẹo phát hiện chính mình thật có thể né tránh rất nhiều khí vòng. Cái này dĩ nhiên không phải nghe nhầm đi ra Phạm Tệ Nợ vài câu mắng rồi liền cho hắn lực lượng, mà là Áng nghẹo một bên cùng Phạm Tệ Nợ đối thoại, một bên hồi ức Phạm Tệ Nợ quanh người phong chi danh sách lúc mang cho hắn loại nào đó thể ngộ tăng thêm. Tại loại này thể ngộ xuống, hắn tựa hồ nắm chắc chuẩn một điểm gió mạnh lạ. Nguyên nhân chính là này, hắn tài năng tại càng đến gần cờ giặc kèn dưới tình huống, ngược lại trung khí vòng tỷ lệ hạ xuống. Bất quá, loại này kỳ lạ trải nghiệm cũng không thể duy trì thời gian quá dài, thậm chí về sau nếu như không có hoàn cảnh cùng áp lực thời cơ, khả năng rốt cuộc không còn cách nào thể ngộ. Dù sao, hồi ức cũng chỉ là hồi ức, không phải chân thực tồn tại. Nhưng coi như chỉ duy trì cái này 2-3 giây, cũng làm cho Áng tránh đi rất nhiều khí vòng, cuối cùng lấy cực nhỏ đại giới, đi tới cờ giặc kèn phụ cận. Hắn lúc này, khoảng cách cờ giặc kèn cái kia như chuông đồng hai mắt, không đến 10 mét khoảng cách. Nhưng hắn đã không cách nào lại tới gần. Cờ giặc kèn ngay từ đầu hoảng hốt, bây giờ đã khôi phục bình thường, quanh thân của nó không chỉ bắt đầu xuất hiện khí vòng, còn hiện hiện đại lượng vô hình lại lăng lệ gai gió. Những này từ phong nhận chỗ sắp xếp đi ra đầm tựa như là áo giáp, dày đặc tại cờ giặc kèn thân thể mỗi một tấc. Chỉ cần Áng nghèo gần thêm bước nữa, tất nhiên lại nhận tất cả gai gió kịch liệt tiếng vọng. Không có hồi ức hỗ trợ, không có Phạm Tệ Nợ tận tâm chỉ bảo hắn nếu là đụng vào gai gió, kết quả sau cùng liền tuyệt không phải đơn giản vết thương nhẹ đại giới. Nhưng hắn muốn khống chế cờ giặc kèn, nhất định phải khoảng cách gần đụng vào, 10 mét khoảng cách, còn là xa chút. Cơ hội không nhiều, có lẽ chỉ có lần này. Nhìn xem gần trong gang tấc to lớn cá mực, Áng trong nội tâm làm một cái quyết định, nếu như không muốn bỏ qua lời nói, xem ra chỉ có thể thử một chút một chiêu này. Áng nghèo cũng không muốn từ bỏ không dễ có cơ hội, bởi vì lần tiếp theo, hắn muốn dựa vào mãng lại vọt tới cờ giặc kèn bên người, đoán chừng liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Nghĩ đến cái này, Áng thật sâu thở ra một hơi, tại cờ giặc kèn trong ánh mắt kinh nghi chưa tiêu mất trước, hắn đột nhiên mở ra mắt phải. Quay chung quanh bên phải mắt chỗ lục văn, nhận được kiểm giới khí tức tầm bổ về sau, bắt đầu nhảy nhót, vô số ký hiệu cùng kết cấu tại hắn mắt phải bên trong vần quanh. Ở trong mắt cờ giặc kèn, Áng nghèo mắt phải bây giờ đã triệt để biến thành màu lục. Đồng thời, một cỗ để nó tim đập nhanh khí tức theo mắt phải chỗ lan tràn đi ra. Tại loại khí tức này áp bách dưới, cờ giặc kèn xuất hiện nháy mắt chần chờ. Cũng chính là cái này ngắn ngủi ngưng trệ, cho Áng thi pháp cơ hội. Hắn đem sớm đã ở trong không gian tư duy cấu trúc tốt tâm huyễn mô hình, thông qua thi pháp đường ống, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Trước đó, vô luận là đối mặt có mẹ dạ hay là lobber, hắn phóng thích tâm huyễn mô hình thi pháp thông đạo, đi đều là quen thuộc nhất đầu ngón tay. Nhưng lần này, hắn thi pháp thông đạo cuối cùng vỡ đêm miệng, là mắt phải. Bởi vì cần giữ gìn ma lực ổn định, thi pháp thông đạo lựa chọn đồng dạng đều là quen thuộc nhất vị trí, Áng trước kia là bên phải tay ngón tay, vừa đến quen thuộc, thứ hai tay phải lục văn có thể thuận đường kèm theo hiểm huyễn chi lực. Lần này tùy tiện sửa đổi, có cực lớn khả năng hội dẫn đến ổn định suất cùng sát suất thành công hạ xuống, nếu như thất bại thậm chí khả năng xuất hiện phản vệ. Nhưng Áng còn là quyết định làm như vậy. Bởi vì lúc trước hắn kiểm tra qua, mở ra mắt phải lục văn, lấy mắt phải vì thi pháp thông đạo lời nói, hội hơi tăng lên tâm huyễn uy lực. Dù chỉ là hơi tăng lên, nhưng chỉ cần thành công lời nói, liền sẽ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Áng nghèo đang toàn lực duy trì ma lực ổn định chảy vào mắt phải lúc, toàn bộ mê vụ chiến trường huyễn cảnh đột nhiên bị một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc bao phủ. Phong quyền tàn vân đi, đại lượng mây mù tại cái này gió lốc cùng tượng khúc bên trong bắt đầu bị thổi tan. Dù cho Elfan không có truyền đến tâm niệm, nhưng Áng chỉ là cảm nhận được chung quanh biến hóa, liền đã rõ ràng hạ dịch cuộn rốt cục đối với mê vụ dưới chiến trường tay. Chương 2220, trong trí nhớ gió 2. Chương 2220, trong trí nhớ gió 2. Cưỡng ép đè xuống trong lòng không quan hệ suy nghĩ lơ lửng, hắn đem tất cả tâm lực đều dùng tại đối với mắt phải cái này vỡ đê miệng duy trì bên trên. Hắn biết thắng bại ngay tại một kích này. Khi hắn toàn lực ứng phó thời điểm, bên hai đã không còn tiếng gió, trước mắt cũng đã không còn bọt nước, toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu lục đường vân, nó tại rêu rao trưởng thành, giống như nhu sóng bên trong xanh biếc cây rong. Làm cây rong lan tràn đến đồng trong lỗ mỗi một chỗ thời điểm, một vệt ánh sáng đoàn theo đáy nước nâng lên. Ánh sáng của nó rất yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng cái này đèn kịt một màu nước đọng đầm. Chúng sáng tại đột phá nước đọng đầm mặt nước lúc, mấy cái nu man lục văn giống như là nhận triệu hoán, nhẹ nhàng bao trùm chúng sáng, để lúc đầu hào quang nhỏ yếu phút chốc tách ra sáng rỡ sáng màu. Mà cái này chính là nhận mắt phải tăng thêm tâm huyễn chi lực. Coi chừng huyễn theo ạ nghèo mắt phải nảy ra, đồng thời lấy không gì sánh kịp tốc độ xuyên thấu cờ giặc kèn gai gió áo giáp, xông vào mi tâm của nó lúc, ạ nghèo lúc này mới hư thoát thở dài một hơi. Thành công. Tại một khắc cuối cùng thành công, có lẽ có ít hí kịch hóa. Nhưng kỳ thật không phải, ạ nghèo hiếm khi dùng mắt phải thi pháp, chỉ là chiến đấu dưới hoàn cảnh. Lúc trước ở trong di tích lắng đọng lúc, vì nghiên cứu mắt phải lục văn, hắn kỳ thật vô số lần sử dụng mắt phải thi pháp, bởi vì tĩnh tâm lại chậm chạp thi pháp, ngược lại là một lần cũng không có sai lầm qua. Chính là bởi vì có lúc ấy tích lũy, mới có bây giờ trong chiến đấu thi pháp cơ sở, nếu không hết thảy đều là trắng đàm. Tại thực lực tích lũy bên trên, không trung lâu các nghe vào rất tốt đẹp, nhưng chỉ sẽ xuất hiện ở trong động. Coi chừng huyễn đột phá không gian trì trệ, tiến vào 10 mét bên ngoài cờ giặc kèn mi tâm về sau, cờ giặc kèn đỉnh đầu không ngừng bành trướng túi khí, cùng xinh đẹp múa bày xúc tu, đều chậm rãi ngừng lại. Đây có nghĩa là cờ giặc kèn đã bị tâm huyễn nắm trong tay. A nghèo lúc này rốt cục giật giật cứng nhắc thân thể, theo ken két tiếng vang, từng đợt xé rách đau đớn tăng thêm xương cốt sai chỗ kịch liệt đau nhức, giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến. Dù cho nhẫn mại như A nghèo, cũng không nhịn được thấp giọng kêu đau. Dù sao, hắn thấy vết thương nhẹ, kỳ thật đối với cái khác học đồ mà nói, là tuyệt đối chí tử tổn thương. Cho chính mình phóng ra một cái khép lại thuật, A nghèo lúc này mới cảm giác dễ chịu chút, sau đó chậm rãi đi tới cờ giặc kèn bên người, chuẩn bị đem huyễn cảnh tam giác kết cấu cuối cùng một góc, triệt để bổ xong. Bốn phía mây mù càng ngày càng thưa thớt, hạ diệt cuộn gió lốc uy lực đã sơ hiện. Nhưng A nghèo lúc này đã không có bao nhiêu e ngại, đón phần phật của phòng, đem cờ giặc kèn thiết lập là cuối cùng một góc. Đầu ngón tay rơi xuống trước mắt, toàn bộ mê vụ chiến trường bắt đầu xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Trước đó đã bị gió thổi nhạt mây mù một lần nữa tràn ngập, dù cho hạ diệt cồn dùng hết toàn lực, lần này cũng vô pháp đem lại đến mây mù cho thổi tan. Đồng thời, mây mù càng ngày càng nhiều, so với trước đó hạ diệt cồn không có can thiệp trước, còn càng thêm nồng đậm. Làm hạ diệt cồn gió lốc, đã liền cơ sở nhất mây mù cũng vô pháp thổi loạn lúc, mang ý nghĩa mê vụ chiến trường huyễn cảnh mức năng lượng được đến chất biến. Đến lúc này, hạ diệt cồn muốn bài trừ huyễn cảnh, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ có khi nó đem tam đại tiết điểm tất cả năng lượng hao hết sạch, mới có thể phá vỡ huyễn cảnh. Mà tam đại tiết điểm đại biểu tam đại phong tướng, tại mảnh này có thể tùy thời bổ sung phong hệ năng lượng cùng phong biển mây, hạ diệt cồn muốn hao hết sạch tam đại phong tướng năng lượng, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, hạ diệt cồn có thể tiến vào mê vụ, tìm tới tam đại tiết điểm đối ứng phong tướng, đưa chúng nó từng cái giết chết, cũng có thể phá vỡ huyễn cảnh. Chỉ là, đây đối với hạ diệt cồn mà nói, khẳng định là được không bù mất. Làm xong tất cả những thứ này, A nghẹo vỗ tay một cái bên trên không có cho bụi, đối với cờ giặc kèn nhẹ nhàng đẩy. To lớn như núi lớn con mực đại vương, cứ như vậy bị đẩy vào trong sương mù, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Về sau, cờ giặc kèn, có mẹ dạ cùng lo bờ, hội trong mê vụ đồng bền, thời khắc duy trì tam giác ổn định kết cấu, để phương này huyễn cảnh có thể duy trì, thẳng đến tràng chiến dịch này kết thúc. Nhìn xem cờ giặc kèn biến mất phương hướng, A nghẹo bên thai phảng phất nghe tới sợn đỡ cờ trách âm thanh. Nếu như sợn đỡ biết hắn đi hiểm chiêu, mới đưa tâm huyễn đánh vào cờ giặc kèn thể nội, đoán chừng hội khí chửi ầm lên. A nghẹo chính mình thay vào sợn đỡ lập trường đến xem, đều cảm thấy hắn hôm nay chiến đấu thực tế rất mất mặt. Đây là hắn căn cơ không đủ hiện thể báo. Cái này cũng không có cách nào, hắn lắng động còn là quá ngắn, nếu như lại cho hắn 5 năm 10 năm lắng động kỳ, những này bỏ sót khuyết điểm tất nhiên sẽ từ từ bổ túc. A nghẹo lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chờ triều tịch giới sự tỉnh, liền dùng truyền tống trận bàn trở về, tiếp tục bế quan lắng động. Bởi vì quần áo trên người đang giận vòng xung kích đã vỡ vụn, A nghẹo không thể không thay đổi. Lần này, hắn thay đổi lúc trước tại ASG ở giờ học viện dạy học lúc xuyên trang sao vu sư bảo. Hắn mặc dù càng thích thân sĩ phục hóa trang, nhưng làm sao trong vòng tay trang phục đều là phản phục, chỉ có thể cầm cái này tự mang không tổn hao tinh chất vu sư bảo chịu được một chút. Thay xong vu sư bảo về sau, A ngẩng ánh mắt nhìn về phía mảnh này mê vụ chiến trường mặt phía nam. Hạ Diệp Cổn phát hiện gió lốc cũng không thể cuốn đi mê vụ về sau, không chần chờ chút nào, lập tức dừng lại vô dụng thủ đoạn, cũng không tiếp tục đi cùng Elfan dây dưa, vọt thẳng vào mê vụ trong chiến trường. Từ điểm đó mà xem, Hạ Diệp Cổn nghĩ đến 10 phần coi trọng đồng bọn của mình, dù cho còn không thể xác định mê vụ trong chiến trường tình huống, không biết là có hay không tồn tại nguy cơ, cũng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan xông vào. Nghĩ đến Hạ Diệp Cồn hẳn là sẽ không lựa chọn giết chết tam đại phong tướng con đường này. Như vậy, cho bọn hắn lưu thời gian lại là rất dư dả. A Ngư xa xa liếc nhìn Hạ Diệp Cồn tiến vào phương hướng, không có lập tức đi tìm chiến, mà là thân hình lóe lên, đón gió mạch lạc, xuất hiện tại chiến trường một bên khác. Trong sương mù xuất hiện mấy sợi khói xanh, một đạo đỉnh lấy lam đăng hoa ưu ảnh, theo trong sương mù tan ra. Người đến chính là Elfan. Dưới sự ảnh hưởng của hiểm huyễn chi lực, mê vụ chiến trường đối với Elfan mà nói, cơ bản như dẫm trên đất bằng. Chỉ là, nó dù sao không phải huyễn cảnh kẻ khống chế, dù cho có thể tùy ý ra vào mê vụ chiến trường, đối với bên trong bố cục còn là hoàn toàn không biết gì. A nghèo như là đã quyết định đối phó Hạ Diệp Cồn, đương nhiên phải đem trong huyễn cảnh tình huống tỉ mỉ xác thực nói cho Elfan, tránh xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đại khái bài bố nói rõ về sau, A nghèo lại hướng Elfan hỏi thăm Hạ Diệp Cồn năng lực. Chỉ có xâm nhập hiểu rõ Hạ Diệp Cồn, tài năng càng tính nhắm vào đối phó nó. Elfan đưa nó cùng Hạ Diệp Cồn lúc chiến đấu hình ảnh, trực tiếp thông qua tâm niệm chuyển cho A nghèo. Đấu chương xong, chương 2221, nhu phòng, 1111111, chương 2221, nhu phòng, 1111111, tại khoảng cách mê vụ chiến trường mấy dặm bên ngoài. Trước đó ngẩng cao lên đầu lâu sừng sững trong mây màu đen cự mãng, lúc này lại trở nên điệu xỉu, trên thân nhiều chỗ lô rách tại tiết lộ u ám chi phong, một khi thể nội tất cả u phong để là không, dù cho nó nguyên tố hạch tâm không bị tổ bị đánh nát, cũng cần thật lâu mới có thể khôi phục tới. Huống chi, bụng nó vỡ ra bên trong cái hang lớn viên kia đen nhánh nguyên tố hạch tâm, đã bại lộ ở trước mặt của Toby. Mãng xà cái kia tràn đầy mê mang trong đồng tử rộng, phản chiếu ngọn lửa kia quang ảnh. Nó chưa từng nghĩ tới, chỉ là dựa theo hạ dịp cổ đại nhân an bài, đến đoạt lại phí mắt, không nghĩ tới sẽ trở thành nó chung cuộc. Mắt thấy sư thiếu phun ra mãnh liệt hỏa diễm, phóng tới nó cái kia u sắc hạch tâm, mãng xà trong mắt một mảnh tuyệt vọng, nó biết, làm hỏa diễm đụng chạm nguyên tố hạch tâm một khắc này, ý thức của nó sắp đi đến mặt lộ. Nó cũng nghĩ qua tự bạo, nhưng thể nội u phong đã để lọt 6-7 thành, tự bạo uy lực bắt đầu hạ xuống, mà đối diện hỏa diễm sư thiếu tựa hồ cũng sớm có dự đoán, vĩnh viễn cùng nó duy trì an toàn nhất khoảng cách. Dạng này tự bạo, không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, cứ như vậy đi, nên đón gió kết cục. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, mãng xà trong mắt rốt cục lộ ra một tia thản nhiên. Nơi xa gọn đỗ lạ bên trên, nhốt tại cắt vàng trong lồng giam ạ nổ tổ, đột nhiên lưu lên nước mắt, đem đầu chuyển hướng một bên khác, không đành lòng nhìn mãng xà tiêu vong. Dù cho đầu này màu đen mãng xà cùng chúng nó cũng không phải là một phe cánh, mà dù sao cùng thuộc phong chi tộc duệ, nội tâm của nó duy trì tô bị cách làm, nhưng nó lại khó mà ức chế theo linh tính chỗ sâu xuất ra bị thương. Mắt thấy một trận chiến này sắp hết thể đều kết thúc, liền ngay cả mãng xà chính mình cũng từ bỏ cầu sinh hy vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo du dương tiếng đàn, không có chút nào dự đoán bay vào trong thai của bọn nó. Theo tiếng đàn bay tới, phóng tới màu đen mãng xà cái kia đạo lửa cháy hừng hực, bị một đạo vô hình phong bích cản tại bên ngoài. Ta không chết. Mãng xà phút chốc sửng sốt, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng thế mà sống tiếp được. Có lẽ là liền chính nó cũng không ngờ tới sự tình sẽ xuất hiện dạng này bất ngờ, trong lúc nhất thời lại là không nghĩ tới mau chóng rời đi, mà là ngơ ngác lưu tại nguyên chỗ. Tô Bị nhìn xem cái kia vô hình phong bích, đỏ thắm trong đồng tử toát ra một sợi ánh lửa, mang lửa giận hơi thở chuyển hướng tiếng đàn đến chỗ. Tại u ám vang dội xa xa trong mây, một đạo điểm đen chính bằng tốc độ kinh người bay về phía bên này. Gió hậu duệ sinh ra không dễ, nhìn thủ hạ lưu tình, chưa gặp hắn hình, thanh âm liền đã tới trước. Cái kia giọng ôn hòa, cũng không có an ủi Tô Bị tâm, nó lắc lắc cái cổ thiêu đốt lông bẩm, từng đạo hỏa diễm tại trọng lực mạch lạc khai thông xuống, biến thành một gian có được quy tắc chi lực hỏa diễm lồng giam. Đem thoi thóp màu đen mãng xài nhốt vào lồng giam về sau, Tô Bị thì biến thành một chi hỏa diễm mũi tên, phóng tới nơi xa điểm đen. Mà nói chuyện điểm đen, chính là theo phong đảo chạy đến nhu phong vũ dạng đợt, nó nhìn thấy khí thế hùng hổ hướng nó vọt tới Tô Bị lúc, cũng sửng sốt. Cái này ngoại hình cực giống đã từng triều tịch giới trung chủ sư thiếu, làm sao đột nhiên hướng nó khởi xướng công kích? Nếu như là bởi vì cứu đầu kia mãng xà sự tình, nó không phải đang muốn đi qua giải thích à? Thậm chí liền một lời không hợp đều không có bắt đầu, giống như này quả quyết muốn khai chiến sao? Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đối mặt Tô Bị cái kia nổi giận lực lượng, còn là không thể không nhắc lên tâm lực ứng đối. Bất quá, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không có đem Tô Bị xem như địch nhân, dù cho nó đã thấy có Bạch Bạch Vân Hương con non ạ nổ Tô Bị lồng giam chỗ ràng buộc, nó cũng vẫn như cũ không muốn, cũng không thể đối địch với Tô Bị. Nó cũng không có kiến thức hạ diệt cuốn không giống, làm theo cổ đại thai biến thời kỳ sống sót lão cổ đồng, nó thế nhưng là thấy tận mắt vị kia thai biến về sau vị thứ nhất trung chủ cắt lô Monis. Tô Bị vô luận là ngoại hình hay là chân thực lục thân, đều cùng vị kia trung chủ giống nhau như lúc. Nó làm đã từng cắt lô Monis thủ hạ, tại không có biết rõ ràng Tô Bị cùng cắt lô Monis quan hệ trước, không có khả năng cùng với đối địch. Nguyên nhân chính là này, đối mặt Tô Bị sôi trào mãnh liệt công kích, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kích, mà là một bên trốn tránh, một bên đánh đàn hạc, kỳ vọng dùng âm nhạc bên trong nhu hòa lực lượng để ở vào trong lửa giận Tô Bị tỉnh táo lại. Nhưng mà, Tô Bị lại càng đánh càng giận. Vừa đến, nó đã nhận định người tới là Hạ Diệp Cồn đồng bạn, bằng không vì sao muốn cứu đầu kia mãng xà. Thứ hai, nó biểu hiện bên ngoài đi ra phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là bộ thân thể này chỗ tự mang đặc thù khí tràng, nội tâm của nó kỳ thật cũng không lửa nóng. Ngược lại là nhìn xem Nhu Phong Vũ Dạ Nợ một bên đánh đàn một bên cùng nó cùng nhau, điểm này để nó có chút phẫn nộ, như thế khinh bạc hành vi, là xem thường nó ý tứ sao? Hai phe tin tức không ngang nhau, cùng lý giải bên trên sai lầm, liền hình thành bây giờ càng đánh càng liệt xu thế. Bất quá, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ dù nói thế nào, cũng là sống mấy ngàn năm nguyên tố quân chủ. Nếu như dùng vu sư thực lực đi định lượng, đã đạt tới một cấp chân chi đỉnh phong, dù cho còn không có đột phá cấp 2 chân chi vách ngăn, nhưng chỉ nói phong nguyên tố lực khống chế, lại là so rất nhiều chân chính đạt tới cấp 2 chân chi phong hệ vu sư còn muốn càng mạnh. Càng không nói đến, lúc này vẫn còn cuồng phong biển mây, cái này đối với phong hệ sinh vật có trên phạm vi lớn tăng thêm địa phương. Cho nên, dù cho nắm giữ trọng lực mạnh lạc, Tô Bị vẫn như cũ từ đầu đến cuối không có đụng phải hóa thành Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Cũng không phải tốc độ so Nhu Phong Vũ Dạ Nợ chậm, mà là tại giới hạn phạm vi xê dịch rời đi bên trên, Tô Bị là so ra kém chân chính cùng gió hòa làm một thể Vũ Dạ Nợ. Mặc dù Tô Bị thân thể không có thụ thương, nhưng nội tâm lại rất bị thương, loại này chiến đấu để nó cảm giác được biệt khuất. Dừng lại đi, chúng ta có thể tỉnh táo giao lưu. Tô Bị cũng nghe tới Nhu Phong Vũ Dạ Nợ hô hào, chỉ là nhìn đối phương bên cạnh đánh đàn bên cạnh tránh né thân ảnh, thực tế để nó khó chịu, buồn bực đầu tiếp tục vây bôi. Mấy phút sau, đầu đằng dép chịu đựng cuồng phong gào thét, đồng bên bọn chúng phụ cận lớn tiếng kêu lên, Tô Bị đại nhân, ngươi hiểu lầm, kia là Nhu Phong điện hạ. Cho đến lúc này, Tô Bị mới chậm rãi ngừng tay. Kỳ thật tại thời điểm chiến đấu, Tô Bị theo cái kia bình thản Nhu Phong bên trong, đại khái đã đoán ra thân phận của đối phương, chỉ là trở ngại một chút tâm lý nguyên nhân, không có dừng tay. Đầu đằng dép lời nói, thành nó bậc thang, lúc này mới thuận thế đi xuống. Tô Bị dừng tay về sau, vẫn còn có chút khó chịu, đối với Nhu Phong Vũ Dạ nở hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người, hóa thành một đạo sương mù xám bay trở về Gòn Đồ Lạ. Một phút đồng hồ sau, Nhu Phong Vũ Dạ nở cũng cùng đầu đằng dẹp đi tới Gòn Đồ Lạ phụ cận. Nhu Phong Vũ Dạ nở đầu tiên là liếc nhìn bị cầm tù tại hỏa diễm trong lồng giam mãng xà, lúc này mới đi tới Gòn Đồ Lạ bên cạnh. Nhìn xem Gòn Đồ Lạ cái kia tinh mỹ tạo vật, động tác của nó cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, bất quá không đợi Nhu Phong Vũ Dạ nở leo lên Gòn Đồ Lạ, liền bị Tô Bị hoành xiên một chân, cự tuyệt nó đăng lâm. Mặc dù tất cả mọi người nghe không hiểu Tô Bị ý tứ, nhưng Tô Bị cho săn đảng rột tựa hồ hiểu rõ cái gì, giải thích nói, Nhu Phong điện hạ, chiếc này phi thuyền thuộc về Mạc tiên sinh. Chưa hết chi ngôn rất rõ ràng, không có đạt được A nghèo cho phép, coi như ngươi là Bạch Bạch Vân Hương Vương, cũng đừng nghĩ lên thuyền. Nhu Phong Vũ Dạ nở giật mình hiểu ra, nó đã đoán được càng có thể là cùng Phùng tiên sinh đồng dạng nhân loại. Phùng tiên sinh đã từng nói qua thế giới loài người rất phức tạp, có rất nhiều khôn sáo, cho nên tuân thủ đối phương quy củ nó cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là Nhu Phong Vũ Dạ nở không biết là, đây cũng không phải A nghèo lập xuống quy củ, đơn thuần là Tô Bị khó chịu nó, nho nhỏ trả thù thôi. Nhu Phong điện hạ. Tại Nhu Phong Vũ Dạ nở yên tĩnh đợi ở ngoài Gòn Đồ Lạ lúc, một đạo yếu đất có chút do dự kêu gọi, theo cắt vàng trong lồng giam truyền ra. Nhu Phong Vũ Dạ nở nhìn sang, thấy trong lồng giam cơn lốc nhỏ một bộ hèn mọn lại ủy khuất khóc bao bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôn nhu mà nói, ta biết ngươi gọi Án Nổ Tổ đi. Sau 5 phút, Nhu Phong Vũ Dạ nở từ trong miệng Án Nổ Tổ, đại khái hiểu rõ sảng khoái xuống tình huống, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục buông xuống. Nó trước đây còn tưởng rằng Tô Bị cùng bị kia gọi A nghèo nhân loại mang ác ý đến đây, còn bắt Án Nổ Tổ cùng cái khác gió tinh linh làm con tin. Nó phía trước một giây còn nghĩ có hay không biện pháp hóa giải ân oán, nhưng hiện tại xem ra cũng là không cần lo lắng, áng ý đồ đến là tốt, bây giờ cùng hạ dịp cuộn một nhóm chiến đấu cũng thuộc về bị ép phản kích. Nhu Phong Vũ Dạ nở đầy cõi lòng ấy náy nhìn xem Tô Bị, trước đó chưa từng tìm hiểu tình huống liền tự dưng ngăn cản, đây là lỗi của ta. Tô Bị là tại bảo hộ Gòn Đồ Lạ bên trên một đám gió tinh linh, nó đột nhiên sử dụng phong bích ngăn cản Tô Bị, cũng khó trách sẽ để cho Tô Bị phẫn nộ. Tô Bị hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nghĩ để ý tới Nhu Phong Vũ Dạ nở. Nếu không phải áng phải tìm mục tiêu chính là cái này đánh đàn chiến đấu kẻ thích ra vẻ, nó sớm đã đem nó đuổi đi ra. Nhu Phong Vũ Dạ nở biểu lộ có chút xấu hổ, sau một hồi mới nói, muốn không Tô Bị tiên sinh tiếp tục đem cái này mãng xà chém giết rồi, ta lần này sẽ không ngăn cản. Tô Bị hừ hừ hai tiếng, không hề động. Chuyện này bản thân liền là các ngươi phong hệ nội bộ chiến tranh, nó mới lười nhát phí thần phí lực, hiện tại còn muốn lừa nó đi độc thủ, mơ tưởng. Tô Bị đột nhiên ngạo kiểu, để Nhu Phong Vũ Dạ nở cũng có chút nhìn không thấu nó ý tứ. Cái kia, muốn không giao cho ta xử lý. Tô Bị không nói gì, chỉ là lắc lắc thiêu đốt hai cánh, đem hỏa diễm lồng giam cho rút, xem như biểu thái. Nhu Phong Vũ Dạ nở thở dài một hơi, nhẹ nhàng phất phất tay, vài giây sau, từng bầy không biết ẩn nấp ở nơi nào phong hệ sinh vật, theo trong mây mù hiện ra, đem cái kia màu đen cự mãng cho mang đi. Nhu Phong Vũ Dạ nở còn muốn cùng Tô Bị tiến một bước giao lưu, thí dụ như tâm sự cắt lô mò nịt sự tình, nhưng thấy Tô Bị biểu hiện ra kháng cự thái độ, nó cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Có lẽ chỉ có chờ đến cùng bị kia tên là A nghèo nhân loại gặp mặt về sau, mới có biện pháp biết được càng nhiều tin tức hơn. Nghĩ đến A nghèo, Nhu Phong Vũ Dạ nở không khỏi nhìn về phía nơi xa cái kia quần quần mê vụ. Cùng đối mặt Tô Bị lúc thư giãn thích trí không giống, nó nhìn xem cái kia phiến mê vụ chiến trường, biểu lộ rất nghiêm trọng. Nó đã theo đảng ruột cùng A nổ tổ trong lời nói hiểu rõ nói, cái kia phiến mê vụ cực lớn có thể là A nghèo bố trí, mà lại A nghèo lấy lực lượng một người, đem hạ dịp cuộn cùng nó hơn 10 vị thủ hạ tất cả đều vây ở trong sương mù. Loại năng lực này, thực tế là không thể tưởng tượng. Phải biết, hạ dịp cuộn là đời trước gió báo quân chủ hữu lực kẻ tranh đoạt, thực lực là không thể nghi ngờ, càng không nói đến còn có tam đại cường lực phong tướng, cùng mấy chục tên thao túng gió lốc thủ hạ. Nhưng lực lượng cường đại như vậy, cũng không có đào thoát mê vụ bao phủ. Mà lại, Nhu Phong Vũ Dạ nở trước đó đã âm thầm để thủ hạ tiến vào trong đó tìm kiếm, chỉ khi nào bước vào mê vụ trong chiến trường, tất cả liên hệ tất cả đều gián đoạn. Rõ ràng mê vụ chiến trường thổi mạnh khủng bố gió lớn, coi như giống như là có một loại đặc thù cái lồng, đem loại này gió toàn bộ nội bộ tiêu hóa, không cách nào thổi vào ngoại giới. Bên trong đến cùng là tình huống gì? Cái kia gọi áng nghèo nhân loại, hiện tại thế nào rồi? Còn có, Hajipon cùng thủ hạ của nó, hiện tại thì thế nào rồi? Hiện tại nên làm như thế nào, các Mr. Lao Sư? Nhu Phong Vũ Dạ nở nói khẽ. Tiếng nói vừa ra, tại Gòn Đồ Lạ một đám nhìn chăm chú, một cái nhàn nhạt bóng xanh xuất hiện tại Nhu Phong Vũ Dạ nở bên người. Đạo này bóng xanh nhìn qua rất mơ hồ, cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của nó, nhưng theo Nhu Phong Vũ Dạ nở trong kêu gọi, bọn chúng biết, vị này đột nhiên xuất hiện hẳn là Bạch Bạch Vân Hương trí giả, Cạm Nữ Sơ. Cạm Nữ Sơ nhìn vẻ mặt do dự Nhu Phong Vũ Dạ nở, khẽ thở dài một hơi, điện hạ, ta cảm thấy. Tiếng nói còn không có rơi, Nhu Phong Vũ Dạ nở nhưng lại mở miệng nói, Cạm Nữ Sơ lão sư, ta có phải là nên vào xem? Cạm Nữ Sơ nhướng mày, điện hạ, hiện giai đoạn. Nhu Phong Vũ Dạ nở, ngươi cũng là dạng này cảm thấy sao? Cạm Nữ Sơ, ngươi nói ai cảm thấy? Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngươi không phải đang gọi tên của ta sao? Nhu Phong Vũ Dạ nở nhẹ nhàng đánh một chút dây đàn, cái kia hẹp dài lại nhu hòa chân mày nhẹ nhàng rủ xuống. Tốt ta, ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao, cũng không có những biện pháp khác. Lần này, không chỉ là Cạm Nữ Sơ, bao quát đẳng Rose, Anoto, Gen. Chờ, nét mặt của bọn nó đều mang không hiểu đấu. Vị này trong truyền thuyết ôn nhu nhất phong chi quân chủ, đến cùng là tại cùng ai đối thoại? Nó đang suy nghĩ gì? Liền ngay cả Toby, nhìn về phía Nhu Phong Vũ Dạ nở ánh mắt đều thay đổi. Nguyên lai, nó là cái kẻ ngu. Đã Cạm Nữ Sơ lão sư cũng nói như vậy, vậy ta liền vào xem. Bất kể như thế nào, Hạ Dịch Cồn mục tiêu là chúng ta Bạch Bạch Vân Hương, nếu như Bát Tiên Sinh vì vậy mà bị liên lụy, khổ sở nhất cũng ngay nay nhất còn là ta. Nhu Phong U Dạ nợt dứt lời, không có đi quản những người khác một mặt ta biểu lộ, chính mình biến thành một mặt gió, phóng tới mê vụ chiến trường. Lấy Nhu Phong U Dạ nợt cái kia cường đại lực bộc phát, khi nó quyết định muốn rời khỏi thời điểm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tô Bị mở ra trọng lực mạch lạc, toàn lực truy đuổi, ngược lại là có thể đuổi kịp, nhưng nó cũng không nghĩ tới, Nhu Phong U Dạ nợt hội tự hỏi tự trả lời, sau đó không có chút nào điểm báo trước đột nhiên rời đi. Trong chớp mắt, Nhu Phong U Dạ nợt liền đã xông vào mê vụ trong chiến trường, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phía xa đã không thấy thân ảnh Nhu Phong điện hạ, Đản Dột quay đầu sững sờ nói, vừa rồi, Nhu Phong điện hạ cùng Cảm Như Sở Trí Giả đến cùng nói cái gì? A Nổ Tổ cũng một mặt hồ nghi, đúng vậy a, nói cái gì? Cảm Như Sở yên lặng đứng ở một bên, nghe gọi Nổ là bên trên mấy tiểu tử kia nghi vấn, nó kỳ thật chính mình cũng muốn hỏi thăm cái vấn đề này, điện hạ não bổ bên trong ta, đến cùng nói chút cái gì? Tấu chương xong, chương 2222, không đối xứng chiến đấu, 1, chương 2222, không đối xứng chiến đấu, 1, quả nhiên như Cảm Như Sở lão sư nói tới, nơi này gió ở vào đặc thù trạng thái. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt phụ vừa tiến vào mê vụ chiến trường, liền cảm giác được cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt khí tức. Nơi này y nguyên có gió, nhưng gió tựa như là bị chia làm vô số đoạn, ngươi có thể cảm thấy được chỉ có ở xung quanh người gió. Một khi lại đi lên phía trước mấy bước, trước đó quen thuộc gió, lại thay đổi cái hương vị. Tựa như là toàn bộ mê vụ chiến trường ở vào không ổn định không gian, mỗi đi một bước, nó liền sẽ chuyển tống đến khác biệt vị trí, mà không phải một đầu ăn khớp hoàn chỉnh đường. Nguyên nhân chính là này, nó cảm thấy được gió, cũng rất phiến diện. Bất quá, coi như cảm thấy được gió là đứt quãng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa gió là bị cắt đứt. Gió bản chất vẫn như cũng là ăn cướp, sở dĩ bày biện ra bây giờ trái ngược cục diện, có thể là bởi vì có ngoại bộ lực lượng can thiệp. Đến nỗi là lực lượng gì, kết hợp đảng rột một đám lý do thoái thác, còn có đã từng theo Phùng Tiên Sinh nơi đó được đến liên quan tới Vu sư thế giới tin tức, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt trong lòng đã mơ hồ có một cái đoán. Nó dừng lại một chút, tiện tay khống chế một sợi Nhu Phong, ý đồ hướng về bên ngoài phát ra tin tức. Chỉ là làm cái này sợi gió tiến vào trong sương mù về sau, cũng không có rời đi chiến trường, mà là biến mất không thấy gì nữa. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt đối với cái hiện tượng này tựa hồ sớm có chủ ý, suy tư một lát, không tiếp tục làm thí nghiệm, hướng thẳng đến mây mù chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng vô luận trước sau đều là mênh mông sương mù, phản phất tiến vào một cái mê vụ lồng giam. Nếu không phải nó có thể nghe ra rõ tại không cùng giai đoạn hương vị, nó thậm chí hoài nghi chính mình có phải là đợi tại nguyên chỗ bất động. Nó tiếp tục đi tới, nhìn dường như tùy ý đi, kỳ thực cũng đích thật là tùy ý đi. Nó đại khái có một cái tìm kiếm phương hướng, chỉ là bây giờ còn chưa có đụng phải thích hợp thời cơ, cho nên trước thông qua đi trùng quanh một chút, dùng hai chân đo đạc mảnh này quỷ dị mê vụ. Tại đi ước chừng sau 3 phút, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt dừng lại. Ừm, là quen thuộc gió, nhưng không phải quen thuộc địa phương. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt trong mắt lộ ra nét mừng, cùng cái khác lâm nguy huyễn cảnh mà không cách nào thoát ly bị động người không giống, nó đối với gió hiểu rõ vượt xa huyễn thuật bố trí người. Nguyên nhân chính là này, dù cho áng nghèo bố trí huyễn cảnh thời điểm, cân nhắc đến tất cả điều kiện, bao quát năng lượng ngăn nước, nguyên tố phân bố chờ một chút, có lẽ có thể để cho 99 lâm nguy người cảm thấy mê vụ, nhưng tại chính thức phong trước mặt, vẫn như cũ có thể tìm tới đột phá manh mối. Cũng tỉ như hiện tại, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt tại tùy ý đi sau một hồi, nghe được quen thuộc gió. Cũng theo quen thuộc trong gió, cảm thấy được gió đã từng đi qua lộ trình. Coi như huyễn cảnh tại thời thời khắc khắc phát sinh biến ảo, nhưng gió bản chất là sẽ không thay đổi. Mà nó, chỉ cần tại từng đoạn lộ trình bên trong, cùng từng đoạn gió gặp gỡ bất ngờ, liền có thể dần dần đối với toàn bộ huyễn cảnh có hiểu biết. Đây cũng là Nhu Phong Vũ Dạ Nợt đánh chủ ý sự thật chứng minh, đây là có thể được. Làm nghe được quen thuộc chi phong về sau, tâm tình của nó bắt đầu dần dần trở nên dễ dàng hơn, lần theo gió quy tích, tiếp tục bước về phía con đường phía trước. Lại qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt trong đầu đã hình thành một đầu mơ hồ phong quỹ. Rất nhiều chỗ tại phong quỹ bên trong hình ảnh đều hiện lên ở trước mắt nó. Tại cái này cũng không tính toàn trong tấm hình, nó rốt cục nhìn thấy một chút trừ xương mù bên ngoài đồ vật. Kia là một cái phong hệ sinh vật, ngoại hình là màu xanh đen phong nhãn, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt dĩ vãng vẫn chưa tại phong đảo gặp qua cùng loại phong hệ sinh vật, không hề nghi ngờ, đây cũng là Hạ Dịch Cồn mang đến chinh phục phong đảo một trong những thủ hạ. Cái này phong nhãn lẳng lặng đợi trong mê vụ, nhìn xung quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt nghĩ nghĩ, thân thể biến thành một trận vô hình gió, dọc theo phong chi quy tích, bay đến phong nhãn phụ cận. Khi nó theo mê vụ phóng ra lúc đến, phong nhãn cái kia to lớn độc nhãn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, nhịn không được tiến lên đón. Chỉ là, làm phong nhãn nhìn thấy người tới là Nhu Phong Vũ Dạ Nợt lúc, nó đồng trong lỗ rõ ràng mang thất lạc. Nguyên lai là Nhu Phong điện hạ. Phong nhãn mặc dù trong lòng rất mất mát, nhưng cũng không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Nếu như gặp phải chính là Bạch Bạch Vân Hương cái khác phong hệ sinh vật, nó có lẽ không có quả ngon để ăn, nhưng Nhu Phong Vũ Dạ Nợt lời nói, chỉ cần không chủ động khiêu khích làm tức giận, lấy đối phương thân phận là sẽ không làm khó nó dạng này một tiểu nhân vật. Phong nhãn tâm niệm đích thật là đúng, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng không có nghĩ qua muốn đối phó cái này phong nhãn, nó tới là muốn hỏi thăm một chút mê vụ chiến trường tình huống. Phong nhãn cũng không có che giấu, đem kinh nghiệm của mình tất cả đều nói ra. Nó cũng kỳ vọng Nhu Phong điện hạ có thể dẫn nó rời đi nơi này, cho dù là bị chụp tới phong đảo cũng nhận. Chỉ là Nhu Phong Vũ Dạ Nợt chính mình cũng còn không có biện pháp ra ngoài, càng không khả năng mang lên phong nhãn. Cho nên, nghe xong phong nhãn kinh lịch, nó liền quay người rời đi. Đi bộ như vậy, thứ nhất là phong nhãn không có mang đến tin tức hữu dụng, chỉ là để nó trong lòng càng xác nhận bao phủ mảnh này mê vụ chiến trường lực lượng vì sao. Thứ hai là bởi vì nó lại ngửi được quen thuộc gió, mà lại lần này theo gió quý tích bên trong, nó nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hạ Dịp cồn thủ hạ tứ đại phong tướng một trong cọp mệ dạ. Phong quý nói cho nó biết, cọp mệ dạ thời thời khắc khắc đang di động, nếu như không cấp tốc đi qua, nói không chừng cọp mệ dạ liền lại rời đi phong quý. Vài giây sau, mở đủ mã lực nhu phong vũ ra nợt rốt cục nhìn thấy nơi xa như nhỏ gò núi to lớn ba thủ sinh vật, chính là cọp mệ dạ. Nó đi tới cọp mệ dạ bên người, vốn định cùng đối phương trao đổi một chút, nhưng khoảng cách gần quan sát về sau mới phát hiện, cọp mệ dạ không hề giống trước đó gặp được phong nhãn, có thể tự do hành động tự do suy nghĩ, nó tựa hồ lâm vào loại nào đó trong ảo giác, không lọt vào mắt hết thảy xung quanh, chỉ là theo lưu phong chuyển rời, mà vô ý thức tại mê vụ trong chiến trường đi lại. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cẩn thận quan sát đến cọp mệ dạ tình huống, sau đó nó phát hiện một kiện làm nó có chút sợ hãi tin tức. Nó tiến vào mê vụ chiến trường về sau, lập tức liền cảm nhận được bao phủ tại mê vụ chiến trường loại nào đó năng lượng, tại trải qua một số việc thực bằng chứng còn có chính nó cân nhắc về sau, nó đại khái có thể nhìn ra, mảnh này mê vụ chiến trường hẳn là bị một loại cường đại huyễn cảnh bao phủ. Cũng chính là nói, cái này mê vụ chiến trường đến từ vị kia gọi A nghèo nhân loại chế tạo huyễn thuật. Trước đó, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt vẫn cho là cái này huyễn cảnh sở dĩ có thể duy trì là A tại lâu dài phóng thích ra tự thân năng lượng. Nhưng làm nó nhìn thấy có mẹ dạ về sau, mới phát hiện suy đoán của nó sai. Nó ở trên người có mẹ dạ nhìn thấy cùng mảnh này viễn cảnh một mạch khí tức tương liên. Cái này viễn cảnh là á nghèo bố trí, nhưng duy trì viễn cảnh cũng không phải là á nghèo, mà là có mẹ dạ. Bằng vào có mẹ dạ lực lượng, có lẽ còn thiếu một chút, có lẽ ngoại trừ có mẹ dạ, cái khác phong tướng đều trở thành cùng loại kẻ cung cấp năng lượng. Nếu thật là như vậy, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt nghĩ đến một loại bài trừ viễn cảnh biện pháp. Trực tiếp đem những năng lượng này cung cấp người xóa đi, không có đến tiếp sau năng lượng thiết kế, cái này viễn cảnh tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất. Chương 2222, không đối xứng chiến đấu, 2, chương 2222, không đối xứng chiến đấu, 2, chỉ là, như thế nào xóa đi? Nếu như ngươi không hiểu huyễn thuật, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đem kẻ cung cấp năng lượng triệt để giết chết. Nghĩ đến cái này, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Dịch Cổn bây giờ cũng bị vây ở mê vụ trong huyễn cảnh, nó tin tưởng, lấy Hạ Dịch Cổn thực lực, nếu như tại mê vụ chiến trường gặp được có mê dạ, nhất định cũng có thể nhìn ra những tin tức này. Có lẽ, bản thân cái này chính là áng tận lực lưu lại cho Hạ Dịch Cổn. Hạ Dịch Cồn nếu như muốn rời đi, không được sự giúp đỡ của A Nghèo, chỉ có đem dưới tay mình thân mật nhất phong tướng cho từng cái xóa đi. Thật ác độc thủ đoạn. Cảm sở lão sư nói không sai, nhân loại vu sư quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội, thủ đoạn không chỉ có thông thiên, thậm chí càng để đối thủ chính mình cắt chính mình thịt. A, đây là cảm sở lão sư nói, còn là cắt lô mò nỉ nói. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng không xoắn suýt là ai nói, dù sao khi nó nhìn thấy có mẹ dạ về sau, trong lòng đã âm thầm quyết định, tuyệt đối không được đắc tội A Nghèo. Nhìn xem bị ảo giác nắm trong tay, trở nên không tự biết kẻ cung cấp năng lượng có mẹ dạ. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng không có thiệt động, mà là dùng ánh mắt thương hại một chút, liền quay người rời đi. Có mẹ dạ mang cho tin tức của nó, không chỉ là hắn làm huyễn cảnh tiết điểm cái này một tình báo, nó còn từ đối phương trên thân cảm thấy được huyễn thuật năng lượng kéo dài. Nó suy đoán, chỉ cần đi theo loại này huyễn thuật năng lượng đi, có lẽ liền có thể nhìn thấy cái khác huyễn cảnh tiết điểm. Nó dự định đi cái khác tiết điểm nhìn xem, xác định một chút suy đoán của nó có phải là đúng, có phải là tất cả phong tướng đều trở thành huyễn cảnh tiết điểm. Mà lại, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt có loại dự cảm, có lẽ Hạ Dịch Quẩn cũng phát hiện huyễn cảnh tiết điểm sự tình. Chỉ cần tìm được Hạ Dịch Cồn, A hẳn là cũng có thể rất nhanh liền nhìn thấy. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt tại sau 5 phút, tìm tới trôi nổi trong mê vụ khổng lồ núi cao, Cờ Giặc Kèn. Cùng nó tưởng tượng hoàn toàn tương tự, Cờ Giặc Kèn cũng là tiết điểm một trong. Rời đi Cờ Giặc Kèn về sau, nó tiếp tục dọc theo từ trên người Cờ Giặc Kèn diễn sinh huyễn thuật năng lượng mạch lạc hướng về phía trước, lần này, nó tốn nước chừng 10 phút đồng hồ, mới tìm được cái cuối cùng huyễn thuật tiết điểm. Khi nó đến cái này từ sư tử ba đầu khuyển chỗ tạo thành huyễn thuật tiết điểm khu vực lúc, có chút ít ngoài ý muốn, nó nhìn thấy tiến vào mê vụ huyễn cảnh về sau, một mực đang tìm kiếm hai cái mục tiêu. Không biết ý đồ đến tiện hay ác A Nghèo, cùng nhất định mang ác ý mà đến Hạ Dịch Cồn. A Nghèo cùng Elfan tìm được Hạ Dịch Cồn thời điểm, nó đã tìm tới từ lọ bờ tạo thành huyễn cảnh tiết điểm. Bất quá, chính như lúc trước hắn suy đoán như vậy, Hạ Dịch Cồn cũng không có đối với lọ bờ độc thủ. Dù cho nó đã biết lọ bờ là huyễn cảnh trọng yếu tiết điểm, nó chỉ là đứng tại lọ bờ phụ cận, yên lặng cùng đợi. Nó tin tưởng chế tạo cái này huyễn cảnh A Nghèo nhất định sẽ tới tìm nó. Hạ Dịch Cồn không có khả năng đối với chính mình thân mật nhất đồng bạn độc thủ, như vậy muốn bài trừ huyễn cảnh, cũng chỉ có giết chết đảng cái này huyễn cảnh người sáng lập. Cho nên nó đang yên lặng chờ đợi, mà nó cũng đích xác đợi đến A Nghèo. Chỉ là đợi đến không chỉ có A Nghèo, còn có khôi phục lại đỉnh phong thực lực Elfan. Hạ Dịch Cồn cùng Elfan tại cấp bậc chênh lệch bên trên, cơ hội không có. Nhưng theo sức chiến đấu đến nói, Elfan là viễn siêu Hạ Dịch Cồn. Cho nên, ánh sáng Elfan một người, cũng không phải là Hạ Dịch Cồn có thể địch, càng không nói đến còn tăng thêm A Nghèo. A Nghèo cùng Elfan cùng đi, tác dụng của hắn chủ yếu là kiểm chế Hạ Dịch Cồn, không thể để cho nó chạy mất. Mà lần này, Hạ Dịch Cồn cũng không chuẩn bị chạy, bởi vì sau lưng của nó là chính mình thân mật nhất đồng bạn. Chỉ có đánh thắng trận chiến này mới có biện pháp đem tam đại phong tướng liền đi ra. Thế là đối với Hạ Dịch Cồn mà nói, tuyệt đối không thể nhượng bộ chiến đấu bắt đầu. Nhưng mà Hạ Dịch Cồn ôm chặt thẳng tiến không lùi quyết tâm, cũng vô pháp đền bù thực lực chân thật chênh lệch. Trận chiến đấu này hoàn toàn là không đối xứng chiến đấu, dù cho không có A Nghèo hỗ trợ, Elfan cũng đã đè ép Hạ Dịch Cồn đang đánh. Huống chi A Nghèo cũng ở một bên, thông qua thao túng huyễn thuật, không ngừng kiểm chế Hạ Dịch Cồn. rõ ràng chiếm thượng phong, còn 2-1, nghe vào chẳng phải thân mật. Nhưng Á Nghèo vốn cũng không phải là truy cầu có đức độ người, như là đã đối địch, có thể sử dụng càng nhẹ nhõm quần đầu phương thức thủ thắng, cũng không cần phải kéo dài tuyến đi khổ chiến. Mà lại, Á Nghèo cũng duy trì nhất định ranh giới cuối cùng, chí ít hắn không dùng bên cạnh lọ bờ làm mồi nhử, đi cố ý suy yếu hạ dịch quân thực lực. Trận chiến đấu này rất nhanh liền nên đón cuối cùng thời khắc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hạ dịch quân năng lượng tại lần lượt tiêu hao bên trong, đã đi tới lâm nguy tuyến. Đến lúc này, Áng cùng Elfan tâm lực cùng tính cảnh giác ngược lại là đề cao đến đỉnh điểm. Cùng hạ dịch cồn chính diện chiến đấu, so chính là chân thực lực, nhưng là đem hạ dịch cồn bước đến cực hạn lúc, liền muốn cẩn thận. Mỗi một cái nguyên tố sinh vật đều có được các chủ bài, đủ để lật bàn năng lực, chính là nguyên tố tự bạo. Nếu như hạ dịch cồn lúc này lựa chọn tự bạo, ở đây đoán chừng cũng liền Elfan có thể ngạnh kháng, coi như kháng trụ, đoán chừng cũng sẽ thụ không nhỏ tổn thương. Đương nhiên, đối mặt nguyên tố tự bạo, bọn hắn quyết tâm muốn chạy còn là rất đơn giản, nhưng vẫn là phải chú ý cùng hạ dịch cồn giữ một khoảng cách, tránh nó có đồng quy vu tận ý nghĩ. Áng cùng Elfan bắt đầu cẩn thận ứng đối, Hạ Diệp Cổn cũng nhìn ra bọn hắn ý tứ, nó rõ ràng, đến lúc này, coi như mình muốn tự bạo, đoán chừng cũng rất khó làm bị thương đối phương. Hạ Diệp Cổn cũng không nghĩ tới tự bạo, bởi vì phía sau của nó là lọ bờ. Nó thất bại đã chú định, nhưng lọ bờ, mặc dù bị xem như huyễn cảnh thiết điểm, nhưng bản thân nhưng không có nhận quá lớn thương tích. Có lẽ, nó còn có một chút hy vọng sống. Chính là bởi vì có tầng này suy nghĩ, Hạ Diệp Cổn đến thời khắc cuối cùng, cũng không có tự bạo. Khi nó nguyên tố hạch tâm bạo lộ ra thời điểm, Hạ Diệp Cổn nhắm hai mắt lại, biết bụi bằng cuối cùng đem kết thúc. Nó đã hướng ra phía ngoài thả ra gió, không dãy rủa nữa. Duy nhất hy vọng chính là thủ hạ của nó có thể sống sót. Tại Hạ Diệp Cổn yên lặng chờ đợi tử vong thời điểm, Á Nghèo lúc này lại ngừng tay. Cũng không phải hắn nhân tử, mà là cái kia trốn ở trong mây mù người có một chút dị động. Á Nghèo xoay người, nhìn về phía theo trong sương mù đi ra cầm đàn nam tử. Nó dáng dấp phi thường anh tuấn, thật dài thai nhọn, tựa như tinh linh. Hắn mắt sắc sâu kín hiện lam, phản phất trong mắt được lấy một mảnh thanh trời xanh không. Nhìn qua, nó tựa như là thật nhân loại. Nhưng Á Nghèo rõ ràng, người đến cũng không phải là nhân loại, mà là một tên phong hệ sinh vật. Mà lại, từ đối phương trên người quấn nhu phòng, còn có cái kia tiêu chí đàn hạt, Á Nghèo đã biết người đến thân phận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là hắn lần này đến Bạch Bạch Vân Hương mục tiêu, nhu phong ngủ dạn đở. Đấu chương xong, chương 2223, xử trí, 1, chương 2223, xử trí, 1, người hy vọng ta không muốn giết nó. Á Nghèo rất sớm đã cảm thấy được nhu phong ngủ dạn đở đến, nhưng đối phương một mực ẩn nấp, hắn cũng liền giả vờ như không biết. Vốn cho là nhu phong ngủ dạn đở hội một mực ẩn nấp, thẳng đến kết thúc, không nghĩ tới nửa đường lại bật đi ra. Đã nhu phong ngũ dạ nở sự lựa chọn tại thời cơ này hiện thân, tất nhiên là có sở cầu. Mà sở cầu sự tình, kết hợp lập tức tình trạng, cũng không có đoán. Một bên khác, nhu phong ngũ dạ nở nghe tới A Nghèo tra hỏi, có chút mặt người. Mặc dù A Nghèo không có điểm ra thân phận của nó, chỉ là nhẹ nhàng ném ra câu nói này, nhưng nhu phong ngũ dạ nở rõ ràng, A Nghèo nhất định đã nhận ra nó là ai, mà hắn bước ra cái vấn đề này, không mang bất luận cái gì cảm xúc, lạnh lùng bày ra thẳng thuật. Đây có lẽ là một lựa chọn, lại hoặc là một cái tỏ thái độ đề. Nhu phong ngũ dạ nở ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có chút hối hận, không mang theo cả mị sở lao sư tiến đến. Lấy cả mị sở lao sư trí tuệ, có lẽ biết giờ này khắc này nói cái gì lời nói, càng thêm phù hợp, đã không đắc tội A Nghèo, cũng có thể để cho Hạ Dịch Cồn sống sót. Đúng vậy, nó không hy vọng Hạ Dịch Cồn chết đi. Mặc dù Hạ Dịch Cồn lần này là mang ác ý mà đến, nhưng Nhu phong ngũ dạ nở vô cùng rõ ràng, cùng là phong hệ sinh vật, giữa bọn chúng công phạt cùng chiến tranh, cuối cùng coi như một phương hàng, cũng sẽ không đối bọn chúng những này chân chính nhân vật trọng yếu độc thủ. Cái này đã là một loại vi diệu cân bằng, cũng là một loại đồng tộc căn ý, vô luận là nhu phong ngũ dạ nở hay là hạ dịch cồn đều là phong hệ sinh mệnh trụ cột, là cái khác phổ thông phong hệ sinh vật không cách nào so sánh, làm trụ cột bọn chúng một khi sụp đổ bất kỳ một cái nào đều sẽ khiến vốn là tràn ngập nguy hiểm phong hệ tộc duệ trở nên càng thêm thế yếu, mà một khi thực lực suy yếu lâu ngày, tất nhiên sẽ phải gánh chịu nguyên tố khác sinh vật vô tình đả kích. Đến lúc đó, cho dù là cùng Bạch Bạch Vân Hương thân như huynh đệ lục giã nguyên, có lẽ đều sẽ hóa thân thành từng bước xâm chiếm người. Loại này ăn ý không chỉ là phong hệ sinh vật, nguyên tố khác sinh vật cũng giống vậy. Nhu phong ngũ dạ nở có thể nhìn xem A Nghèo giết chết cái khác phong hệ sinh vật, nhưng làm nhìn thấy Hạ Diệp Cồn sắp tử vong, nó còn là một cứu. Đúng vậy, cùng là phong hệ tộc duệ, ta thực tế không đành lòng nhìn thấy nó đổ xuống. Mời mặt tiên sinh thông cảm. Nhu phong ngũ dạ nở nói đến đây lúc, nhẹ nhàng hướng A Nghèo bái, nó biết mình miệng yếu, chỉ hy vọng có thể thông qua phùng tiên sinh giáo sư nhân loại lễ tiết, có thể để cho A Nghèo nhìn thấy nó thành thần. Nhìn thấy Nhu phong ngũ dạ nở hành lễ, A Nghèo ánh mắt cũng sửng sốt một chút. Nó gặp qua triều tịch giới mấy cái địa giới quân chủ, mấy vị khác có lẽ có ít dở hơi, nhưng ít ra nhìn qua rất có uy nghiêm. Ngược lại là cái này Nhu Phong quân chủ, hoàn toàn không có thân là quân chủ uy nghiêm cảm giác. Mà lại, Nhu Phong Vũ Gia Nở còn rất đặc thù. Không chỉ ngoại hình nhất như nhân loại, hắn hành vi càng là cùng nhân loại không khác. Không chỉ là lần này hành lễ, bao quát Nhu Phong Vũ Gia Nở một mực cầm trên tay đàn hạt, Á Nghèo liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là nhân loại chế. Cuộc sống của con người dấu vết, tại Nhu Phong Vũ Gia Nở trên thân triển lộ không bỏ sót. Có lẽ là bởi vì nhận vùng ảnh hưởng. Nhu Phong Vũ Gia Nở thấy một mực không chiếm được trả lời, coi là Á Nghèo trong lòng có suy nghĩ khác, hay là có khác sở cầu. Liên tưởng đến Phùng Tiên Sinh đề cập tới một ít nguyên tắc, nó tựa hồ có chút rõ ràng. Đương nhiên, cứ như vậy để Tiên Sinh Bạch Bạch thả nó một ngựa, cũng có chút vô lễ. Ta hội lấy Bạch Bạch Vân Hương thủ lĩnh để tin, tất nhiên sẽ dành cho Tiên Sinh hài lòng đền bù. A Nghèo lúc đầu tư duy còn đang thoát cương, nghĩ đến một chút nói chuyện không đâu sự tình, không nghĩ tới Nhu Phong Vũ Dạ Nợt đột nhiên nâng lên đèn ngủ, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cặp kia lưu chuyển ngàn vạn suy nghĩ đôi mắt, Áng không hiểu cảm thấy, đối phương có phải là hiểu lầm cái gì. Hắn ngay từ đầu hỏi thăm Nhu Phong Vũ Dạ Nợt, cũng không phải là kỳ vọng Nhu Phong Vũ Dạ Nợt tỏ thái độ, đơn thuần là nghĩ bàn cái ân tình. Dù nói thế nào, nơi này cũng là người khác địa bàn, thích hợp tôn trọng một chút chủ nhân ý kiến, á nghèo cũng có thể làm đến, huống chi, hắn còn đối với Nhu Phong Vũ Dạ Nợt có sở cầu, tự nhiên hy vọng mượn cơ hội này, bán cái nhân tình đối phương, đến lúc đó có thể tốt hơn khai triển công việc. Chỉ là không biết Nhu Phong Vũ Dạ Nợt não bổ cái gì, đem hắn nghĩ thành yêu cầu vô độ người. Mặc dù á nghèo nhìn ra Nhu Phong Vũ Dạ Nợt hiểu lầm, nhưng hắn cũng không có đi hồn nắn. Trước đó hắn chỉ là nghĩ bán cái tiểu nhân tình, hiện tại xem ra còn có thể được càng lớn ân tình cùng hồi báo, cớ sao mà không làm, nhiều lắm đổi một chút chính mình thiết lập nhân vật. Có thể. Á nghèo bình tĩnh gật đầu. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt nhãn tình sáng lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nó còn lo lắng Á nghèo muốn ngay tại chỗ lên giá, dù sao, có thể đem tam đại phong tướng biến thành huyễn cảnh tiết điểm người, không giống như là dễ nói chuyện như vậy. Ai biết, Á nghèo dễ dàng như thế liền đồng ý, cái này khiến nó còn có một loại nhặt tiện nghi ảo giác. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt trên mặt vui mừng, cái kia hạ dịch cuộn liền giao cho ta xử lý. Á nghèo không quan trọng gật đầu. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt không chút do dự, đi đến hạ dịch cuộn bên người. Hạ dịch cuộn cũng nghe tới đối thoại của bọn hắn, lúc đầu tuyệt vọng trong mắt cũng sáng lên tia sáng. Nó không sợ chịu chết, nhưng có thể bất tử nó cũng không muốn chết. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt xử lý hạ dịch cuộn thời điểm, cũng không có cùng hạ dịch cuộn nói thẳng ra, mà là dùng gió tại cùng nó âm thầm giao lưu. Á nghèo cũng chú ý tới chi tiết này, bất quá nó cũng không thèm để ý, coi như bọn chúng là tại đoán thầm chính mình, cũng không quan trọng. So với những này, hắn kỳ thật càng để ý là Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cứu hạ dịch cuộn lý do. Á nghèo cũng không biết phong hệ sinh vật nội bộ ăn ý, cho nên hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể quy kết đến Nhu Phong Vũ Dạ Nợt hành vi cá nhân bên trên. Dù sao, vô luận là mạ cụ tiên sinh hay là tờ trí giả, đều nói Nhu Phong Vũ Dạ Nợt là cái ôn nhu người. Ôn nhu đến cực hạn, nói không chừng liền sẽ biến thành thánh mẫu. Theo Á nghèo, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt muốn cứu hạ dịch cuộn, có lẽ cũng là bởi vì nó thánh mẫu tâm đột nhiên tràn lan. Nếu như Á nghèo biết được Nhu Phong Vũ Dạ Nợt chân chính cứu hạ dịch cuộn nguyên nhân, chắc chắn sẽ không lại nói Nhu Phong Vũ Dạ Nợt thánh mẫu, nhưng vẫn như cũ hội khịt mũi coi thường. Phong hệ sinh vật tân ý, lo lắng trụ cột sụp đổ sẽ bị nguyên tố khác sinh vật xâm lược. Những này tại triều tịch giới còn là phong bế thế giới lúc, có lẽ sẽ trở thành triều tịch giới chủ lưu mâu thuẫn hoặc là nói chiến tranh rộng chính. Chỉ khi nào triều tịch giới mở ra, ngoại bộ mâu thuẫn sẽ nhanh chóng để triều tịch giới nội bộ được đến thống nhất. Đến lúc đó, nguyên tố sinh vật ở giữa mâu thuẫn hội cấp tốc giảm xuống, mà nguyên tố sinh vật cùng ngoại lai nhân loại vấn đề sẽ nhanh chóng lên cao. Dù cho Á nghèo dự định để dã man hang động cùng triều tịch giới bảo trì quan hệ tốt đẹp, có thể để dã man hang động nhân loại cùng nơi này nguyên tố sinh vật tương đối hài hòa, nhưng dã man hang động cũng vẫn như cũ không cách nào độc chiếm cái thế giới này. Cái thế giới này cuối cùng hội có người ngoại tiến vào, dù cho đến lúc đó dã man hang động lập xuống quy củ, nhưng luôn có không đi đường thường người sẽ muốn phá hư hạn chế. Đến lúc đó tất nhiên bởi vì tộc tính, lợi ích, văn minh cùng nhu cầu nguyên nhân, sinh ra đại lượng ngoại bộ vấn đề. Nhân tố bên ngoài gia tăng, liền sẽ để nội hoạn bắt đầu giảm xuống. Cho nên, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt lo lắng hạ dịch cồn tử vong, phong hệ sinh vật trụ cột sụp đổ, căn bản không có cái gì cần thiết. Chương 2223, xử trí 2, chương 2223, xử trí 2, chỉ là hiện tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợt đối với tương lai tình huống còn không hiểu rõ, cho nên chỉ có thể lấy lập tức nhãn giới vấn đề đi làm sự tình. Một bên khác, màu đen gió lốc trung ương. Có lẽ Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cùng Hạ Diệp Cổn mật đàm tấu hiệu, Hạ Diệp Cổn cũng không có phản kháng, cuối cùng màu đen gió lốc dần dần biến mất, mà Hạ Diệp Cổn cái kia khổng lồ thân ảnh thì bị Nhu Phong Vũ Dạ Nợt hạn chế đến một cái màu xanh hơi mở trong bình nhỏ. Cái bình này cũng không phải là thực vật, mà là Nhu Phong Vũ Dạ Nợt dùng trên người mình gió, tạo dựng ra đến một loại đặc thù lồng giam. Hạ Diệp Cổn bây giờ liền biến thành trong bình đốm đen non nửa thân người, chợt nhìn, ngược lại là rất giống là trong chuyện cổ tích bị khóa ở thần đăng bên trong tinh linh. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt mang bình nhỏ đi tới, vì để bày tỏ lòng biết ơn, còn đem bình nhỏ ở trước mặt đảng trần bày ra một phen. Chứa ở trong bình nhỏ Hạ Diệp Cổn cũng cùng Á nghèo đối mặt. Hạ Diệp Cổn ánh mắt vốn là mang hung lệ, nhưng nhìn đến Á nghèo cái kia cơ hồ không có chút nào ba động đôi mắt lúc, nó ngược lại lùi bước túi đầu xuống. Đơn đả độc đấu, Hạ Diệp Cổn có lòng tin có thể đánh bại Á nghèo, cho nên nó đối với Á nghèo thắng lợi cũng không chịu phục, nhưng khi nó lấy nốt tại trong bình thân thể cùng Á nghèo đối mặt lúc, nó đột nhiên phát hiện, nó cho tới nay xem thường cái này hình người sinh vật, tựa hồ từ đầu đến cuối liền không có đưa nó để vào mắt. Hạ Diệp Cổn biết, đây không phải xem thường cũng không phải khinh thị, mà là một loại theo nền tảng bên trên không thèm để ý phản phất, tầm mắt của bọn hắn căn bản cũng không tại một cái cục diện. Hạ Diệp Cổn cuối cùng không tiếp tục lấy dũng khí cùng Á nghèo đối mặt, mà là ở trong yên lặng, bị Nhu Phong Vũ Dạ Nợt thu vào trong túi của nó. Cất ký Hạ Diệp Cổn về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt ánh mắt nhìn về phía một bên khác lọ bờ. Cái này sư tử ba đầu khuyển con mắt còn là mê mang, vẫn như cũng ở vào tâm huyễn bên trong. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cố ý nhìn trong đó đối thủ, nó nhận biết lọ bờ, cũng biết lọ bờ đối thủ có trí giả chi tư. Trí giả sinh ra cực không dễ dàng, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt rất nghĩ thông miệng vì lọ bờ cầu tình, chỉ là nó trước đây đã vì Hạ Diệp Cổn cầu tình. Nó cùng Áng quan hệ vẫn chưa tới nhiều lần đòi hỏi tình trạng, không có lập trường cũng không có tư cách đi cầu tình. Nguyên nhân chính là này, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt còn là từ bỏ cầu tình, nhưng dù sao trong huyễn cảnh bao quát lọ bờ ở bên trong, còn có nhiều như vậy phong hệ sinh vật, nó cũng muốn biết Áng hội xử lý như thế nào bọn chúng. mảnh này trong mây còn có rất nhiều đến từ Bạo Phong Sơn lĩnh phong hệ sinh vật, không biết tiên sinh chuẩn bị xử trí nó như thế nào nhóm. Nhu Phong U Giản Đợt hỏi. Ang hơi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Nhu Phong U Giản Đợt, hắn đối với vị này thiết lập nhân vật đã bắt đầu dán lên thánh mẫu nhãn hiệu. Ý gì theo thánh mẫu tính cách cùng làm việc, nó hiện tại không nên là đến cầu tình sao? Nhưng nghe Nhu Phong U Giản Đợt ý tứ, tựa hồ là dự định đem những này bị tù khốn phong hệ sinh vật giao cho hắn đến xử trí. Nó là thật dự định buông tay, còn là nói bên trong giấu giếm thánh mẫu chút lưu kế. A Nghèo cũng không xác định Nhu Phong U Giản Đợt đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với bọn này phong hệ sinh vật xử trí biện pháp, hắn từ lâu đã có quyết định. Bọn này phong hệ sinh vật ngay từ đầu liền đối với A Nghèo một đoàn người biểu hiện ra mãnh liệt tác ý, nếu không phải thực lực bản thân không tốt, nói không chừng hạ tràng liền đổi chỗ. Cho nên A Nghèo có thể nhìn tại Nhu Phong U Giản Đợt trên mặt khoan dung một hai cái, nhưng hắn không nghĩ tới còn khoan dung hơn tất cả. Đã Nhu Phong U Giản Đợt nói gần nói xa ý tứ là muốn đem bọn chúng giao cho hắn xử lý, A Nghèo liền quyết định dựa theo ý nguyện của mình tới làm. A Nghèo cũng không có che giấu ý nghĩ, đem xử trí bọn này phong hệ sinh vật biện pháp nói ra, trực tiếp giết chết bọn chúng, không chỉ lãng phí, cũng không có cần thiết. Phát huy bọn chúng giá trị thẳng dư mới là áng nghèo muốn. Ban sơ, áng trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là tại bọn này phong hệ sinh vật bên trong tìm một cái nguyên tố đồng bạn. Mặc dù hắn càng nhu cầu hơn hỏa nguyên tố đồng bạn, nhưng tương lai cuối cùng vẫn là hội vượt giới nghiên cứu phong nguyên tố, đặt trước một cái cũng không tệ. Nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là quên đi. Nguyên tố đồng bạn cần chính là tâm linh tương thông, thậm chí là một ít vu sư muốn tu luyện nguyên tố thân thể thời điểm, còn muốn đem nguyên tố đồng bạn kèm ở bản thân đến tìm kiếm nguyên tố thân thể cảm giác, đây là cần rất cao độ tín nhiệm mới có thể làm. Đương nhiên, loại tình huống này cũng là đặc thù, phần lớn là vu sư chính mình theo nguyên tố tinh linh chậm rãi bồi dưỡng, mới dám để bọn chúng bám thân, nhưng cũng có thể bằng chứng một sự kiện, vu sư cùng nguyên tố sinh mệnh cần ăn ý cùng tín nhiệm. Ang không cho rằng chính mình có thể tại bọn này phong hệ sinh vật bên trong tìm tới loại tồn tại này. Đem tìm kiếm nguyên tố đồng bạn ý nghĩ tạm thời mắc cạn về sau, Ang suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định phát huy giá trị của bọn chúng, cùng bọn này phong hệ sinh vật ký kết khế ước. Không phải nguyên tố đồng bạn loại kia tâm linh cộng sinh khế ước, mà là đinh nguyên mạch thể ước. Đinh nguyên mạch thể ước, hắn hoạch tâm yếu nghĩa là giữ lại tư nhân tự do cùng tương lai tiềm lực phát triển dưới tình huống thỏa mãn đối phương đưa ra tất cả yêu cầu. Tại cái này thể ước dưới sự ảnh hưởng, Á Nghèo đã có thể để bọn này nguyên tố sinh vật lần theo ý chí của mình đi làm sự tình, cũng có thể đem cá nhân ý chí dã man hang động giá trị chậm rãi rót vào đến triều tịch giới nguyên tố sinh vật bên trong. Thậm chí cần còn có thể đưa chúng nó xem như trên tay một con dao, thay hắn hoàn thành một chút quét dọn công tác. Nhu Phong U Giản Đợt nghe xong Á Nghèo lời nói, trong lòng hơi thở dài một hơi, chí ít ta không muốn giết chết những này phong hệ sinh vật, cái này đã rất không tệ. Bất quá, khi biết đinh nguyên mạch thể ước tình huống cụ thể về sau, Nhu Phong U Giản Đợt hơi nhíu, nhịn không được nói, ta rất cảm tạ tiên sinh nhân tử, nhưng là, ta đoán chừng không bao nhiêu phong hệ sinh vật sẽ đồng ý cái khế ước này. Vì cái gì? Theo Á Nghèo, đinh nguyên mạch thể ước đã rất rộng rãi, hắn không có trực tiếp bên trên la thệ, cũng đã là một loại rộng lượng. Bởi vì, bọn chúng là rõ a. Theo Nhu Phong U Giản Đợt giải thích, Á Nghèo cũng có chút hiểu rõ Nhu Phong U Giản Đợt ý tứ. Phong hệ sinh vật là tất cả nguyên tố sinh vật bên trong, nhất là truy cầu tự do, linh nguyên mạch thể ước nhìn qua rộng rãi, nhưng đối với bọn này truy cầu tự do tồn tại, tuyệt đối là một loại tâm linh tra tấn. Dù cho Áng không an bài bọn chúng làm bất cứ chuyện gì, nó cũng giống là một thanh công xiềng, nặng nề ràng buộc tính mạng của bọn nó, đồng thời không ngừng tiêu hao, ma diệt đối với thiên tính truy đuổi. Khi loại này kiềm chế đạt tới một đoạn thời khắc lúc, bọn chúng có lẽ thà chết, cũng sẽ không tiếp tục bị thể ước vây khốn. Cũng chính là nói, coi như hiện tại bọn chúng đồng ý phần này thể ước, nhưng không nhìn thấy hy vọng tương lai, sẽ trở thành một cây thiêu đốt ngọn nến, không ngừng thiêu đốt ma diệt ý chí của bọn nó, thẳng đến chịu không được ngày đó. Nhu Phong U Giản Đợt cũng không phải cầu tình, chỉ là đang trần thuật một cái ảng không có cân nhắc đến sự thật. Ảng suy nghĩ một lát, cảm thấy Nhu Phong U Giản Đợt nói cũng có chút đạo lý. Hắn chỗ lý giải đinh nguyên mạch thể ước rộng rãi, là bởi vì giữ lại tư nhân tự do cùng tương lai tiềm lực phát triển, nhưng trên thực tế, đối với phong hệ sinh vật mà nói, thiên tính của bọn nó chính là đối với tuyệt đối tự do hướng tới, mặc dù trên thế giới rất khó nói có tuyệt đối tự do tồn tại, nhưng loại này truy cầu là có thể tồn tại. Một khi nhận vĩnh cửu ràng buộc, liền tuyệt đối với tự do hướng tới, đến lúc đó thiên tính bị đè nén, làm sao đến tương lai tiềm lực có thể nói? Có thể nói, đối với phong hệ sinh vật sử dụng đinh nguyên mạch thể ước, cùng la thể kỳ thật không khác. A Nghèo nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, như vậy đi, vẫn như cũng là đinh nguyên mạch thể ước, bất quá lúc này ta cho thể ước thêm một cái thời gian hạn chế. 20 năm. Tấu chương xong, chương 2224, thể ước, 1, chương 2224, thể ước, 1, một phần không nhìn thấy hy vọng thể ước, sẽ chỉ làm bọn này phong hệ sinh vật không ngừng tuyệt vọng, cuối cùng triệt để trầm luân. Muốn cải biến cũng rất đơn giản, chỉ cần tại phần này thể ước bên trên quyển định một cái kỳ hạn, tương đương tại vô vọng lại u ám hoang nguyên bên trong dựng thẳng lên một tòa chiếu sáng con đường phía trước hải đăng, bất cứ sinh vật nào chỉ cần có mục tiêu, có hy vọng, đều sẽ thịnh phóng ra hy vọng hoa. Cho nên, Áng quyết định sửa chữa thể ước, tăng thêm cái này 20 năm kỳ hạn. Nguyên bản, Áng cảm thấy 5 năm cơ bản liền đủ rồi, bởi vì những này phong hệ sinh vật nhiều lắm chỉ là khai hoang triều tịch giới giai đoạn trước lúc, có thể cho một chút trợ giúp, đến đằng sau tác dụng cũng rất nhỏ. Nhưng nhớ tới nguyên tố sinh vật tuổi thọ kéo dài, 5 năm quả thực liền không thể để bọn chúng được đến khắc sâu tỉnh lại, cho nên hắn mở rộng đến 20 năm. Theo Á Nghèo, cái này đã coi như là rất dài niên hạn. Nhưng là, nếu như lúc này sẵn ở tại, hoặc là dã man hang động cái khác bất kỳ một cái nào chính thức vu sư ở trong này, tuyệt đối sẽ không nói ra 20 năm kỳ hạn, mà là lấy 100 năm, ngàn năm kế. Theo bọn hắn nghĩ, A Ngụy nghĩ là đúng, nhớ tới tuổi thọ chiều dài quan hệ, quá ngắn không chiếm được giáo huấn, cho nên khẳng định phải đem niên hạn kéo dài. Nhưng so với nguyên tố sinh vật động một chút thì là mấy ngàn năm, thậm chí càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ, chỉ là 20 năm quả thực cùng một cái búng tay không sai biệt lắm. Tỷ lệ này, căn bản không phù hợp cái gọi là tỉnh ngộ nguyên tắc, cho nên muốn lấy 100 năm hoặc là ngàn năm kế. Nay chủ yếu là ảng tự thân niên kỷ còn là quá nhỏ, dù cho hắn đã bắt đầu đối với thời gian dài độ có chỗ kéo dài mở đất, mà dù sao hắn còn không có trải qua 100 năm, ngàn năm như thế dài dằng dặc kinh nghiệm. Cho nên, đối với hắn mà nói, thời đại chiều dài khái niệm, mặc dù tại tầm mắt bên trên đã vượt ra nhân loại bình thường, nhưng rơi xuống thực tiễn bên trên, còn cùng nhân loại bình thường không kém bao nhiêu. Lúc này mới có 20 năm vừa nói, bởi vì hắn vô ý thức cảm thấy 20 năm đã rất dài. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt nghe tới A Nghèo lời nói, nhãn tình sáng lên, nếu như vậy, ta tin tưởng bọn chúng khẳng định nguyện ý ký kết thể ước. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt ngược lại là rõ ràng 20 năm đối với phong hệ sinh vật là khái niệm gì, chỉ là nó cũng không có nhắc nhở A Nghèo, bởi vì dưới cái nhìn của nó, A Nghèo thực lực đã cường đại đến thế, chắc hẳn tuổi thọ cũng rất kéo dài, rõ ràng thời gian ý nghĩa. Sở dĩ vì bọn này phong hệ sinh vật chỉ thiết lập 20 năm kỳ hạn, khẳng định là bởi vì ân nhân tử. Thế là, vô luận là A Nghèo hay là Nhu Phong Vũ Dạ Nợt, vào đúng lúc này đều cảm thấy đối phương là nhân tử. Mà lại trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không biết, phần này nhân tử kỳ thật chỉ là một trận hiểu lầm. Tiến hành hạn chế đinh nguyên mạch thể ước, dù cho thả tại thể ước cán cân nghiêng bên trên, lấy quả cân đến sừng, đều thuộc về loại kia nhẹ như lông hồng cấp bậc. Cho nên, định ra khế ước thời điểm, cũng không cần ngoài định mức siêu phàm tài liệu, chỉ dùng dòng năng lượng thông tương đối thông thuận phổ thông tấm da dê liền có thể điều ước đã ký. Triệu hoán nhiều cái ma lực chi thủ, tăng thêm ký hòa thuật, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, mấy chục phần lấy A Nghèo vì khởi thảo người đinh nguyên mạch thể ước, liền bày tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợt trước mặt. Ký kết thể ước sự tình, A Nghèo giao cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợt. Cùng là phong hệ sinh vật Nhu Phong Vũ Dạ Nợt tới làm chuyện này, có lẽ những này chiến bại tù binh tâm tình có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn điểm. Đây là hắn làm khởi thảo người thương hại. Làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghèo duỗi ra ngón tay thon dài, đầu ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng dịu dịu điểm. Không muốn cự tuyệt, đây là tại mảnh này trong huyễn cảnh đi giấy thông hành. Dứt lời, điểm sáng nhẹ nhàng bám vào tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cái kia thanh đàn hạc bên trên. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt nhìn xem trên tay lấp lóe tia sáng kỳ dị đàn hạc, trong mắt dần hiện ra vẻ tò mò. Ta tạm thời đưa ngươi thanh này đàn hạc cải tạo thành mảnh này mê vụ huyễn cảnh thao túng hạch tâm, có thể thông qua nó đến khống chế mảnh này huyễn cảnh. Tại ấn chỉ điểm, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt thử cảm thụ được thanh này đàn hạc, xúc cảm vẫn như cũ rất quen thuộc, chỉ là thanh này đàn hạc nội hạch bên trong nhiều hơn một loại kỳ dị ánh sáng, làm ý thức trốn vào tia sáng về sau, trước mắt tầm nhìn lập tức phát sinh biến hóa, mê vụ bên trong ảo cảnh bộ tất cả cảnh tượng tất cả đều hiện ra ở trước mặt nó. Phảng phất dùng thiên chi nhãn đang quan sát một tòa thu nhỏ lại xa bản. Có nó, ngươi có thể rất mau tìm đến vây ở trong huyễn cảnh phong hệ sinh vật. A Nghèo dừng một chút, đến nỗi cụ thể như thế nào thao túng, ngươi có thể tự động nghiên cứu. Dứt lời, A Nghèo hướng Nhu Phong Vũ Dạ Nợt khẽ gật đầu một cái, thân hình nhất chuyển, mang Elfan theo trong huyễn cảnh rời đi không thấy. Tự động nghiên cứu. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt luôn cảm thấy A Nghèo câu nói này, tựa hồ có dụng ý khác. Nhất thời cũng nghĩ không thông, nó dứt khoát buông xuống, trước đi tìm kiếm vây ở trong huyễn cảnh phong hệ sinh vật, đem thể ước ký kết. Đang tìm kiếm trong quá trình, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng đang thí nghiệm đàn hạc chức năng mới. Một lần nữa hóa thành thiên chi nhãn về sau, quan sát xuống dưới, toàn bộ sa bàn tất cả động tĩnh thu hết vào mắt, bên trong mỗi một cái phong hệ sinh vật đều lóe lên bạch sắc quang mang, chỉ cần đem lực chú ý thả tại cái này đoàn ánh sáng mang bên trên, liền có thể nhìn thấy mỗi một cái phong hệ sinh vật tình huống. Trong đó có 3 cái màu đỏ chùm sáng cực kỳ lóa mắt, nhìn kỹ, mới phát hiện chính là tòa này viễn cảnh 3 cái kẻ cung cấp năng lượng, cũng là hạ dịp cuồn thủ hạ tam đại phong tướng. Loại này thần kỳ trải nghiệm, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt còn là lần đầu tiên cảm nhận. Tại trải nghiệm trong quá trình, nó còn phát hiện xa bàn một góc có một điểm sáng tại mê mang tiến lên, một hồi hướng về phía trước, chẳng biết tại sao lại bắt đầu lui ra phía sau, ngay sau đó phía bên trái lại phía bên phải, nhìn qua là tại tới trước, nhưng kỳ thật cơ bản đều tại trong phạm vi nhỏ đảo quanh. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này mê mang điểm sáng chính là trước đó nó phái tiến vào mê vụ trong chiến trường tìm hiểu tình báo một vị phong đảo thủ vệ người. Cùng cái khác sớm đã từ bỏ rễ rủa phong hệ sinh vật không giống, cái này phong đảo thủ vệ người hiển nhiên còn không có quá rõ ràng mê vụ huyễn cảnh đặc tính, đang thí nghiệm các loại lộ tuyến, muốn thoát đi mê vụ. Chỉ là, tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợt quan sát xuống, căn bản chính là uổng công. Thật là lợi hại huyễn cảnh. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng không nhịn được cảm khái, cái này phong đảo thủ vệ người thực lực có thể so với tam đại phong tướng, nhưng tại cái này trong huyễn cảnh lại như cái lạc đường chim nhỏ, bị nhốt tại vĩnh viễn bay không đi mê vụ lồng giam. Nhìn xem cái kia tại chỗ đảo quanh, gấp hai cánh phát run phong đảo thủ vệ người, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng không nhịn được sinh ra đồng tình, trong lòng thầm nghĩ, có hay không biện pháp đưa nó dẫn tới. Tâm niệm cả đời, liền rất khó lại ngừng lại. Nó thử nghiệm tại trên sa bàn gãy mây mù huyễn cảnh năng lượng đi hướng, muốn cải biến phong đảo thủ vệ người tại chỗ đảo quanh tình huống. Theo nó đối với mây mù gậy, bên trong ảo cảnh bộ cố hữu năng lượng lưu động, phát sinh biến hóa kỳ diệu, phong đảo thủ vệ người thật theo tại chỗ đảo quanh bên trong, đi đến một cái khác trước đó nó chưa hề đến khu vực. Thật có thể điều khiển. Tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợt khiếp sợ thời điểm, cái kia phát sinh biến hóa năng lượng lưu động, lấy mới phương thức, lần nữa trở nên tự nhất quán. Chương 2224, thế ước 2, chương 2224, thế ước 2, sửa chữa một bộ phận huyễn cảnh hướng chạy, không chỉ có huyễn cảnh không có biến mất, còn một lần nữa tự nhất quán. Huyễn cảnh sẽ còn bản thân chữa trị, bản thân hoàn nguyên, thậm chí bản thân tân sinh. Bởi vì phát hiện công năng mới, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ trước đó phát sinh lòng thông cảm cũng bị ném sau, nó tiếp tục nghiên cứu huyễn cảnh công năng, mà vị kia đáng thương phong đảo thủ vệ người thì đổi cái địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu tại chỗ đảo quanh. Càng là thí nghiệm, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ càng cảm giác mảnh này huyễn cảnh thần dị, đồng thời trong lòng cũng của nó dâng lên một tia hâm mộ cùng mơ màng. Nếu như cái này huyễn cảnh, nó có thể một mực điều khiển liền tốt. Bởi vì không có huyễn cảnh ngăn cản, rất nhanh, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ gặp được cái thứ nhất điểm sáng. Đó cũng là Bạo Phong Sơn lĩnh đến một cái phong hệ sinh vật, ngoại hình giống như là một cái sù lông mèo, chỉ là hình thể so bình thường mèo lớn gấp mấy chục lần. Sù lông mèo nhìn thấy người tới là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lúc, cùng trước đó phong nhãn, mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng coi là thở dài một hơi. Dù cho lần này Hạ Diệp Cổn mang bọn chúng cùng Bạch Bạch Vân Hương khai chiến, bọn chúng cũng không thể không thừa nhận, chân chính đối mặt Nhu Phong Điện Hạ lúc, bọn chúng trong lòng kỳ thật cũng phi thường tôn kính. Loại này tôn kính không chỉ là bởi vì Nhu Phong Điện Hạ phẩm tính cùng thực lực, còn có trên làm dưới theo. Cái gọi là trên làm dưới theo, trong đó ngược lên chỉ không phải lần này dẫn binh mà đến Hạ Diệp Cổn, mà là Bạo Phong Sơn lĩnh chân chính quân chủ, bọn chúng chỗ sùng bái bương, gió lốc hủ bồ lì ô. Gió lốc hủ bồ lì ô bình thường nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng nâng lên Nhu Phong Vũ Dạ Nợ thời điểm, ngữ khí cũng sẽ mềm mại ba phần, nói gần nói xa đều là bao lai. Chính là bởi vì có cái này ngược lên, mới có bọn chúng xuống hiệu. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đơn giản đem trước mắt tình huống nói cho sủ lông nhỏ nghe, khi biết được bao quát Hạ Diệp Cổn ở bên trong, tất cả đến từ Bạo Phong Sơn lĩnh phong hệ sinh vật toàn bại, nó cũng có chút ngộng. Nhất ngộng chính là bọn chúng không phải thua với Bạch Bạch Vân Hương, mà là một cái ngoại lai nhân loại. Hốt hoảng bên trong, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đem A Nghèo chỗ sách đinh nguyên mệnh thể ước bày đi ra, ngay từ đầu sủ lông mèo tự nhiên không đồng ý, còn mang mâu thuẫn, nhưng làm biết được chỉ có 20 năm kỳ hạn lúc, nó lập tức thay đổi trước đó không muốn, không chút do dự ký kết thể ước. Sủ lông mèo vô cùng rõ ràng, nó hiện tại là một cái chiến bại tù binh. Nếu như là thua với Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, nhìn tại cụ phong điện hạ trên mặt, nói không chừng có thể không cần trả bất cứ giá nào liền trở lại Bạo Phong Sơn lĩnh, nhưng chúng nó thua với một nhân loại, muốn cầu sinh, cầu tự do, đương nhiên phải trả giá cái giá tương ứng. Thời gian 20 năm, đối với đã sống nhanh 300 năm sủ lông mèo mà nói, cũng không tính dài. Tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ liền đem thệ ước cho ký kết xuống tới. Giải quyết sủ lông mèo về sau, vì càng thuận tiện quản lý, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ để nó đi theo chính mình, trước đi tìm cái khác phong hệ sinh vật, chờ tất cả phong hệ sinh vật đều giải quyết về sau, lại cùng nhau mang ra huyễn cảnh. Có sủ lông mèo ví dụ, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ về sau gặp được cái khác phong hệ sinh vật, cơ hồ đều cùng sủ lông mèo một cái phản ứng. Không có kiên trì bao lâu liền đồng ý, bởi vì đi theo Nhu Phong Vũ Dạ Nợ phong hệ sinh vật càng ngày càng nhiều, mới đầu bọn chúng còn làm bộ suy tính một chút, về sau trực tiếp theo chúng. Ký kết thể ước hiệu suất, nháy mắt để cao rất nhiều. Tại ký kết ước chừng hơn 30 phần thể ước về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đi tới một cái điểm đỏ phụ cận. Cái này điểm đỏ, chính là trước đó Áng cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đối thoại lúc, lặng lẽ bay đi sư tử ba đầu quyển, lọt bờ. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ không có đi quản sau lưng đám kia phong hệ sinh vật sổ sổ soạt soạt tiếng thảo luận, nó phối hợp đi đến lọ bờ bên người. Dựa theo Áng trước đó giáo sư biện pháp, nhẹ nhàng đánh một chút dây đàn, xuất ra không đơn thuần là ôn nhu âm phủ, còn có một đạo có thể thẳng tới lọ bờ nội tâm huyễn quang. Bởi vì lọ bờ vẫn còn tâm huyễn bên trong, cho nên muốn cùng nó giao lưu, chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Làm huyễn quang cùng âm phủ biến mất một khắc này, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cảm giác ý thức của mình đã tiến vào lọ bờ nội tâm. Phu vừa tiến vào lọ bờ tâm cảnh, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ liền nhìn thấy mới lạ một màn. Lọ bờ tâm cảnh thế mà bị chia ra làm ba, trong lòng huyễn bọc vào, hình thành ba cánh bảo màng. Ba con biểu lộ khác biệt sư tử huyễn, đều chiếm một cái bảo màng bên trong. Lúc này, cái này ba con sư tử huyện, ngay tại riêng phần mình bảo màng bên trong, bất đắc dĩ trò chuyện. Theo bọn nó trong lúc nói chuyện với nhau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cơ bản có thể nghe ra ai là ai. Không ngừng kêu gào muốn đột phá hạn chế, ra ngoài cùng A Nghèo đại chiến khẳng định là chủ thủ. Một bên phân tích tình huống bây giờ, đồng thời với bên ngoài biểu thị lo âu, nhưng cũng đồng ý chủ thủ ý kiến, đánh giá là phó thủ. Mà cái kia rất ít nói chuyện, nhưng mỗi lần nói chuyện tất nhiên trong lời có ý sâu xa thì là có trí giả chi tư đối thủ. Cảm thấy thú vị nghe một hồi bọn chúng nói chuyện phiếm, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mới mở miệng nói chuyện. Nó mới mở miệng, lập tức nên đón chủ thủ cùng phó thủ ngờ vực vô căn cứ, chỉ có đuôi thủ đang trầm mặt một chút, tin tưởng người đến chính là Bạch Bạch Vân Hương Nhu Phong Điện Hạ. Tại chủ thủ cùng phó thủ đề cử xuống, đuôi thủ làm đối khôn, cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ trực diện đối thoại. Bọn chúng ý đồ muốn mượn đuôi thủ, đến cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ làm phán. Tốt nhất, có thể sử dụng thoại thuật lừa gạt được Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, đưa chúng nó thả đi. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng rõ ràng ý nghĩ của bọn nó, chỉ là bọn chúng lúc này lại là tương xóa, vô luận bọn chúng làm sao dùng thoại thuật lắc lư, đều không dùng. Bởi vì nó không phải lấy danh nghĩa cá nhân đến, Áng thể ước đã chữ trắng chữ đen viết tại trên giấy da dê, nó căn bản là không có cách sửa đổi, cũng đổi không tới. Đôi thủ biết được tin tức này về sau, nói chung cũng rõ ràng sảng khoái xuống tình huống, cũng không còn đem thoại thuật dùng tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợ trên thân, mà là lấy càng thêm lý trí phương thức cùng cái khác hai bài thương lượng. Đôi thủ là rất ủng hộ cái này thể ước, thậm chí có thể nhìn ra đây là Áng nghèo đối bọn chúng ưu đãi dù sao 20 năm thực tế quá ngắn. Phó thủ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý đôi thủ ý kiến. Chỉ có chủ thủ có chút do dự, nó có thể rõ ràng đuôi thủ cùng phó thủ cân nhắc, chỉ là có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Cuối cùng, tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợ khuyên bảo xuống, cùng phó thủ cùng đuôi thủ thành khẩn theo đề nghị, chủ thủ còn là đồng ý ký kết cái này thể ước. Ký kết thể ước rất đơn giản, chỉ cần bọn chúng đồng ý, trong lòng huyễn bên trong cũng có thể ký kết. Chờ thể ước ký kết xong về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ liền dựa theo Áng Nghèo nói tới biện pháp, chuẩn bị đem bao phủ ở trên người lọ bờ tâm huyễn cho bỏ rơi. Bỏ quá trình phi thường nhẹ nhõm, chỉ là làm lọ bờ trên thân tâm huyễn gỡ ra về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ phút chốc sửng sốt. Lọ bờ làm mảnh này huyễn cảnh tam đại trọng yếu tiết điểm một trong, tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợ ý nghĩ bên trong, một khi tâm huyễn hủy bỏ, bọn chúng trên thân tiết điểm khẳng định hội biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, tiết điểm này lấy một loại kỳ diệu hình thức, bay đến đàn hạc bên trong. Chỉ cần nó nguyện ý, nó hoàn toàn có thể đem tiết điểm này lần nữa giao cho cái khác phong hệ sinh vật gánh chịu. Cũng chính là nói, chỉ cần có mới phong hệ sinh vật đến gánh chịu ba cái tiết điểm, cái này huyễn cảnh có thể vĩnh viễn tồn tại tại mảnh này trên biển mây. Tấu chương xong, chương 2225, túi đầu, 1111111, chương 2225, túi đầu, 1111111, mấy chục con phong hệ sinh vật, bao quát hạ dị cồn, toàn bộ bị nhốt tại trong huyễn cảnh. Đang rốt tại Ang trở về Gondola về sau, liền biểu hiện ra một loại khó có thể tin bộ dáng. Nó biết Elfan rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Ang thực lực cũng mạnh như vậy. Nó trước đó còn đắc ý nghĩ đến, nếu như nó đám kia tiểu đệ ở trong này, dựa vào chính mình cái kia một đám tiểu đệ phụ trợ, nói không chừng tại toàn bộ trên thuyền thực lực chỉ so với Elfan yếu. Nhưng hiện tại xem ra, còn là quá ngây thơ. Ghét cùng Ả Nổ Tổ lúc này cũng rất hoảng hốt, Ả Nổ Tổ nguyên bản bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân đang yên lặng khóc nức nở, nhưng khi nó biết trong chiến trường tình huống về sau, liền thút thít đều quên đi, trực tiếp sử sốt. Ghét biểu hiện thì càng trực tiếp, doa đến vờn quanh ở trên kệ, run lẩy bẩy, liền con mắt cũng không dám cùng Á Nghèo đối mặt. Á Nghèo cũng không có chú ý tới bọn này tiểu gia hỏa phản ứng, hắn trở về sau, lại là đem tất cả lực chú ý thả tại gòn đổ lạ bên cạnh một màn kia thấy không rõ thân hình bóng xanh bên trên. Đạo này bóng xanh chính là Bạch Bạch Vân Hương trí giả cảm hiệu sở. Đối với vị trí giả này, Áng cảm thấy yêu kỳ. Vô luận là mạ củ, hay là tờ, đối với vị này cảm hiệu sở miêu tả, quy kết chỉ có một cái từ, thần bí. Bởi vì cảm hiệu sở chưa hề tại bên ngoài triển lộ qua thân hình của mình, thậm chí liền ngay cả Bạch Bạch Vân Hương phong hệ tộc duệ, cũng không biết cảm hiệu sở chân thân là cái dạng gì. Ngoại giới thậm chí có tin đồn, cảm hiệu sở không phải chân thực tồn tại, nó nhưng thật ra là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ một bộ phân thân. Lời đồn đại này có phải là thật hay không, Áng Nghèo cũng không quá để ý, hắn để ý là một cái khác liên quan tới cảm hiệu sở nghe đồn, đây là giả thạch hoang nguyên trí giả vật tỷ ạ nói cho hắn. Cảm hiệu sở sinh ra thời gian rất vi diệu, là tại hai biến về sau thế giới thiết lập lại lúc, khi đó Phùng Tiên Sinh còn lưu tại triều tịch giới. Mà lại, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cùng Phùng Tiên Sinh quan hệ tương đương không tệ, tăng thêm thời cơ phù hợp, thế là liền có truyền ôn, cảm hiệu sở là Phùng Tiên Sinh người lưu lại loại tạo vật, cũng không phải là từ triều tịch giới sinh ra. Mặc dù lời đồn đại này là vật tỷ ạ nói đùa nói ra, liền chính nó đều không tin, nhưng dù sao cùng ma họa vu sư Phùng có quan hệ, áng còn là nghe đi bảo. Bây giờ đã cùng cảm hiệu sở gặp nhau, hắn cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một chút cảm hiệu sở hư thực. Cảm hiệu sở đối với áng nghèo cũng rất tò mò, cũng muốn nhân cơ hội này dò xét một chút áng nghèo ngọn nguồn. Thế là song phương đều cố ý giao lưu, cứ như vậy bắt đầu. Trải qua ước chừng một khắc đồng hồ trò chuyện với nhau, áng nghèo phát hiện cảm hiệu sở đích xác giấu chút bí mật. Bất quá cái bí mật này khả năng cũng không phải là dính đến Phùng, mà là liên quan tới chính nó chân thân. Cái khác tất cả mọi chuyện, bao quát Phùng tình báo, cùng ngoại giới tin đồn nó cùng Phùng quan hệ, cảm hiệu sở đều biểu hiện rất bình tĩnh, thời hợt liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Duy chỉ có dính đến chân thân của mình, nó mặc dù cảm xúc vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại là năm lần bảy lượt đổi chủ đề, trả lời lúc cũng so trước đó muốn bối rối. Cái này khiến Áng Nghèo xác định, có lẽ chân thân vấn đề mới là cảm sở không muốn nhất đề cập sự tình. Trước đó, tờ còn vụng trộm xin nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm cảm sở chân thân đến tột cùng là cái dạng gì. Từ trước mắt cảm sở biểu hiện đến xem, đoán chừng là không có cách nào nhô ra đến. Đến nỗi nói cái kia cùng Phùng có quan hệ nghe đồn, cảm sở không giải thích, Áng chính mình cũng có thể nhìn ra, đây thật ra là giả. Bởi vì cảm sở mặc dù không có triển lộ chân thân, nhưng nó trên thân gió, Áng còn có thể cảm giác được. Đích thật là phong hệ sinh vật, mà lại cũng đích thật là Bạch Bạch Vân Hương gió. Mặc dù nghe đồn cùng dự tính không giống, nhưng cùng cảm sở giao lưu còn là cảm giác rất vui mừng. Hắn trên đường đi gặp được quá nhiều hùng hải tử, cùng một lời không hợp liền đánh giết tên điên, có thể cùng người khác như thế bình thường, đứng đắn giao lưu, hắn còn là rất chân quý. Chỉ là bọn hắn giao lưu thời gian cũng không dài, liền bị vội vàng theo mây mù trong huyễn cảnh đuổi ra ngoài Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đánh gãy. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ biểu lộ phức tạp, ánh mắt mang có chút mong đợi. Áng cùng nó liếc nhau một cái, cúi đầu nhìn về phía nó trên tay tóm đến chăm chú đàn hạc, lại nhìn nơi xa huyễn cảnh. Đối với trước mắt tình huống liền đã tất cả hiểu rõ. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đem lọ bờ miễn thuật tiết điểm lấy ra, nhưng cũng không có cất vào đàn hạc bên trong, ngược lại là mượn từ đàn hạc đem cái này miễn thuật tiết điểm lại phóng thích ra ngoài. Thả ra đối tượng là vậy ở trong huyễn cảnh phong đảo thủ vệ người. Làm xong cái này về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ không có đi quản trong huyễn cảnh còn lại hơn 10 vị không có ký kết thể ước phong hệ sinh vật, cũng không có đi tìm mặt khác hai cái ảo cảnh tiết điểm, liền vội vã chạy tới thấy hắn, còn mang mong đợi biểu lộ. Áng có ngu đi nữa cũng rõ ràng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ ý tứ. Hiển nhiên, thông qua đàn hạc khống chế huyễn cảnh về sau, để nó nếm đến ngon ngọt, muốn chân chính tiếp quản mây mù huyễn cảnh. Quả nhiên, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mở miệng liền trò chuyện lên trong huyễn cảnh phát sinh đủ loại, mặc dù không có sách huyễn cảnh quyền sở hữu, nhưng trong lời nói khẩn thiết cùng ngấp nghé, biểu lộ không bỏ sót. Một bên cảm hiệu sở, thậm chí đàn rốt, đều nghe được nó ý tứ. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ sau khi nói xong, dùng khao khát ánh mắt nhìn qua Áng Nghèo. Đối mặt Nhu Phong Vũ Dạ Nợ chờ mong, Áng không có lập tức đáp ứng, mà là nói khẽ, ta lần này đến, chủ yếu là muốn hiểu rõ một chút hai biến trước. Không chờ Áng Nghèo nói chuyện, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lập tức nói, không có vấn đề. Còn có liên quan tới Phùng Tiên Sinh. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một cái, vẫn như cũ phi thường cấp tốc mà nói, có thể, cam đoan biết gì nói lấy. Ta còn hy vọng, ta đều nói, chỉ cần ngươi muốn biết, đồng thời ta biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lúc này thậm chí không nghe xong, liền đã học xong đột đáp. Ang trầm mặc một lát, nói, bao quát cả sở trí giả chân thân. A. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đột nhiên dừng lại, tiết hầu giống như là bị người nắm, cảnh sát. Đầu của nó chậm rãi chết đi, nhìn về phía một bên Cảm Hữu Sở. Cảm Hữu Sở mặc dù không có nói chuyện, cũng vô pháp theo mơ hồ bóng xanh bên trong nhìn ra nét mặt của nó, nhưng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ không hiểu cảm giác được một loại hàn quang ở sau lưng hắc hắc. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nuốt nghẹn một chút không tồn tại nước bọn, ta chỉ có thể đại biểu ta, Cảm Hữu Sở trí giả sự tình, ta khả năng không cách nào đáp lại. A nghèo nhíu nhíu mày, theo cái này trả lời bên trong có thể thấy được, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ là biết Cảm Hữu Sở chân thân, chỉ là nó cũng lựa chọn không nói. Xem ra, Cảm Hữu Sở trí giả chân thân, khả năng thật có chút điểm cổ quái. Đối mặt xấu hổ do dự Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, A nghèo mỉm cười, ta trước đó chỉ nói là ngưng cười. Ta nhưng thật ra là có một số việc hy vọng được đến Nhu Phong điện hạ duy trì, tình huống cụ thể, đợi xử lý xong dưới mắt sự tình, đến lúc đó lại nói chuyện cũng không muộn. Dừng một chút, A ngẩng ánh mắt nhìn về phía chỗ xa xa mê vụ. Tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tràn ngập kỳ vọng vẻ mặt, A nghèo mở miệng nói, đến nơi cái kia phiến huyễn cảnh, có thể được đến Nhu Phong điện hạ thưởng thức, đây cũng là vinh hạnh của ta. Đã ta đã đem huyễn cảnh quyền không chế giao cho điện hạ, xử trí như thế nào, là lưu còn là rút, tự nhiên do điện hạ tới làm quyết định. Nếu như điện hạ muốn lưu huyễn cảnh lời nói, trong đó huyễn cảnh tiết điểm cần thiết phải chú ý, thấp nhất cũng muốn bảo trì một cái huyễn thuật tiết điểm. Chỉ có 3 cái tiết điểm đầy đủ, mới có thể phát huy huyễn cảnh lớn nhất công hiệu. A nghẹo lời nói này, đã cho thấy thái độ. Chỉ là A ngẩng trống rỗng tặng cho như thế một cái đại nhân tình, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ ngược lại cảm thấy có chút chần chừ. Trước đó nó đáp ứng sự tình đáp ứng quá nhanh, có phải là có chút bất ổn hay không? Hắn hy vọng ta đáp ứng sự tình, có thể hay không phi thường cực khổ. Nguyên nhân chính là này, hắn mới cố ý lưu lại huyễn cảnh, thiết lập ván cục đến vòng nó. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lúc này kịp phản ứng, lại có chút không biết nên làm thế nào. Trước đây đem lời nói đều nói đến như vậy tình trạng, hiện tại liền đường lui đều trở nên chật hẹp. Nó nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm A nghèo mục đích gì là cái gì, trước tạm thời đáp ứng, nếu quả thật quá mức không hợp thói thường, đến lúc đó cùng lắm thì đánh bạc mặt không muốn. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mang dạng này tâm niệm, hốt hoảng trở lại với cảnh, hoàn thành công việc còn thừa lại. Đối với Nhu Phong Vũ Dạ Nợ ý nghĩ, Á nghèo đại khái hiểu rõ một chút. Kỳ thật nó đoán đại khái không sai, hắn lúc ấy đem viễn cảnh quyền khống chế giao cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lúc, đích xác lưu lại một cái tưởng niệm. Nói là cố ý, kỳ thật cũng không có, chỉ là vô ý thức lưu lại một cái chuẩn bị ở sau thôi. Mê vụ viễn cảnh quyền khống chế giao cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, hắn liền thật không cách nào điều khiển sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên, nếu là viễn cảnh có thể dài lâu tồn tại, đối với hắn mà nói cũng là có lợi. Đương nhiên, huyễn cảnh lưu tại nơi này, đối với Bạch Bạch Vân Hương kỳ thật tốt hơn, dù sao huyễn cảnh uy lực là không bất trừ, hoàn toàn là một cái tập phòng ngự, quần thể khống chế cùng công phạt đại sát khí. Mà lại huyễn cảnh bản thân là lưu động, có thể rất tốt đem phong đảo bảo trùm. Chỉ cần Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nguyện ý, đem xem như một cái thủ hộ phong đảo to lớn huyễn trận cũng là không có vấn đề. Cho nên, đây đối với Áng cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đều có lợi. Bất quá cùng có lợi điều kiện tiên quyết là, bọn hắn giữa lẫn nhau có thể tín nhiệm lẫn nhau. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ trước đó biểu lộ chần chờ, cũng là bởi vì không có tin lẫn nhau cơ sở này. Đối với này, A nghèo cũng không lo lắng. Hắn hy vọng được đến Nhu Phong Vũ Dạ Nợ duy trì sự tình, bản thân liền là một cái thành lập tin lẫn nhau cơ chế công trình, liên quan tới Dã Man Hang Động cùng Bạch Bạch Vân Hương hỗ trợ hình thức. A hy vọng triều tịch giới mở ra về sau, Dã Man Hang Động có thể tại Bạch Bạch Vân Hương thành lập một cái trụ sở phân quán. Đây là A nghèo rất sớm đã hưng khởi suy nghĩ, muốn trở thành triều tịch giới tương lai kẻ dẫn dắt, chỉ là động động môi rất khó thành sự, tốt nhất chính là có thể tại triều tịch giới có được một cái lâu dài lại địa vị siêu nhiên trụ sở. Trụ sở cụ thể thiết lập ở đâu, A chuẩn bị về sau cùng đạo sư dùn các hạ thương lượng về sau rồi quyết định. Nhưng liên quan tới trụ sở phân quán, hắn lại là cho rằng Bạch Bạch Vân Hương có thể trở thành thứ nhất. Không chỉ là bởi vì hắn đem mây mù huyễn cảnh lưu tại nơi này, cũng bởi vì Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tính cách. A nghèo đối với Thánh Mẫu tính cách, mặc dù rất khịt mũi coi thường, nhưng không thể không nói, một cái lương thiện hoàn cảnh đối với phát triển là rất có lợi, mà Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tính cách chú định Bạch Bạch Vân Hương phong cách. Đây là A nghèo muốn ở chỗ này xây dựng trụ sở phân quán một trong những nhân tố. Lúc trước tại Hỏa Chi lãnh địa đều không có ý nghĩ như vậy, cũng bởi vì hoàn cảnh nơi đây ác liệt, phong cách cũng rất nhanh nhẹn dũng mãnh, rất dễ dàng lên xung đột. Mà Bạch Bạch Vân Hương thì không giống, phía trên là khôn cùng biển mây, phía dưới là lục giã nguyên, chỉ nói hoàn cảnh địa lý, quả thực không nên quá tốt. A nghèo cũng không ngờ bị tự tuyệt, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ so với cái khác trí giả càng hiểu hơn nhân loại, khi nó biết triều tịch giới tất nhiên hội nên đón cùng vu sư giới dung hợp về sau, A nghèo tin tưởng, nó nhất định sẽ làm ra đối với Bạch Bạch Vân Hương tốt hơn lựa chọn. Mà bây giờ còn không có những nhân loại khác tiến vào, cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lưu lại lựa chọn không nhiều, A nghèo hoàn toàn có thể nhờ vào đó chiếm hết tiên cơ, trước đem Bạch Bạch Vân Hương cột vào cùng trên chiếc thuyền. Đến nỗi nói, tương lai Nhu Phong Vũ Dạ Nợ sẽ hối hận hay không, A nghèo tin tưởng, đợi đến triều tịch giới triệt để mở ra về sau, các đại vu sư tổ chức tin tức truyền vào triều tịch giới, chỉ cần hiểu rõ Dã Man Hang Động tại vu sư giới địa vị, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tất nhiên sẽ không hối hận hôm nay làm lựa chọn. Mây mù trong huyễn cảnh, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mặc dù trong lòng thấp vọng, nhưng xử lý sự tình hiệu suất lại rất cao, nhanh chóng liền đem trong huyễn cảnh bao quát tam đại phong tướng ở bên trong tất cả thể ước đều phát ra. Sau đó nó lại theo phong đảo điều hai cái thủ vệ người, cùng trong huyễn cảnh bản thân tồn tại vị kia thủ vệ người cùng một chỗ, hình thành mới huyễn cảnh tiết điểm, duy trì được huyễn cảnh. Tại hoàn toàn khống chế huyễn cảnh về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cảm thụ được huyễn cảnh cường đại, trước đó thấp phẩm cũng hơi giảm xuống chút. Thậm chí nó đã âm thầm quyết định, chỉ cần A Nghi thỉnh cầu sự tình không nên quá vượt qua, nó đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cho dù là cảm sở chân thân, kỳ thật cũng không phải không thể thương lượng. Cùng lắm thì ký kết giữ bí mật khế ước về sau vụng trộm nói cho A Nghèo. Thực tế là bởi vì cái này huyễn cảnh quá thơm, đối với Bạch Bạch Vân Hương tăng lên không phải một chút điểm, cho nên nó cũng nguyện ý nuối lòng điểm hạn chế. Lại ám đâm đâm nghiên cứu một hồi huyễn cảnh, bởi vì cảm sở bên kia không ngừng thúc dục, Nhu Phong Vũ Dạ Nợt lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nó lần này rời đi, cũng mang cái kia một đại đội đến từ Bạo Phong Sơn lĩnh phong hệ sinh vật. Một đoàn phong hệ sinh vật theo Nhu Phong Vũ Dạ Nợt trùng trùng điệp điệp xuất hiện, cho dù là có chuẩn bị cảm hiểu sơ, cũng cảm giác được rung động. Mặc dù phong hệ sinh vật số lượng không nhiều, nhưng từng cái thân thể lớn, đen nghịt một mảnh thực tế là doa người. Chỉ là dãy núi này nhạc chập trùng phong hệ sinh vật, tổng thể cảm xúc đều rất đang. Cảm hiểu sơ cũng là lý giải, dù sao làm ký kết thể ước tù binh, tâm tình có thể đẹp mới là lạ. Bất quá, càng là nhìn xem bọn chúng biểu lộ tang, cảm hiểu sơ ngược lại là càng vui vẻ. Dù sao bọn chúng nguyên bản thế nhưng là đối với phong đảo tràn ngập ác ý, bây giờ bọn chúng tất cả đều thất bại bị bắt, dù cho không phải Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật giải quyết, Cảm Như Sở cũng vẫn như cũ cảm thấy rất thoải mái. Giáng đối với Bạch Bạch Vân Hương lên ác nghiệm, túi đầu chính là hạ tràng. Bác tiên sinh đã trước một bước đi phong đảo, chúng ta cũng đi thôi. Cảm Như Sở liếc qua đám kia phong hệ sinh vật, hơi có chút hăng hái mà nói, các ngươi cũng đuổi theo sát. Xuất phát, phong đảo. Tấu chương xong, chương 2226, Giáng Lâm phong đảo, 1, chương 2226, Giáng Lâm phong đảo. Cùng Huyễn Ma đảo loại này vân thổ đắp lên phủ không đảo không giống, phong đảo trên bản chất nhưng thật ra là bị chia ra đến lục địa, chỉ là bị một loại mức năng lượng cường độ cực cao nhưng ổn định dị thường rõ, còn nằm đến trên mây. Loại này kỳ dị chi phong ổn định trình độ vượt quá tưởng tượng, đi tại cỏ xanh như tấm đệm phong đảo phía trên, thậm chí mảy may không cảm giác được hòn đảo là bị gió thổi thượng thiên, thể cảm giác cùng chỗ thân tại trên đại lục cơ hồ không khác. Mà lại phong đảo vị trí còn phi thường được trời ưu ái, mặc dù bốn phía đều là xoay tròn mà lên tựa như bông thật dày mây tích, nhưng nó ngay phía trên hết lần này tới lần khác tầng mây mỏng manh đến tùy tiện một trận gió liền có thể thổi tan. Nói cách khác, chỉ cần sinh hoạt ở nơi này phong hệ sinh vật nguyện ý, mỗi ngày đều là ngày nắng cũng không thành vấn đề. Càng là đối với phong đảo tình huống hiểu rõ, Áng càng là cảm giác nơi này rất không tệ, mà lại chung quanh phong hệ sinh vật đối với bọn hắn triển lộ biểu lộ cũng là hiếu kỳ cùng thân mật, dạng này ưu lương hoàn cảnh, phi thường thích hợp thành lập một cái trụ sở phân quán. Đương nhiên, nếu như nghịch ngợm gây sự phong hệ tinh linh ít một chút liền tốt hơn rồi. Một bên nghĩ như vậy, Áng nghèo một bên từ bên hông bên trên lay tiếp theo chỉ vô lại chó con. Cái này chó con là gọn độ là sau khi hạ xuống, trước hết nhất xông lên một cái phong hệ tinh linh. Nó tựa hồ đối với Vu sư bảo bên trên trăng sao đồ án đặc biệt hiếu kỳ, cắn trong đó một cái mặt trời liền chết không hé miệng. Áng thật vất vả đem hắn giật xuống đến, cái này hùng hài tử trực tiếp hóa thành một trận gió theo hắn giữa ngón tay tung bay, sau đó chạy đến một bên khác lại ngưng tụ thành hình, tiếp tục nhào lên. Bất quá, lúc này vô lại chó con còn không có bổ nhào vào trên quần áo, liền bị nhìn không thấy trọng lực mạnh lạ, trực tiếp từ giữa không trung cho đặt ở trên đồng cỏ. Chó con vốn định tiếp tục hóa thành gió tiêu tán, chỉ là tại vô tận trọng lực ép ngăn trở, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nghẹn ngào một tiếng. Tội nghiệp nhìn về phía đứng tại một bên khác cảm hiểu sợ. Cảm Như Sở tăng háng một cái, đi lên trước, "Bác tiên sinh, kỳ thật nó là vô tâm, nó..." Dừng một chút, Cảm Như Sở dùng xấu hổ ngữ khi nói, "Nó rất có thể là bị giật dây." Dứt lời, Cảm Như Sở quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, ngoài miệng quát chói tai, "Chú Bi, ngươi lăn tới đây cho ta." Nhưng mà, Cảm Như Sở gầm thét cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, Áng Nghẹo lần theo tầm mắt của nó nhìn lại, đã thấy ở phía xa vây xem gọn đổ lạ phong hệ sinh vật cuốn phía sau, một đạo nho nhỏ bóng đen tựa hồ bởi vì bị phát hiện mà giật nảy mình, cũng không quay đầu lại bay vượt qua chạy đi không thấy. Nhìn xem cái kia chuẩn mất bóng đen, Cảm Như Sở chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng tăng gọn, nếu không phải A Nghèo ở bên, nó khẳng định đã qua đánh cái kia hôn tiểu tử. Cảm Như Sở thật sâu hô thở ra một hơi, ngăn chặn bên trên ngọn lửa, kết lực dùng thanh âm bình tĩnh nói, kia là ta thu dưỡng một cái nhỏ tinh linh, gọi là Chủ Bi. Có lẽ là ta bình thường bỏ bê quả giáo, tính cách của nó có chút tác liệt, liền yêu khuyến khích người khác gây sự. Ta ở trong này thay nó hướng tiên sinh nói lời xin lỗi. Nhìn xem Cảm Như Sở sâu cúi đầu, A có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài một hơi, trên mặt làm không thèm để ý hình dáng, không sao. Dù sao chỉ là tiểu hải tử, nghịch ngợm là thiên tính. Bất quá, nếu như quá mức nghịch ngợm còn là không tốt, đổi lại là cái khác Vu sư lời nói, khả năng nó phải ký một cái hoàn chỉnh đinh nguyên mệnh thể ước tài năng bỏ qua. Áng Nghèo nói đến đây lúc, tại nội tâm yên lặng nói, dù sao không phải mỗi một cái Vu sư, cũng giống như hắn dễ nói chuyện như vậy. Áng Nghèo làm mỉm cười nói chuyện, nhưng cảm sở không hiểu run rẩy, phản phất có hàn khí dâng lên. Là ta dạy bảo vấn đề, ta tối nay hội mang chuẩn bị hướng tiên sinh xin lỗi. Cảm sở phi thường cẩn thận nói. Áng Nghèo lại là khoát khoát tay, không cần, đây cũng không phải bao lớn sự tình. Cảm Như Sở túi đầu xuống, xem như cảm ơn, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn xem trên mặt đất bị ép gắt gao vô lại chó con. Áng Nghèo lập tức ngầm hiểu, cho tổ bị ném cái ánh mắt, cái sau lẩm bẩm hai tiếng, theo vô lại chó con trên thân thu hồi trọng lực mạnh lạc. Lại lần nữa thu hoạch tự do chó con, lúc này cũng rõ ràng Áng Nghèo là không dễ chọc đối tượng, ủy khuất lốp bốp nghẹn ngào một tiếng, cũng đôi đào đầu. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, Áng Nghèo rất nhanh liền thả chi sau đầu, bởi vì lúc này quay trùng quanh tại phong đảo trùng quanh tầng mây, đột nhiên bắt đầu cuộn, từng cái tựa như núi cao bóng đen tại tầng mây phía sau hiện hiện. Phong đảo bên trên tất cả phong hệ sinh vật, lúc này đều đem ánh mắt tập trung tại bên ngoài phun trào trên tầng mây. Người không biết tại hiếu kỳ, có nội bộ tin tức thì dùng kích động ánh mắt hưng phấn, chờ mong nhìn qua phương xa. Tại tầng mây quần quần càng ngày càng lợi hại thời điểm, đứng ở bên người Áng Cam Hữu Sơ nói, phân thân của ta đã tới, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Tiếng nói vừa ra, nhàn nhạt bóng xanh biến mất không thấy gì nữa. Áng Nghèo liếc nhìn Cam Hữu Sơ biến mất địa phương, cũng không có nói cái gì. Mạ Gù đều có thể phân ra phân thân, Cam Hữu Sơ cũng chia ra phân thân tựa hồ cũng rất bình thường, chỉ là Mạ Gù phân thân là thành lập tại nó cái kia khổng lồ thân thể, cùng vô số trên xúc tu, hắn phân thân trên bản chất cũng không có thoát ly Mạ Gù bản thể, nhưng Cam Hữu Sơ lại không giống, nó theo mặt ngoài nhìn, giống như chân chính chia làm hai cái đơn độc cá thể. Một cái trước một bước theo Áng Nghèo đi tới phong đảo, một cái khác thì lưu tại mây mù chiến trường bên ngoài tiếp dẫn Nhu Phong Vũ Giản Lợt, lúc này mới mang trùng trùng điệp điệp đội ngũ trở về phong đảo. Loại này đặc dị phân thân, có lẽ là bởi vì Cảm Như Sở thiên phú. Hay là hắn hiểu lầm, Cảm Như Sở cùng Mạ Gũ kỳ thật trên bản chất là, Cảm Như Sở cũng có vô số xúc tu, chỉ là bởi vì gió ẩn nấp vô hình, cho nên để người tưởng lầm là hai cỗ phân thân. Nếu như là cái sau lời nói, Áng Nghèo đối với Cảm Như Sở chân thân cũng bắt đầu có chút hứng thú. Ngoại giới tầng mây nhấp nô mấy phút sau, lấy Nhu Phong Vũ Giản Lợt cùng Cảm Như Sở cầm đầu hai vị phong hệ sinh vật, mang thụ bắt được Bạo Phong Sơn lĩnh một đám, xuyên qua mây tích, xuất hiện tại phong đảo trên không. Bọn chúng phụ vừa xuất hiện, phong đảo lập tức sôi trào lên. Rất nhiều phong hệ sinh vật cũng không biết bên ngoài chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chúng nó rất rõ ràng, mình bị triệu hồi đến chính là vì đối phó theo Bạo Phong Sơn lĩnh đến kẻ xâm lược. Bây giờ, kẻ xâm lược tiếp nhận đầu hàng, mang ý nghĩa trận này vô vọng chi chiến tranh đã kết thúc. Bọn chúng cùng kêu lên hoan hô Nhu Phong điện hạ chi danh. Gió đưa chúng nó thanh âm truyền khắp toàn bộ phong đảo. Phản phất đạo này hội tụ tất cả thanh âm lực lượng, bản thân liền đến từ dưới chân đại địa. Trong đó có lẽ có một bộ phận người không biết, coi là Nhu Phong điện hạ một người thành quân hàng phục bạn bè, cho nên vì đó gieo họ, nhưng càng nhiều phong hệ sinh vật là vì chiến đấu thắng lợi mà phát tiết tình cảm. Đứng tại trong mây Nhu Phong Vũ Giản Đợt, cũng không nghĩ tới trở về sau sẽ xuất hiện như thế trở thế. Nó ở vào trong mây, đột nhiên có chút không biết nên như thế nào đi trả lời. Nhìn xem hưng phấn con dân, nó hiện tại giải thích đây không phải công lao của nó, những này nhưng thật ra là một vị ngoại lai nhân loại tù binh, đoán chừng rất lớn trình độ sẽ đánh kích sĩ khí. Nhưng không có nói, để bọn chúng tưởng rằng chính mình lấy một trọi ngàn, cái này không chỉ là đối với Áng không tôn trọng, cũng là đối với nó chính mình hãm hại à. Nhu Phong Vũ Giản Lợt coi như mạnh hơn, cũng không cảm thấy nó sức một người, liền có thể chiến thắng nhiều như vậy kẻ xâm lấn, bằng không nó đem tất cả phong hệ sinh vật triệu hồi phong đảo là tới làm đội cổ động viên sao. Nếu như bị phong đảo tộc duệ hiểu lầm, về sau thật có cùng loại ngoại địch xâm phạm, bọn chúng cảm thấy nó bản thân liền có thể đối phó, cái kia chẳng phải mất mặt sao. Chương 2226, Giáng Lâm Phong Đảo, 2, chương 2226, Giáng Lâm Phong Đảo, 2, cho nên còn là tranh thủ thời gian uốn nắn tốt. Nhu Phong Vũ Giản Lợt đang chuẩn bị mở miệng nói rõ, lúc này bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm, ta cũng không thèm để ý vô vị công lao. Nhu Phong Vũ Giản Lợt ánh mắt nhìn hướng phía dưới phong đảo một góc, Áng chính hướng nó lộ ra ôn hòa hữu lễ mỉm cười. Ngươi không để ý, nhưng ta để ý a. Nhu Phong Vũ Giản Lợt thông qua gió, hướng Áng truyền âm nói, trèo càng cao, quần càng cao. Nghe bên hai truyền đến rõ ràng mang bất đắc dĩ ngựa khí truyền âm, Áng Nghèo cũng có chút coi là, nghĩ không ra Nhu Phong Vũ Giản Lợt ánh mắt nhìn ngược lại là rất xa. Không sao, ngươi nhất định phải lời giải thích, có thể tối nay giải thích. Hiện tại lời giải thích sẽ chỉ làm bọn chúng sinh lòng hoang loạn. Áng Nghèo, ta không thèm để ý. Nhu Phong Vũ Giản Lợt trầm mặc một lát, cảm thấy dạng này cũng tốt, thế là hướng Áng phương hướng lộ ra lòng biết ơn ánh mắt. Tiếp xuống phong đảo gieo hò cùng nhảy cẫng, Áng không có để lại thăm dự, mà là tại Nhu Phong Vũ Giản Lợt truyền âm dưới sự chỉ dẫn, mang lấy gò Ấn Độ là bay đến phong đảo ngọn núi cao nhất bên trên cung điện bên ngoài. Phong đảo bên trên có rất nhiều nhân loại kiến trúc, nghe nói đều là tại Nhu Phong Vũ Giản Lợt dưới sự dẫn đầu kiến tạo. Trong đó lớn nhất kiến trúc chính là trên ngọn núi tòa kia theo sườn núi một mực bản xuôi theo đến đỉnh núi dãy cung điện. Dãy cung điện phi thường khổng lồ, bất quá bởi vì lâu dài lượn lờ ở trong mây mù, từ đằng xa rất khó thấy hắn chân dung. Thằng đến Áng tới gần về sau, mới cảm giác được cái này khổng lồ dãy cung điện mang đến thị giác rung động. Vùng cung điện này, so với ngoại giới Hương Nông Vương thất vương cùng, còn muốn càng thêm khổng lồ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, này sẽ là từ phong hệ sinh vật sở kiến. Tại đến đỉnh núi lúc, Áng Nghèo nhìn thấy sớm đã ngừng tại cung điện trước cổng chính trí giả Cảm Hữu Sở. Cái này lại là Cảm Hữu Sở tiên sinh phân thân. Áng từ trên gò đồ lại nhảy xuống tới. Cảm Hữu Sở gật gật đầu, đúng vậy, điện hạ để ta ở trong này chờ đợi tiên sinh, nó rất nhanh liền sẽ tới. Nhu Phong Vũ Giản Lợt hiện tại còn đang suy nghĩ biện pháp an trí đám kia tù binh còn có đối với thụ triệu hồi phong đảo tộc duệ tiến hành mới điều sắp xếp, cho nên Áng Nghèo cũng lý giải. Mặc dù Nhu Phong Vũ Giản Lợt còn chưa có trở lại, nhưng có chút sự tình cũng có thể trước xử lý. Thí dụ như nói, gò đồ là bên trên một đám nguyên tố tinh linh an bài. Áng Nghèo đem trên thuyền nguyên tố tinh linh tất cả đều chiêu xuống tới, trừ đầu đằng Zed có thể hay không leo lên phong đảo, Áng Nghèo nói không tính. Cảm Sơ nghe nói Zed sự tình về sau, lập tức rõ ràng Zed đoán chừng là Lục Giã Nguyên trí giả phái tới tìm hiểu tin tức. Lấy Lục Giã Nguyên bây giờ cùng Bạch Bạch Vân Hương quan hệ, nói là ác ý thăm dò, còn không đủ trình độ, nhưng muốn tìm kiếm hư thực ý tứ, lại là rất rõ ràng. Bất quá, Bạch Bạch Vân Hương bây giờ nội hoạn bởi vì Áng Nghèo xuất hiện, đã tiêu trừ. Liên hiện tại phong đảo tình huống, để Lục Giã Nguyên trí giả biết, cũng không quan trọng. Nghĩ đến đây, Cảm Sơ cười nói, Lục Giã Nguyên cùng Bạch Bạch Vân Hương là thân mật nhất nữ bạn, Zed nguyện ý lên nào, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Có Cảm Sơ cho phép, Áng Nghèo lúc này mới đem Zed phóng ra. Bất quá Zed một chút thuyền, không đợi nó nói cái gì, liền bị Cảm Sở lấy mang ngươi tham quan phong đảo cớ, để một cái phong hệ sinh vật mang rời đi. Áng Nghèo cũng không có ngăn cản, bởi vì chính như Cảm Sở nói tới, Lục Dã Nguyên kết bạn với Bạch Bạch Vân Hương rất thân, gã chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Gã sau khi đi, A Nghèo lúc này mới đem ánh mắt phóng tới một đám tinh linh bên trên. A Nổ Tổ bây giờ còn tại cắt vàng trong lồng giam, đồng thời vẫn như cũ khóc chít chít thút tha thút thít không ngừng. Theo đảng rột thuyết pháp, nó bây giờ không phải là thương tâm khóc, là vui vẻ khóc. A Nghèo không có lập tức đem A Nổ Tổ thả ra, bởi vì A Nổ Tổ tình huống vẫn còn tương đối đặc thù, xem như hai bên ngoại giao quan hệ. Hắn mặc dù có lý do có lấy cớ đưa nó phóng thích, nhưng tối thiểu cũng muốn trở về sau nhu phong vũ giả nở trở lại hắn nói. Mà cái khác phong hệ tinh linh, A Nghèo giải trừ bao phủ ở trên người bọn họ huyễn thuật về sau, liền bị Cảm Sở gọi đến thủ hạ mang đi. Trước đó thời gian chiến tranh hiệu triệu, bọn này phong hệ tinh linh bởi vì sẽ không nhận địch nhân làm khó, cho nên liền lưu tại nguyên chỗ, không có bị mang về. Bây giờ đã bị A Nghèo tiếp trở về, bọn chúng đương nhiên phải làm tốt an bài. Bất quá, có một cái phong hệ tinh linh lại lưu lại, chính là bọn chúng trước đó gặp được ngân bạch cá chuẩn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này ngân bạch cá chuẩn cũng hẳn là bạo phong sơn lĩnh, tên là Phí Hoạt. Xử lý như thế nào cái này không phải Bạch Bạch Vân Hương sinh ra tinh linh, Cảm Sở tạm thời cũng không có chương trình, đây cũng là nó lần thứ nhất xử lý loại tình huống này, không cách nào tự tiện làm chủ, chỉ có thể chờ đợi Nhu Phong Điện hạ trở về sau lại đi trao đổi. Phong hệ tinh linh an trí kết thúc về sau, Cảm Sở đem bọn hắn mang vào đỉnh núi cung điện. Khoảng cách gần tiếp xúc cung điện, A Nghèo cũng chú ý tới một chút chi tiết. Mặc dù theo chỉnh thể hình dạng và cấu tạo nhìn lại, đích xác xem như nhân loại phong cách kiến trúc, nhưng bên trong rất nhiều chi tiết lại cùng nhân loại lối kiến trúc đi ngược lại. Liên thí dụ như không trung lâu các loại này rõ ràng là vi phạm kiến trúc lẽ thường hình dạng và cấu tạo, ở trong này lại có thể xuất hiện. Đây có lẽ là phong hệ sinh vật nhập ra tùy tục cải biến. Loại sửa đổi này tại ngoại giới dám chắc được không thông, nhưng để ở chỗ này lại phi thường hợp lý, hơn nữa còn có một phong bị khác. Về sau nghe Cảm Sở giới thiệu, A Nghèo mới biết được, cũng không phải là nhập ra tùy tục cải biến, mà là nghĩ đương nhiên c. Cảm Hiệu Sở nói, những kiến trúc này đều là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ dựa theo Phùng Tiên Sinh đôi câu vài lời, còn có từng nhìn qua Phùng Tiên Sinh họa mà mô phỏng. Mặc dù là mô phỏng, nhưng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ dù sao không có hệ thống học qua kiến trúc học, chỉ có tương tự không có rất giống, cho nên chỉ có thể coi là nghĩ đương nhiên kiến trúc. Không cần nền tảng, cũng có thể dựa vào sức gió lơ lửng kiến trúc, chỉ có thể xuất hiện tại phong đảo. Chân tướng cố nhiên có chút buồn cười, nhưng không thể không nói, loại này nghĩ đương nhiên thai kiến trúc, phi thường riêng một mặt cờ, phong hệ sinh vật quần tụ sinh thái đã đi ra phong cách của mình. Nếu là tiếp tục, nói không chừng hội tự thành một phái, hình thành mới thành thị văn minh. Dưới sự dẫn dắt của Cam Hiệu Sơ, bọn hắn dọc theo cung điện hành lang đi ước chừng 100 mét, rốt cục đi tới một tòa rộng lớn trước đại điện. Tòa đại điện này chỉ từ trên hình thức nhìn, rất có ngân lộ vương thất phong cách. A Nghèo đoán chừng, lúc trước Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lúc kiến tạo, khẳng định là tham khảo phùng họa cùng ngân lộ vương thất có quan hệ họa. Đại điện bên ngoài bình đài cũng không có thủ vệ, một đường có thể thẳng tới cửa đại điện. Tại trước cửa điện, bọn hắn ngược lại là gặp được một cái phong hệ sinh vật. Chuẩn xác mà nói, là một cái gió tinh linh. Tấu chương xong, chương 2227, chủ bị, 1, chương 2227, chủ bị, 1, kia là một cái phấn nộn tiểu phi trư. Thân dài ước chừng 1m3, 4, rất có điểm trâu tròn ngọc sáng cảm giác. Phấn nộn làn da mềm nhăn vô cùng, không chỉ có mượt mà có con trạch, mà lại rất có giãn, để người không nhịn được muốn nặn một cái. Trên lưng của nó, mọc ra một đôi phi thường nhỏ, đánh giá cộng lại tổng chiều dài không cao hơn 30cm thuần trắng cánh. Rõ ràng cánh cùng nó thân thể hoàn toàn không hợp tỷ lệ, nhưng lại có thể bay nhảy mang nó bay ở giữa không trung. Có thể nói, đây là A Nghèo gặp qua đáng yêu nhất, cũng lớn nhất thiếu nữ tâm gió tinh linh. Chỉ là, cái này bề ngoài nhìn qua thiên chân khả ái phấn nộn tiểu phi trư, lúc này lại đầy mắt ủy khuất, bay tại cửa đại điện bồi hồi. Nhìn thấy A Nghèo bọn người đến, tiểu phi trư xấu hổ một lát, sau đó không tình nguyện bay tới. "A tiên sinh, nó chính là ta trước đó nói, con kia ta thù dưỡng gió tinh linh." Nói chuyện chính là Cam Hiệu Sơ, nó giới thiệu thân phận của tiểu phi trư, chỉ là đang nói đến thu dưỡng cái từ này lúc, con người hơi có chút biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. "Ta nhớ được, gọi chủ bị." A Nghèo nói đến đây lúc, nhìn thật sâu chuột bị lên mắt, trước đó ở ngoài phong đảo vòng lúc, hắn cùng cái này chuột bị xa xa có một lần gặp nhau, chẳng qua là lúc đó A Nghèo không có chú ý nó tướng mạo, tất cả lực chú ý toàn thả tại chuột bị cái kia khủng bố chạy trốn phương diện tốc độ, còn âm thầm cảm khái, không hổ là phong hệ sinh vật, dù cho còn là tinh linh kỳ, tốc độ đều cực kỳ kinh người. Bây giờ nhìn thấy chuột bị ngoại hình thế mà là tiểu phi trư, để hắn có chút ghé mắt. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, như vậy tiểu nhân một đôi cánh, là làm sao mang nó bay nhanh như vậy. Đúng thế. Cảm Như Sơ gật gật đầu, sau đó dư quang liếc nhìn một bên chuột bị, ngự khí phút chốc cất cao. Còn không tranh thủ thời gian tới, ngươi quên trước đó ta nói với ngươi lời nói sao? Do dự một hồi, chuột bị ủy khuất ba ba bay đến A Nghèo trước mặt, Tạ Cảm Sở nhìn kỹ, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất. Cảm Sở thấy chuột bị sau khi hạ xuống chậm chạp không có động tác, nhịn không được nhắc nhở, sau đó thì sao? Chuột bị lúc này mới cúi đầu, dùng điếu đất rồi mỗi thanh âm nói, tôn kính khăn. Tiên sinh, vừa rồi ta không nên giật dây đồng bạn đi bắt tiên sinh quần áo, ta đối với chính mình phạm sai lầm, có khác sâu nhận biết, hy vọng tiên sinh có thể tha thứ ta vô tri. Nói một hơi đoạn này không mang tình cảm, rõ ràng là đọc thuộc lòng đi ra lời kịch, chuột bị rốt cục đại đại thở dài một hơi, vụ trộm nhìn Cảm Như Sở liếc mắt, không biết Cảm Như Sở đối với nó lời nói hài lòng hay không. Nhưng mà Cảm Như Sở cho ra đáp lại lại là, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi là tại hướng ta nhận lầm sao? Chuột bị lập tức thu hồi nhãn thần, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo trầm mặc một lát, không có trả lời chuột bị, mà là đối với Cảm Như Sở nói, ta trước đó liền nói qua, không không cần vì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà cố ý đến xin lỗi. Chụp bị cái kia tựa như hai viên đậu đen mắt nhỏ nháy mắt sáng lên, cũng theo à nghèo ánh mắt, nhìn về phía Cảm Hữu Sở. Cảm Hữu Sở cũng chú ý tới chụp bị ánh mắt, nó không có đi để ý tới, mà là thở thật dài một tiếng, chuyện này trong mắt của ta, không tính là việc nhỏ. Bình thường ta rất không tiếp đãi lâu được bạn chụp bị, dẫn đến nó làm việc càng ngày càng không đứng đắn, lần này mạo phạm tiên sinh cũng là vì vậy, ta cũng hy vọng có thể mượn cơ hội lần này, cho nó một bài học. Cảm Hữu Sở lời nói này, cũng không phải là nói thẳng ra, mà là bao vây lấy một tầng vô hình gió, thổi vào à nghèo trong hai. Một bên khác chụp bị cũng không thể nghe tới lời nói này. Áng sau khi nghe xong, đại khái rõ ràng Cảm Hữu Sở ý tứ là muốn dạy dỗ một chút lâu dài rất gấu nhà mình tiểu hài nhi. Chỉ là nghe vào giống như hợp tình hợp lý, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, trong này tràn ngập không thích hợp. Đã ngươi đều biết chuẩn bị làm việc không đứng đắn, giao hấn nó thời cơ là vô số, vì sao hết lần này tới lần khác mượn cơ hội này? Mà lại, như vậy xem ra, nói là để chuẩn bị hướng hắn nói xin lỗi, nhưng cuối cùng nhưng thật ra là để hắn đóng vai mặt đen, mượn cơ hội trừng phạt chuẩn bị. Cái này vô duyên vô cớ liền để một cái đường xa mà đến, lại quan hệ còn chưa sáng tỏ khách nhân, đóng vai ác nhân nhân vật, cái này có từng điểm không phù hợp tình lý. Cảm Hữu Sở làm trí giả, như thế nào làm như thế cơ trí thao tác? Còn là nói, nó thật cảm thấy mình có biện pháp, đem một cái lâu dài liền rất gấu tiểu thí hải, cho nháy mắt dạy bảo quý vị. Áng trong lòng nháy mắt liền hiện lên nhiều cái suy nghĩ, bất quá tạm thời để lại không nhắc tới. Trở lại trước mắt, đối mặt Cảm Hữu Sở thỉnh cầu, hắn hiện tại đáp là đáp không kỳ thật đều không trọng yếu, bởi vì vô luận như thế nào trả lời, tựa hồ cũng tại một cái vòng lẩn quẩn bên trong quấn. Cùng hắn tại một cái không rõ nội tình trong vòng tròn tròn váng, còn không bằng trực tiếp hỏi Cảm Hữu Sở ý nghĩ. Ta rõ ràng Cảm Hữu Sở tiên sinh ý tứ. Áng trầm ngâm một lát, truyền âm nói, bất quá, ngươi hy vọng ta cho chuẩn bị cái dạng gì trừng phạt? Cảm Hữu Sở, không ngại cứ dựa theo trước đó tiên sinh nói tới như vậy. Trước đó nói như vậy, A nghèo nhất thời không có kịp phản ứng, lúc trước hắn nói cái gì? Cảm Hữu Sở, chính là đinh nguyên mạch thệ ước. A nghèo giật mình hiểu ra, lúc này mới hồi tưởng lại, trước đó đích xác nói qua, may mắn chuẩn bị gặp được chính là hắn, nếu như đổi thành những người khác, không phải đứng một cái hoàn chỉnh đinh nguyên mạch thệ ước không thể, nếu không còn chưa xong. Cảm Hữu Sở tiên sinh là hy vọng ta dùng đinh nguyên mạch thệ ước hù dọa nó một chút. Cảm Hữu Sở, không cần hù dọa, liền trực tiếp để nó ký kết thệ ước đi. A nghèo. Cảm Hữu Sở thanh âm ở bên tai vẫn như cũ rất ôn hòa bình tĩnh, nhưng biểu đạt nội dung lại là để A nghèo một mặt chấn kinh. Nó đây không phải muốn trừng phạt chú bị, mà là căn bản cũng không chuẩn bị muốn cái này hùng hải tử a. A nghèo, ngươi đây là nói đùa sao? Cảm Hữu Sở một mặt nghiêm mặt, đây cũng không phải là nói đùa, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chú bị đích xác phạm sai lầm, liền nên dựa theo tiên sinh nói tới như vậy nhận trừng phạt. A nghèo một mặt mê hoặc, cảm giác chính mình có phải là tiến vào phong đạo phương thức không thích hợp. Ngươi coi như thật không muốn cái này bé con, tùy tiện tìm ném một cái chẳng phải được, làm gì đẩy đến trên người hắn. Mà lại, trước một khắc Nhu Phong điện hạ còn đang nói, ký kết hoàn chỉnh đinh nguyên mạch thệ ước sẽ để cho phong túng không bị trói buộc yêu tự do phong hệ sinh vật hợp lực thậm chí bản thân hủy diệt. Một giây sau Cảm Hữu Sở liền đến một màn này, cái này khiến Áng chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Đối mặt Áng thật lâu không nói, Cảm Hữu Sở tựa hồ cũng nhìn ra sự do dự của hắn. Hắn không có đi thúc giục, mà là đi đến còn một mặt hồ đồ vô tri chuột bi bên người. Ngươi lần này chơi bừa, phi thường nghiêm trọng, thậm chí khả năng phá hư chúng ta toàn bộ phong đạo tín dự, tất nhiên phải bị mãnh liệt trừng phạt. Đến nỗi như thế nào trừng phạt, chờ ta thương lượng với Bát Tiên Sinh về sau, đến lúc đó lại nói. Dừng một chút, Cảm Hữu Sở hướng chuột bi phất phất tay, tốt, ngươi về trước phòng. Tối nay ta hội lại đến gặp ngươi. Chú bị không hiểu ra sao, không phải đến nói xin lỗi sao, làm sao hiện tại lại biến thành chịu lấy trừng phạt, hơn nữa còn trước một bước đem nó chạy trở về rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chú bị có chút không rõ, nhưng Cảm Hữu Sở lời nói, đối với nó vẫn rất có lực uy hiếp, gật gật đầu liền ngoan ngoãn trở về nhà. Chú bị bay nhảy nhỏ gầy cánh rời đi về sau, Cảm Hữu Sở lúc này mới đối A nghèo nói, tiên sinh tựa hồ có chút nghi hoặc. Chương 2227, chú bị, 2, chương 2227, chú bị, 2, đích xác có chút không hiểu. A nghèo. Ngươi làm như vậy là vì cái gì đâu? Cảm Hữu Sở thật sâu thở dài một hơi, cái này phía sau nguyên nhân rất phức tạp, nhưng ta là chân thành hy vọng mượn cơ hội này có thể để cho nó rời đi phong đảo. Tốt nhất có thể đi xem một chút càng rộng lớn hơn thế giới. Thí dụ như thế giới nhân loại. À nghèo như mày. Cảm Hữu Sở gật gật đầu, Bát Tiên Sinh cùng Bạo Phong Sơn lĩnh những cái kia phong hệ sinh vật ký kết thể ước, chỉ có 20 năm, là không có tính toán dẫn chúng nó rời đi triều tịch giới a. À nghèo không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, cho nên ngươi cho rằng ta cùng chuẩn bị ký kết hoàn chỉnh thể ước về sau sẽ đem nó đưa đến thế giới loài người. Cảm Hữu Sở, đúng thế. Nhìn xem Cảm Hữu Sở cái kia thân ảnh mơ hồ, Áng kỳ thật vẫn là không cách nào đọc hiểu nó. Nó vì sao muốn đem chuột bị mang ra triệu thế giới, là bởi vì cảm thấy chuột bị cần càng rộng lớn hơn sân khấu, còn là có nguyên nhân khác. Bất quá, Áng nghèo cũng không có hỏi thăm. Cảm Hữu Sở đã chỉ là dùng một câu phía sau nguyên nhân rất phức tạp liền mang qua, nghĩ đến nó là không nguyện ý nói chuyện. Hoàn chỉnh đinh nguyên mạch thể ước sẽ trở thành trói buộc phong hệ sinh vật tự do công xiềng, ngươi cũng nguyện ý? Áng nghèo hỏi. Đối với cái vấn đề này, Cảm Hữu Sở cũng không có che giấu. Tiên sinh chỉ là thành thuộc phong hệ sinh vật, bọn chúng đã thành lập hoàn chỉnh lại độc lập tự do xem, mới có thể bị thể ước cho ức chế. Chuẩn bị khoảng cách trưởng thành còn có một đoạn thời gian, còn có rất lớn đổi nặng không gian. Đoạn văn này nói rất đẹp, nhưng kỳ thật nói trắng ra chính là tẩy não. À nghèo ngược lại là không nghĩ tới, Cảm Hữu Sở đối với chính mình thu dưỡng chuẩn bị như thế hung ác. Không khí trong lúc nhất thời đột nhiên rơi vào trầm mặc, Cảm Hữu Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật ta cũng có đánh cược thành phần, ta cảm thấy tiên sinh hẳn là một cái nhân loại tốt, mà lại ta cũng không có lựa chọn khác. Dù sao tiên sinh là nhiều năm như vậy, trừ ra chúa cứu thế bên ngoài, cái thứ nhất đi tới triều tịch giới nhân loại. Tiên sinh cũng không cần lập tức làm quyết định, rời đi phong đảo trước nói cho ta là đủ. Được hay không được, bản thân liền là thiên ý. A nghèo dò xét cảm sờ lướt mắt, mượn cớ thiên ý. Câu nói này không giống như là một cái nguyên tố sinh vật nói ra, cũng là tiên đoán vu sư nói tới. Cảm sờ cười cười, không nhắc lại chuẩn bị sự tình, lời nói xoay chuyển thuận A nghèo lời nói đến, thiên ý cái từ này, kỳ thật cũng là phùng tiên sinh nói cho chúng ta biết. A nghèo hiện lên hiểu rõ, hắn liền nói đi, một đám nguyên tố sinh vật làm sao có thể tán phiếm ý đổi lại là phùng lời nói, cái kia ngược lại là rất có thể. Theo vực sâu tiến vào phùng thiết lập cục bắt đầu, A nghèo đã cảm thấy, phùng đối với tiên đoán một mạch nói tới thiên ý, vận mệnh lý giải khẳng định rất sâu sắc. Bằng không, vì sao luôn luôn lưu lại một đống lớn chuẩn bị ở sau, bố một đống lại ngại cái bẫy. Nói không chừng, phùng ẩn tính thiên phú chính là tiên đoán. Nguyên nhân chính là này, làm cảm sợ nói thiên ý là phùng chỗ nói ra, A nghèo lập tức liền tin. Người cũng đã biết, phùng có nói qua những cái nào liên quan tới loại này đối thiên ý, vận mệnh cùng tương lai cùng loại lời nói. A nghèo hiếu kỳ hỏi, hắn thấy, chính mình xuất hiện tại triều tịch giới, có lẽ cũng là phùng thiết lập cục, cho nên đối với loại tin tức này, hắn cực kỳ mất cảm. Ta đây cũng không biết. Cảm sở ngữ khí mang lực bất tòng tâm, ta chỉ là biết cái từ ngữ này đến từ phùng tiên sinh, tình huống cụ thể, có lẽ chỉ có điện hạ mới biết được. Cảm sở tiếng nói vừa ra một khắc này, trung quanh đột nhiên nổi lên một trận nhu nhu thanh phong. Theo thanh phong lướt nhẹ qua mặt, một đạo cùng gió đồng dạng thanh âm ôn nhu, tại bọn hắn bên tai vang lên, phùng tiên sinh đích sắc thường xuyên hội đề cập tiên ý cùng vận mệnh, hắn từng không chỉ một lần cảm thán qua. Hắn đến triều tịch giới kỳ thật chính là lần theo vận mệnh kim đồng hồ mà đến. Áng cùng cảm sở xoay người, liền nhìn thấy đại điện trước cửa trên bình đài, tại nu trắng trong mây mù, vô số sợi thanh phong hội tụ, cuối cùng thanh phong biến thành một đạo tay nâng đàn hạc bóng người. Người đến chính là nhu phong Uranus. Nó đánh một chút dây đàn, tại một trận du dương âm phủ bên trong, đi hướng Áng nghèo, cũng nhẹ nhàng đi một cái nửa cung lễ, đa tạ bát tiên sinh trước đó lý giải, đợi đến tộc duệ cảm xúc theo trong sự kích động ổn định lại về sau, ta sẽ đem chân tướng nói cho bọn chúng biết. Chân chính anh hùng không phải ta, mà là bát tiên sinh. Áng nghèo, ta cũng không phải cái gì anh hùng, ta đối phó hạ diệt cồn một nhóm, cũng chỉ là bởi vì bọn chúng đối với ta sinh ra ác ý đối với ta lấy thiện, ta tự nhiên về lấy thiện, đợi ta lấy ác, vậy cũng chỉ có thể lấy ác đón lấy. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt như thế nào nghe không hiểu, Áng kỳ thật cũng là trong bóng tối nhắc nhở nó cười cười nói, ác tiên sinh suy nghĩ tại, chính là ta suy nghĩ. Ta tin tưởng ác tiên sinh có thể phân biệt ra được, qua loa giả nhân giả nghĩa, cùng chân thành thiện. Áng tại xác định Nhu Phong Vũ Dạ Nợt là cái thánh mẫu lúc, liền sẽ không lại quá nhiều hoài nghi nó có phải là giả nhân giả nghĩa, coi như thật là giả nhân giả nghĩa, có thể lừa qua nhiều như vậy trí giả, cái kia cũng nói do nó có làm rất nhiều việc thiện. Nguyên nhân chính là này, đối mặt Nhu Phong Vũ Dạ Nợt, Áng nghèo vẫn tương đối tín nhiệm. Cáo không cáo chi phong chi tộc duệ, ta cũng không thèm để ý, bất quá thật muốn nói lời, nói thẳng là được, đừng phụ lên ta là anh hùng. Áng nghèo dừng một chút, nghiêm sắc mặt, nói về trước đó chủ đề đi, Nhu Phong điện hạ vừa rồi nâng lên phùng tiên sinh lời nói vận mệnh, thật có việc. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt gật gật đầu, đúng vậy, phùng tiên sinh thường xuyên đem câu nói này treo ở bên miệng. Bát tiên sinh nếu không tin, có thể đi hỏi một chút Na Mỹ cùng Ái Lẹo, bọn chúng cùng phùng tiên sinh ở chung thời gian so ta càng dài. Tiếng nói vừa ra, Cảm Sở thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, là xương lạnh Ái Lẹo. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt không để ý mà nói, những này dâu ria chi tiết không quan trọng nha. A nghèo, ta tự nhiên tin tưởng Nhu Phong điện hạ. Chỉ là, nếu như phùng thật nói qua lần theo vận mệnh kim đồng hồ mà đến lời tương tự, kia liền mang ý nghĩa, phùng đích sắc không phải dựa theo tâm ý đi tới triều tịch giới. Như vậy nó tại triều tịch giới nói không chừng cũng cùng được sâu, bố trí một cái cục. Lúc trước gã tại vực sâu lúc, liền ngốc không xứng sở trèo lên lâm vào trong cục, lần này chẳng lẽ lại muốn đi vào phùng cục. A nghèo lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem trong lòng phiền nghĩ tạm thời bớt bỏ, bởi vì bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng. Khi hắn khi tiến vào triều tịch giới cái kia đạo cửa nhỏ bên trên, nhìn thấy phùng lưu lại. Khi đó, liền mơ hồ cảm thấy khả năng tiến vào kết thúc, nhưng triều tịch giới bản chất thực tế quá thơm, hắn lại cần một cái nguyên tố đồng bạn, không có cách nào chỉ có thể bước vào đến. Đã lúc ấy liền đã quyết định bước vào trong cục, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Trước tìm hiểu một chút, phùng đến cùng tại triều tịch giới bố cái gì cục, mới là trước mắt trọng yếu nhất. Tấu chương xong, chương 2228, cấm kỵ đỉnh núi, 1, chương 2228, cấm kỵ đỉnh núi, 1, mây mù lượn lờ trong đại điện. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt cũng không có ngồi cái kia cao cao tại thượng vương tọa, mà là tại trong điện đường gọi đến một đám mây đoàn, lấy gió tạo hình, hóa thành mềm mại xóa tung mây chi địa đệm, ngồi trên mặt đất. A nghèo cũng ngồi tại mây trên đệm, ngay tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợt đối diện. Bọn hắn sau khi ngồi xuống, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền thấy nguyên bản treo tại đêm máu che trở bên trên đằng rột, một cái lật gọn, nhảy đến mây trên đệm. Nguyên bản đằng rột chẳng qua là cảm thấy treo rất mệt mỏi, muốn tìm cái nhẹ nhõm tư thế, kết quả vừa rơi xuống đất mới phát hiện mây đệm vừa mềm mềm lại đầy có giãn, thế là trong lúc nhất thời quên đi lúc đầu mục đích, tại mây trên đệm đụng một cái nhảy một cái, hoàn toàn đem mây đệm xem như nhảy giường. Áng thấy cảnh này, trên trán đã toát ra dây đen. Đằng rột tại nhảy nhót một hồi về sau, cũng cảm giác được Áng nghẹo vùng tới lạnh lẽo ánh mắt, nó tựa hồ cũng rõ ràng chính mình quá mức chói mắt, thế là yên lặng thối lui đến Áng nghẹo sau lưng. Chỉ là coi như đi hậu phương, nó cũng không có đình chỉ yên tĩnh, vẫn như cũ nâng lên hạ xuống đùa bỡn mây đệm. Mà lại, đàn ruột chính mình chơi còn chưa đủ, còn lặng lẽ đối với ngồi ở trên bờ vai Áng tổ bị khoa tay, giật dây tổ bị cũng xuống. Nhưng mà Tô Bỉ con mắt đều không nhìn Đàng Dột, hoàn toàn đối với mây đệm không có hứng thú, dù sao nó cùng Đàng Dột dạng này nhà quê không giống, từ nhỏ đã tại cơ dạ yêu chiều bên trong lớn lên, mềm mại nhảy dường cái gì, chim non thời kỳ nó liền chơi chán. Không có đạt được Tô Bỉ đáp lại, Đàng Dột hơi có chút thất vọng, liền ngay cả chơi mây đệm đều thiếu mấy phần tâm tình. Ngồi tại phía trước Nhu Phong Vũ Dạ nợt cười ha hả nhìn xem một màn này, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Đàng Dột cùng Tô Bỉ trên thân, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Đàng Dột vẫn còn tinh linh kỳ, có chút tính trẻ con. À nghèo nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đàng Dột dù nói thế nào cũng là hắn mang tới, nguyên nhân chính là này hắn ngây thơ hành vi, để Á Nghẹo cũng hơi có chút không có ý tứ. Nhu Phong Vũ Dạ nợt ngược lại không để ý Đàng Dột hành vi, mà chỉ nói, Đàng Dột, nguyên lai nó chính là cái kia Đàng Dột. Đàng Dột hiếu kỳ nhìn qua, ánh mắt lóe lên ánh sáng, Nhu Phong điện hạ nghe nói qua tên của ta sao? Nhu Phong Vũ Dạ nợt gật gật đầu, ta từng nghe nói, có một vị hỏa nguyên tố tinh linh theo cắt Lomonis cho tàn bên trong sinh ra, tên là Đàng Dột. Ngồi tại Nhu Phong Vũ Dạ nợt phía dưới cảm sở trí giả, cũng mở miệng nói, dù sao cùng đã từng trùng chủ có quan hệ, Đàng Dột chi danh theo gió truyền bá, triều tịch giới tuyệt đại đa số địa phương đều chiếm được liên quan tình báo. Đàng Dột nghe tới cái này, hơi có chút dương dương tự đắc, đối với Á Nghẹo ném cái ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, xem đi, ta thế nhưng là thiên mệnh người, đi theo ngươi đi ra đến, ngươi nhặt đại tiện nghi. Đàng Dột phối hợp đắc ý, lại là không có chú ý tới, vô luận là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ hay là Cam Sở Chí Giả, bọn chúng tại đề cập Đàng Dột lúc, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, ngược lại đang nói cắt Lomonis đã từng trùng chủ lúc, ánh mắt ba động rất rõ ràng, đồng thời trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào Tổ Bị trên thân. Đàng Dột cùng cắt Lomonis có quan hệ hay không, bọn chúng cũng không biết. Nhưng là, Tô Bị đã từng triển lộ ra ngoại hình, quả thực cùng cắt Lomonis giống nhau như lúc, cái này tự nhiên nhận Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cùng cả một sở chú ý không biết bị này. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ chỉ Tô Bị, xưng hô như thế nào? Nó gọi Tô Bị, là đồng bọn của ta. Nguyên lai gọi Tô Bị. Ta trước đó nhìn thấy Tô Bị tựa hồ biến thành một cái to lớn hỏa diễm sinh vật, bộ dáng kia cùng trong ghi chép cắt Lomonis rất tương tự. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không có quanh co lòng vòng thăm dò, mà là trực tiếp hỏi đi ra, không biết Tô Bị cùng cắt Lomonis quan hệ là. Theo ta được biết, Cát Lomonis là một cái hỏa diễm sư thiếu, mà Toby cũng có hỏa diễm sư thiếu hình thái. À nghèo dừng một chút, giữa bọn chúng, theo ta được biết hẳn không có cái gì liên quan, duy nhất liên hệ là bọn chúng đều là theo thế giới nhân loại mà đến. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt gật gật đầu, nó trước đó còn tưởng rằng Toby là Cát Lomonis hậu duệ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ là cùng cái tộc duệ. Mặc dù à nghèo nói, Cát Lomonis cùng Toby cũng không liên hệ, nhưng liên tục hai lần, triều tịch giới có nhân loại đến, đều xuất hiện hỏa diễm sư thiếu. Cái này khiến Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không tin tưởng cả hai tuyệt đối không liên hệ, hoặc là đây chính là phùng tiên sinh treo ở bên miệng vận mệnh cùng tiên ý. Lấy Tổ Bị chủ đề vì bắt đầu, bọn hắn rốt cục tiến vào chính thức chủ đề. À nghèo đem thân phận của mình, cùng đến triều tịch giới một chút kinh nghiệm, nói đơn giản đi ra. Đồng thời, đưa lên luyện chế lời nói hộp kịch ảnh. Bởi vì lời nói hộp kịch ảnh nội dung rất bề bộn, bên trong liên quan thế giới loài người tình huống, triều tịch giới tương lai mặc sức tưởng tượng, cùng mạ cụ tiên sinh đề nghị. Cái này ba bộ khúc có chút phức tạp, mặc dù Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cùng cả Mị Sơ đều trong khoảng thời gian ngắn xem hết, đồng thời trong lòng nhấc lên không cách nào tưởng tượng sóng tuôn, nhưng đây vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài, muốn xâm nhập lý giải cùng tiến một bước suy nghĩ ảnh trong hộp nội dung, còn cần một đoạn thời gian. Nguyên nhân chính là này, xem hết ảnh hộp Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, chính trọng nói, trong huyễn cảnh triển lộ ra đồ vật, phi thường rung động. Mặc dù Phùng Tiên Sinh đã từng cùng ta đề cập qua tin tức tương quan, nhưng khi đó ta cũng không nghĩ tới một ngày này hội chân chính đến, hiện tại tâm tình vẫn như cũ có chút khó mà bình tĩnh. Ta còn cần cùng cả Mị Sở lao sư lại thương lượng về sau, lại cho tiên sinh đáp án. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ thanh âm hơi có chút run rẩy, có thể thấy được nó tâm tình lúc này đích xác khó mà ức chế phức tạp. Kia là tự nhiên. À nghèo dừng một chút, lại lấy ra một bộ lời nói hộp kịch ảnh, bộ này ảnh hộp là cho Lục Giã Nguyên, bởi vì Bạch Bạch Vân Hương cùng Lục Giã Nguyên quan hệ tâm đầu ý hợp, nó hy vọng có thể từ Bạch Bạch Vân Hương chuyển giao cho Lục Giã Nguyên. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không có cự tuyệt, coi như à nghèo không nói, nó cũng cần cùng Lục Giã Nguyên phồn sinh dìm trao đổi. Dù sao, ảnh trong hộp hiện ra nội dung không chỉ liên quan đến bọn chúng phong hệ sinh vật, mà là đối với toàn bộ triều tịch giới nguyên tố sinh vật đều là một lần to lớn biến đổi. Làm xong tất cả những thứ này, A Nghẹo liền nghĩ hỏi thăm một chút cùng Phùng có quan hệ tin tức. Nhất là, liên quan tới Phùng tại triều tịch giới đến cùng là như thế nào bố cục, hắn đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ là A Nghẹo còn không có hỏi vài câu, liền phát hiện Nhu Phong Vũ Dạ Nợ ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hốt, ánh mắt cuối cùng đều trôi dạt đến ảnh hộ bên trên, hiển nhiên tâm tư đã không ở nơi này. A Nghẹo thở dài một hơi, lúc trước hắn liền đoán được, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ có thể sẽ bởi vì ảnh hộ nội dung mà xuất hiện tâm tình chợt trợn. Nhưng Áng còn là trước đem ảnh hộp giao cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, bởi vì rất nhiều chuyện cần Nhu Phong Vũ Dạ Nợ hiểu rõ đại bối cảnh điều kiện tiên quyết, tài năng cho ra tương ứng đáp án. Lời nói hộp kịch ảnh chính là bàn giao thời đại đại bối cảnh môi giới. Chỉ là Áng nghèo vốn cho là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tốt xấu là trải qua phùng lịch luyện đối tượng, có thể sẽ lại càng dễ tiếp nhận một chút, nhưng không nghĩ tới tâm tình của nó còn là chập trùng to lớn như thế. Dưới loại tình huống này, Áng nghèo lại nghĩ cầu tuân phùng tiên sinh sự tình, hiển nhiên không đúng lúc. Nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước đem chủ đề tạm thời ngừng lại. Mặc dù phùng sự tình có thể tạm thời buông xuống, nhưng ạ nổ tổ vấn đề hay là muốn sớm giải quyết. Ngay sau đó, A Nghèo đem ạ nổ tổ tình huống nói rõ đơn giản, bao quát như thế nào gặp được nó, cùng vì sao nó sẽ bị nhốt tại lồng giam, cuối cùng còn cầm ra một hạt phát ra ánh sáng cắt vàng giao cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Chương 2228, cấm kỵ đỉnh núi 2, Chương 2228, cấm kỵ đỉnh núi 2, Nhu Phong Vũ Dạ Nở tiếp nhận cắt vàng về sau, nhẹ nhàng điểm một cái, liền thả tại mi tâm. Qua nửa ngày, Nhu Phong Vũ Dạ Nở mới buông xuống cắt vàng, đối với A Nghèo nói, tờ trí giả đã đem ạ nổ tổ tình huống cùng sự phạt nói cho ta, thật sự là phiền phức tiên sinh, không chối từ ngàn dặm đưa nó theo nhổ răng sa mạc mang về. Nhu Phong Vũ Dạ Nở nói đến đây lúc, liếc mắt nhìn cắt vàng trong lồng giam còn tại khóc thút thít, cũng bụng trộm dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua nó ạ nổ tổ. Thở dài một tiếng, Nhu Phong Vũ Dạ Nở mới nói, nhổ răng sa mạc quy củ từ trước đến nay khắc nghiệt, ngươi lần này là vận khí tốt, gặp được mắt tiên sinh, mượn cái tầng quan hệ này, ngươi mới không có nhận quá lớn trừng phạt, nếu không tuyệt đối sẽ bị báo cát điện hạ bắt được sắp xếp tù cắt trong lồng quan cái vài chục năm nay chủ tội. A nổ tổ đầu càng ngày càng thấp. Ta chỉ là muốn tìm tỷ tỷ, không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngươi lấy cái gì đi tìm Sa Mạ Đồ? Nhu Phong Vũ Dạ Nở, Sa Mạ Đồ cũng là tại phong đảo làm nhiều năm chuẩn bị, tra rất nhiều tư liệu, lúc này mới bắt đầu đuổi theo phương xa. Ngươi dạng này lô mãng liền xông ra đi, là vĩnh viễn cũng tìm không thấy tỷ tỷ ngươi. A nổ tổ lúc này chưa có trở về miệng, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Mặc dù tờ trí giả không có để ta làm khó dễ ngươi, nhưng tự tiện xông vào nhổ răng sa mạc, tổn thương không chỉ là chính ngươi, cũng có chúng ta Bạch Bạch Vân Hương tín dự, cho nên ngươi hay là muốn thụ nhất định trừng phạt. Nhu Phong Vũ Dạ Nở lúc đầu nghĩ quan nó cấm đoán mấy năm, để nó kiềm chế lại, nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất A nổ tổ, cuối cùng vẫn là không có quá mức khiển trách, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này cái trong lồng giam đi, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, ta lại thả ngươi đi ra. Nhìn qua Nhu Phong Vũ Dạ Nở không có cho ra thư thả, nhưng trên thực tế, cắt vàng lồng giam rời đi nhổ răng sa mạc về sau, muốn lĩnh cửu duy trì là rất khó. Nhiều lắm lại duy trì nửa tháng một tháng, đến lúc đó Nhu Phong Vũ Dạ Nở không động thủ, lồng giam chính mình cũng hội vỡ tan. Cho nên, cái này kỳ thật đã là phi thường nhẹ trừng phạt. Đang nói xong A nổ tổ về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nở nhìn về phía A Nghèo, tờ trí giả không chỉ nói A nổ tổ tình huống, bên trong còn có quan hệ với nó đối với ảnh hộp ý nghĩ. Cuối cùng còn nói một chút liên quan tới Bát Tiên Sinh sự tình, nghe nói ngươi một mực đang tìm kiếm Phùng Tiên Sinh sự tích. A Nghèo sững sờ, nguyên bản hắn dự định qua mấy ngày hỏi lại, không nghĩ tới tờ dùng cắt vàng trước thời hạn cho Nhu Phong Vũ Dạ Nở sợ và lờ. Đúng thế. A Nghèo cũng gật đầu thừa nhận, bất quá bây giờ cũng không đổi, điện hạ tối nay lại nói cho ta cũng có thể. Nhu Phong Vũ Dạ Nở ánh mắt lóe lên cảm kích, ngươi mang đến cái này ảnh hộp, cho ta lớn lao xung kích, ta đích xác cần đang ngẫm nghĩ. Như vậy đi, hậu thiên ta cho ngươi đáp án, đến lúc đó ta cũng sẽ đem Phùng Tiên Sinh sự tình cùng nhau cáo chi. Bởi vì Nhu Phong Vũ Dạ Nở đã không kịp chờ đợi muốn lại đi nhìn ảnh hộp, thế là A Nghèo liền tạm thời cáo từ. A Nghèo rời đi cung điện thời điểm, cũng thuận đường đem A Nổ Tổ cùng một chỗ mang đi. Căn cứ Nhu Phong Vũ Dạ Nở thuyết pháp, dù sao A Nổ Tổ cũng bị nhốt ở trong lồng giam không có chuyện gì khác làm, dứt khoát vật tận kỳ dụng, để nó đến vì A Nghèo làm người dẫn đường, giới thiệu một chút phong đảo tình huống. Với bạn, A Nổ Tổ cùng A Nghèo cũng tương đối rất quen. Rời đi cung điện về sau, A Nghèo tại hành lang bên cạnh nhìn thấy trí giả Cảm Hữu Sở, nghĩ đến lại là một bộ phân thân. Cảm Hữu Sở có chút bái, không biết Bát Tiên Sinh tiếp xuống tính toán đến đâu. A Nghèo, tạm thời không có cơ hội, Cảm Hữu Sở tiên sinh có gì chỉ điểm? Cảm Hữu Sở xoay người, hướng phong đảo đông nam phương hướng chỉ, bên kia là Trắng Bị Biển, điện hạ trước đó đem tiên sinh tù binh một đám phong hệ sinh vật đều bỏ vào Trắng Bị Biển. Dừng một chút, Cảm Hữu Sở lại chuyển tới mặt phía bắc, chỉ vào một cái lẻ loi trơ trọi ngọn núi nhỏ, này tòa đỉnh núi cũng không có danh tự, nhưng phong đảo tất cả phong hệ sinh vật đều đưa nó xưng là cấm kỵ đỉnh cao, bởi vì nơi đó thuộc về một mảnh cấm khu. A Nghèo, cho nên Cảm Hữu Sở tiên sinh cố ý nói cho ta, để ta không nên tới gần này tòa đỉnh núi. Cảm Hữu Sở lắc đầu, cũng không phải là như thế, nơi đó cũng mở ra cho Bát Tiên Sinh. Nơi đó sở dĩ là cấm khu, nhưng thật ra là Nhu Phong điện hạ tận lực thiết lập, bởi vì lúc trước hai biến thời kỳ, Phùng Tiên Sinh chính là ở tại nơi này. Điện hạ biết Tiên Sinh muốn truy tìm Phùng Tiên Sinh sự tích, cho nên quyết định đem này tòa đỉnh núi mở ra cho Tiên Sinh. Nói ngắn gọn, Cảm Hữu Sở tới đây chỉ là cho A Nghèo nhiều mấy cái lựa chọn, là đi Trắng Định Biển nhìn một chút đám kia tù binh, còn là nói đi Phùng Tiên Sinh đã từng cư trú đỉnh núi, hay là để A Nổ Tổ mang nó đi dạo phong đảo. A Nghèo suy tư một chút, còn là quyết định đi Phùng đã từng cư trú đỉnh núi nhìn xem. Trắng Định Biển những cái kia phong hệ sinh vật đã ký kết thể ước, tạm thời cũng chạy không được. Mà lại, A Nghèo trước mắt cũng không dùng đến bọn chúng. Bọn chúng tác dụng lớn nhất phải chờ tới đến tiếp sau dã man hang động vu sư tiến vào chiếm giữ triều tịch giới về sau mới có thể phát huy. Cho nên A Nghèo quyết định tối nay lại đi thấy chúng nó, cũng cho bọn chúng thích ứng thân phận mới một đoạn thời gian. A Nghèo làm ra quyết định về sau, Cảm Hữu Sở lại nói, còn có một việc, Hạ Dịch Cồn muốn đi Trắng Định Biển nhìn một chút đã từng thủ hạ. Điện hạ không có đáp ứng, mà là để ta chuyển cáo tiên sinh. Bởi vì Nhu Phong Vũ Dạ Nở tình cầu, Hạ Dịch Cồn là duy nhất không có ký kết đinh nguyên mạch thể ước phong hệ sinh vật, bây giờ còn bị nhốt tại trong bình nhỏ. Hạ Dịch Cồn sở dĩ nguyện ý bị phong ấn đến trong bình, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân, cũng là hy vọng có thể bỏ qua nó thủ hạ, bây giờ biết được hắn thủ hạ tạm thời vô sự lại được an trí tại Trắng Bị Biển, liền hy cầu đi gặp bọn chúng. A Nghèo không có trả lời ngay, mà là hỏi, Nhu Phong điện hạ dự định xử trí như thế nào Hạ Dịch Cồn? Cảm Hữu Sở chần chờ một chút, nói, hiện tại còn không biết, muốn cùng Bạo Phong Sơn lĩnh gió lốc hủ bổ lì ổ thương thảo về sau mới quyết định. Nói là như vậy, nhưng lấy Nhu Phong Vũ Dạ Nở cái kia thánh mâu tính cách, A Nghèo đại khái có thể suy đoán ra đến, Hạ Dịch Cồn cuối cùng khẳng định hội trở lại Bạo Phong Sơn lĩnh. A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, trước thông thả để bọn chúng gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, không ngại để Hạ Dịch Cồn đi theo Nhu Phong Vũ Dạ Nở, cũng biết một chút lời nói hộp kịch ảnh nội dung. Chờ thời cơ đến, bọn chúng còn là có cơ hội gặp mặt. A Nghèo cho dù đối với Trắng Định Biển đám kia tù binh, cũng không có nhìn nhiều nặng, nhưng Hạ Diệp Cổn dù sao cũng là bọn chúng đã từng cấp trên, hắn lời nói lực ảnh hưởng còn là rất nặng. Vì để tránh cho bọn chúng nhận Hạ Diệp Cổn ngôn ngữ ảnh hưởng, Áng quyết định còn là trước đem Hạ Diệp Cổn cùng chúng nó cách ly một đoạn thời gian lại nói. Bất quá, muốn bọn chúng tại trong 20 năm, toàn tâm toàn ý vì tự mình làm sự tình, Hạ Diệp Cổn cuối cùng vẫn là muốn gặp một mặt. Cho nên, Áng chuẩn bị trước hết để cho Hạ Diệp Cổn tìm hiểu một chút triều tịch giới tương lai biến cố, để nó rõ ràng, tiểu đả tiểu nháo triều tịch giới loạn tượng thời đại cuối cùng phải kết thúc, đừng làm chút trừ trừ tác tác nội hoạn. Tốt nhất có thể khuyên nó thủ hạ, hồi tâm đánh xuống tương lai 20 năm cơ nghiệp, đây đối với nó, đối với Bạo Phong Sơn Lĩnh, đối với triều tịch giới đều có chỗ tốt. Cảm sở cũng rõ ràng Áng nghèo ý tứ, cười gật đầu nói, tốt, ta hội chuyển cáo điện hạ. Đấu chương xong, chương 2229, ám đạo lại xuất hiện, 1, chương 2229, ám đạo lại xuất hiện, 1, cấm kỵ đỉnh cao đỉnh, cũng có một gian cung điện. Mặc dù quy mô so chủ phong cung điện nhỏ rất nhiều, nhưng phong cách lại là thống nhất. Vẫn như cũng là gợi ý đại lục trung ương đế quốc phong cách. Ngay từ đầu Áng còn tưởng rằng cũng là nhu phong vụ dạ nở mô phỏng nhân loại kiến trúc, nhưng làm hắn khoảng cách gần đi tới cấm kỵ đỉnh cao về sau, mới phát hiện cũng không giống nhau. Cùng chủ phong cung điện loại kia nghĩ đương nhiên thai không trung lâu các thức kiến trúc không giống, cấm kỵ đỉnh cao cung điện là phi thường hoàn chỉnh nhân loại thức kiến trúc. Chỉ là, vẫn không có nền tảng. Bởi vì, đây là một gian ma lực phòng nhỏ. Sở dĩ như thế phán đoán, là bởi vì hắn khẽ dựa gần, liền cảm giác được cung điện vỏ ngoài tràn đầy ma lực lưu động dấu vết, mà lại tòa cung điện này dưới đáy cơ hồ cùng đỉnh núi cự nham dung hợp làm một thể, hoặc là nói, cung điện này căn bản chính là dùng cự nham đắp nặn đi ra. Hai loại dấu hiệu, chính là điển hình ma lực phòng nhỏ yếu tố. Cái trước là tạo hình, cái sau là sâu sắc, cả hai kết hợp mới có thể hình thành hoàn chỉnh ma lực kiến trúc. Chỉ là, ma lực phòng nhỏ từ trước đến nay là vu sư dùng để ngắn ngủi chỗ cư trú, rất chẳng mấy chốc ý tạo hình, cơ bản cũng là phổ thông nhà gỗ hình dạng, một là không phí ma lực, thứ hai xây dựng tốc độ nhanh. Không lộ như thế cung điện thức ma lực phòng nhỏ, còn là rất ít gặp, bởi vì thật muốn ở cung điện, dứt khoát liền thành thành thật thật thao thổ kháng thạch, dạng này cung điện liền có thể thời gian dài lưu truyền, mà là một cái ma lực phòng nhỏ lời nói, nếu như ma lực tiếp tế không tốt, cung điện lúc nào cũng có thể sẽ sợ. Có lẽ, đây là phùng ngứa thích cá nhân. Áng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn cơ bản có thể xác định, căn này ma lực phòng nhỏ hẳn là phùng thú bút, dù sao ma lực phòng nhỏ nội ẩn còn là cần đối với ma lực thao túng, nguyên tố tinh linh tại chưa trải qua huấn luyện xuống, cơ hồ là không cách nào làm được. Bất quá, Áng có chút hiếu kỳ, phùng lại như thế nào làm được để ma lực phòng nhỏ duy trì mấy ngàn năm? Chẳng lẽ nói, phùng chôn đại lượng ma tinh vì nguồn năng lượng? Áng nghèo mang nghi hoặc, bước vào trong cung điện. Phu vừa tiến vào cung điện, lập tức cảm giác được cung điện nội bộ lượn lờ một cỗ nhàn nhạt, sâu xa, tràn ngập khắp sâu ẩn ý ma lực khí tức. Loại này ma lực khí tức nhìn qua bình tĩnh nhạt nhẽo, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy diệu ý vô tận, là một loại viễn siêu Áng nghèo nhận biết cao năng cấp ma lực. Chỉ là loại này ma lực khí tức, Áng nghèo liền càng thêm khẳng định, điều đó không có khả năng là nguyên tố sinh vật chế tạo, khẳng định là phùng tự tay sở kiến. Áng nghèo đắm chìm tại ma lực trong cảm ứng hồi lâu, đối với nơi này cao năng cấp ma lực, hắn có hướng tới nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết đây cũng không phải hắn hiện nay giai đoạn có thể hiểu được, có lẽ chỉ có dùng các hạ cấp độ kia, có thể từ nơi này ma lực bên trong cảm ngộ đến một ít hàm ý hắn sở dĩ một mực đắm chìm tại ma lực cảm ứng. Cảm ứng không phải ma lực, mà là một loại khác để hắn không hiểu có loại rất quen cảm giác đồ vật. Tại cái này ma lực lượn lờ trong không khí, Áng nghèo mơ hồ cảm giác được một loại khí tức thần bí. Trên mặt chữ ý tứ, chính là thần bí khí tức. Thần bí chi vật, truyền lại đi ra khí tức. Bất quá, loại này khí tức thần bí cũng không nồng đậm, phi thường nhạt nhẽo, cùng cái khác thần bí chi vật khí tức có rõ ràng ngăn. Ngược lại là có chút giống. Luân hồi nhạc dạo. Chẳng lẽ nơi này có loại kia luyện chế thất bại thần bí chi vật, nửa bước thần bí? Áng ánh mắt lóe lên hiếu kỳ. Nửa bước thần bí mặc dù công năng so sánh thần bí chi vật có giảm đi, hơn nữa còn có rất đại nạn chế, nhưng nó tồn tại cũng phi thường chân quý, một ít nửa bước thần bí tác phẩm, thậm chí còn rất có diệu dụng. Nếu quả thật ở trong này phát hiện một cái nửa bước thần bí tác phẩm, Áng nghèo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù sao phùng đặt ra bẫy đem hắn đuổi nghịch xoay quanh, bắt hắn một chút đồ vật coi như để ngủ. Hắn lại cảm giác thêm vài phút đồng hồ, một bên cảm giác còn một bên nhắm hai mắt ở trong cung điện đi lại, tìm kiếm khí tức thần bí nồng nặc nhất địa phương. Rốt cục, khi hắn chậm rãi hướng về phía trước, đi tới cung điện chính diện nào đó một chỗ lúc, loại kia khí tức thần bí hương vị nháy mắt trở nên nồng đậm lên. Hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Chuẩn xác mà nói, là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ biên độ lớn chân dung. Nhìn quanh một chút bốn phía, Áng xác định nơi này chính là cung điện phía trước nhất, cũng chính là đồng loại trong cung điện vương tọa vị trí điện. Chỉ là, nơi này không có vương tọa, đổi thành một bức minh họa. Chân dung tác giả, không hề nghi ngờ là phùng. Cẩn thận quan sát bức chân dung này, Áng chú ý tới, chân dung bên trong Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cùng hiện tại Nhu Phong điện hạ còn là có điều khác biệt. Bây giờ Nhu Phong điện hạ trừ lỗ tai càng nhọn một chút, cùng nhân loại không khác. Nhưng chân dung bên trong Nhu Phong điện hạ, chỉ có nửa người trên là nhân loại hình dạng, phần eo trở xuống thì là trắng loãng mây mù. Mà lại tóc của nó cũng không có trải bước qua, rối bời như cái nổ tung đầu, ánh mắt rất bình tĩnh nhưng thiếu bây giờ ôn nhu khí chất. Chỉnh thể đến xem, cùng bây giờ sạch sẽ gọn gàng Nhu Phong điện hạ còn là có rất lớn khác biệt. Áng âm thầm suy đoán, đây có lẽ là lúc trước phùng gặp được Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lúc hình tượng. Bởi vì cùng phùng thời gian dài tiếp xúc, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đối với nhân loại văn minh bắt đầu lớn tới, cho nên xây dựng rất nhiều nhân loại kiến trúc. Tự thân cũng chậm chậm hướng về nhân loại hình tượng cải biến, mới có hiện tại Uranus. Áng nghèo đoán bừa một phen, liền ném sau. Bởi vì những vấn đề này cũng không phải là rất trọng yếu. quan sát một phen chân dung, A Nghèo duỗi ra ngón tay chống rỗng một điểm, dùng huyền thuật cấu trúc ra một cái khác bức đồ án, chính là lúc trước Phùng Lưu cho Hương Nông Vương thất triều tịch giới bản đồ. Sở dĩ đem bản đồ huyền hóa ra đến, là bởi vì lúc trước Phùng vẽ bản đồ thời điểm, đem lúc ấy mỗi cái khu vực vương giả đều đơn giản vẽ ra. Cũng tỉ như Hỏa Chi địa vực Hắc Hỏa Khỉ, chính là đã từng cựu vương, Tân Hỏa Hè Rốt. Mà Bạch Bạch Vân Hương vị trí, theo thai biến thời kỳ đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vương quyền thay đổi, có lẽ còn là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Nhưng vì cái gì A Nghèo luôn cảm thấy, hắn giống như không có nhìn trên bản đồ từng tới Nhu Phong Vũ Dạ Nợ này tấm hình tượng đâu. Nguyên nhân chính là này, hắn dự định so sánh một chút. Phùng đối địa đồ khắc họa bản lĩnh chính như chính hắn chửi bậy như vậy, có thể nói nát đấu. Dù cho hắn có Hắc Hỏa Khỉ làm tọa độ, nhưng sửng sốt tìm hơn nửa ngày mới xác nhận trên bản đồ Bạch Bạch Vân Hương vị trí. Khi thấy Bạch Bạch Vân Hương khu vực vẽ đồ án lúc, áng trên trán bay ra mấy đầu dây đen. Bởi vì trên bản đồ Nhu Phong Vũ Dạ Nợ chính là một cái diêm tiểu nhân nửa người trên, phối hợp mấy sợi phảng phất theo trong ống khói bay ra nhiều sương mù. Chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là loại nào đó kiểu mới ma vật tạo hình, ai có thể nhìn ra đây là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Khó trách áng cảm thấy mình giống như đối với này tấm bích họa không có ấn tượng, bởi vì phùng ở trên địa đồ họa căn bản chính là giản bút họa. So sánh với Hắc Hỏa Khỉ, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ bản đồ chân dung quả thực không xứng hữu tính tên. Bất quá, có trước mắt bích họa xem như so sánh, lại đi nhìn cái kia diêm tiểu nhân kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra mấy phần trong bích họa hình dạng. Chương 2229, ám đạo lại xuất hiện, 2, chương 2229, ám đạo lại xuất hiện, 2, cơ bản có thể xác định, phùng ở trên địa đồ họa Nhu Phong Vũ Dạ Nợ hình tượng, chỗ đối ứng chính là bên trong tòa cung điện này bích họa. Tốt xấu Nhu Phong điện hạ cũng là cùng người tiếp xúc thời gian lâu nhất ba vị nguyên tố quân chủ một trong, kết quả liền vẽ ra cái đồ chơi này. A Nghèo nhịn không được thở dài một tiếng. Thời ra trong lòng nghi hoặc về sau, A Nghèo thu hồi bản đồ hiện tượng, lực chú ý một lần nữa bỏ vào vách tường vẽ lên. Trước đó hắn cảm giác được khí tức thần bí, chính là theo vách tường vẽ lên chuyển đến. Này tấm bích họa, hẳn là còn có bí ẩn gì? A Nghèo tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút hưng phấn lên. Ban sơ Hắc Hỏa Khỉ trong bích họa, ẩn giấu đi ra vào triều tịch giới đại môn. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo đối với Phùng Lưu lại bích họa, đều phi thường chú ý, nhưng mà tiếp xuống vô luận dã thạch hoang nguyên hay là nổ răng sa mạc, hắn gặp được bích họa đều chỉ là bích họa, không có chút nào bất cứ dị thường nào. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, còn một trận coi là chỉ có Hắc Hỏa Khỉ bích họa khác thường. Bây giờ, rốt cục xuất hiện bức thứ hai có vẻ như có dị thường bích họa. Cái này khiến A Nghèo bình tĩnh thật lâu cảm xúc, một lần nữa nhiễm lên không kịp chờ đợi. Theo mắt thường đến xem, này tấm bích họa cũng không có bất luận cái gì dị dạng, thế là A Nghèo bắt đầu theo năng lượng tầm nhìn đi quan sát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nô ra tinh thần lực xúc tu, tại vách tường vẽ lên từng chút tìm đòi. Sau 10 phút, A Nghèo rốt cuộc tìm được một chỗ đặc dị điểm, không biết là phùng vô ý vì đó, hay là hắn ác thú vị, đặc dị điểm ở vào Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Lỗ mũi chỗ. Cùng Hắc Hỏa Khỉ bích họa, năng lượng nguyên tố phát qua lỗ mũi vị trí, cũng sẽ không cảm giác được bất cứ dị thường nào, chỉ có tinh thần lực cùng ma lực có thể phát giác được khác biệt. Nghĩ đến, đây là Vệ Đốt U Nờ Giờ Tờ Ý không để nguyên tố sinh vật phát hiện, mới thiết lập chỗ đặc thủ. Cái này đặc dị điểm, trải qua áng cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cũng là một đầu nhỏ bé thông đạo. Thông hướng nơi nào, bởi vì phùng thiết lập che đậy, tạm thời không biết. Nhưng trước đó để hắn cảm thấy được khí tức thần bí, chính là theo cái thông đạo này bên trong truyền tới. A Nghèo nhìn xem bích họa lỗ mũi, hơi có chút xuất thần. Lúc trước tiến vào triều tịch giới thời điểm, phùng ở trên đại môn lưu lại một câu, ai nha, bị chiếu cố kẻ đến sau, muốn tìm được bảo tàng của ta sao? Ta đã thả tại nơi đó ai chẳng lẽ, cái thông đạo này bên trong dấu chính là phùng lưu lại bảo tàng. Một cái nửa bước thần bí tác phẩm. A Nghèo mang đầy ngập nghi hoặc, ở trong không gian tư duy cấu trúc lên biến hình thuật. Theo biến hình thuật mô hình bị kích hoạt, thân thể chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến có thể đến tiến vào thông đạo lớn nhỏ, A Nghèo mới ngừng lại được. Lúc này A Nghèo trong thị giác, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cái kia tại bình thường hình thể xem ra cũng không lớn lỗ mũi, thoáng chốc biến thành đen thâm quảng trường. A Nghèo mang trên tâm lý vi diệu khó chịu, cùng đối với phùng điên cuồng chửi bậy, đi tới đặc dị điểm. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền tiến vào đặc dị chút xui xẻo về sau thông đạo. Thông đạo ngay từ đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng theo A Nghèo hướng về phía trước, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi. Đồng thời, khí tức thần bí cũng càng ngày càng nồng đậm. Đi tại tối tăm trong thông đạo, A Nghèo một bên cẩn thận đề phòng, một bên âm thầm suy đoán, thông đạo cuối cùng là cái gì đây? Cất giữ bảo tàng gian phòng, hay là lại là một đầu thông hướng vu sư giới thông đạo? Cái kia phát ra khí tức thần bí tác phẩm, sẽ là gì chứ? Thật là nửa bước thần bí tác phẩm. Còn là nói, là một cái bản thân khí tức thần bí liền rất tối nghĩa thật. Thần bí chi vật. Con đường phía trước không biết, mang cho A Nghèo tâm lý lớn lao kích thích, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng, chờ mong sắp được đến thu hoạch. Mấy phút sau, một đường vô sự A Nghèo đến cuối thông đạo. Khi thấy cuối cùng chân tướng lúc, A Nghèo sửng sốt. Lúc trước hắn phỏng đoán lưỡng giới thông đạo bảo tàng gian phòng thần bí chi vật, tất cả cũng không có. Cuối lối đi là một mặt tường vách tường. Trên vách tường, khắc họa một mảnh lít nha lít nhít đường vân. Cùng hắc họa khỉ đầu kia trong thông đạo đường vân không giống, những đường vân này A Nghèo nhận biết, tất cả đều là ma văn. Mà lại, đừng nhìn vẽ ma văn như thế đông đúc, nhưng kỳ thật nó bản chất cũng không phức tạp. A Nghèo dù cho không có toàn bộ xem hết ma văn, cũng theo cuối cùng mấy cái ma văn một góc bên trong, suy luận ra mảnh này ma văn chân tướng. Đây không phải một cái ma năng trận, mà là một cái đơn độc ma văn. Ma văn bản chất tạm thời không biết, nhưng ma văn cuối cùng hiện ra hiệu quả, là hướng ra bên ngoài kiến trúc cung cấp năng lượng. Cũng chính là nói, nơi này ma văn chủ yếu công năng, nhưng thật ra là duy trì ngoại giới ma lực phòng nhỏ có thể tiếp tục có năng lượng lưu động, không đến mức đổ sụp. Đây cũng là giải thích trước đó A Nghèo nghi hoặc, ma lực phòng nhỏ đứng sững mấy ngàn năm, đến cùng năng lượng từ đâu mà đến? Chính là theo cái này mà đến. Chỉ là làm ảng phân tích ra ma văn công hiệu về sau, cả người nhưng lại lâm vào một loại khác trong nghi hoặc, nếu như nơi này là duy trì ma lực phòng nhỏ ngàn năm không ngã năng lượng trung tâm, như vậy trước đó cảm nhận được khí tức thần bí lại là chuyện gì xảy ra? A nghèo mang nghi hoặc, ở phụ cận đây tìm đường này, muốn nhìn một chút có phải là ẩn giấu đi cái gì cường ẩm, hoặc là đặc thù cơ quan. Nhưng mà kết quả cuối cùng để hắn rất thất vọng, nơi này trống rỗng, không có bất luận cái gì chỗ bí mật. Phùng cũng không có ở trong này lưu niệm gì vật phẩm, duy nhất lưu lại chỉ có trên vách tường ma văn. A cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới ma văn bên trên. Địa phương khác đều không có khí tức thần bí đầu nguồn, như vậy khả năng duy nhất tính chính là khí tức thần bí bắt nguồn từ ma văn này. Thế nhưng là ma văn muốn thế nào tản mát ra khí tức thần bí? Mang nghi vấn, A nghèo ngay tại chỗ ngồi xuống, đồng thời dùng huyễn thuật chống giống tạo cái bàn cùng giấy bút, dự định cùng mặt này tường ma văn đối đầu. Cầm giấy bút, A nghèo bắt đầu phân tích trên vách tường ma văn. Làm tại phụ ma luyện kim bên trên đã có thể xưng là đại sư người, A nghèo rất nhanh liền tìm tới ma văn nơi mở đầu. Hắn chuẩn bị theo mở đầu bắt đầu, một chút xíu đem ma văn toàn bộ phân tích đi ra, nhìn xem bên trong đến cùng có dấu cái gì mờ ám. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ang càng là phân tích ma văn này, càng là cảm thấy cổ quái. Cũng không phải là ma văn quá thơ bảo, mà là ma văn này quá nông cạn. Nó nớt đến quả thực tựa như là lần đầu trải qua ma văn học đồ, vẽ ra chế. Ma văn sừng, ma văn đường nét, đều là ma văn ngôn ngữ. Nhất định phải đem sừng, đường nét còn có năng lượng lẫn nhau phối hợp, mới có thể để cho ma văn ngôn ngữ biểu đạt càng thêm chuẩn xác. Lấy một thí dụ, một cái lơ lửng loại ma văn, cần dùng đến số lượng phong phú ma văn sừng tổ hợp, trong đó bao quát, máy nhiễu bài trừ, năng lượng mối nối, khí quyển, lực, ổn định chờ một chút đến trăm cái ma văn tổ hợp, cuối cùng mới có thể để cho ma văn có hiệu quả. Ma văn tổ hợp rất nhiều, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ nhìn khác biệt ma văn thuật sĩ, đối với ma văn sừng nắm giữ cùng lý giải, đến chính mình đi bài binh bố trận. Nhưng bất kể thế nào tổ hợp, cuối cùng ma văn sừng số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, bởi vì chỉ có điều kiện càng đầy đủ mới có thể để cho hiệu quả càng chuẩn xác. Nhưng lúc này, A Nghèo nhìn thấy ma văn này lại không giống. Loại này không giống ở chỗ nó thật rất đơn sơ. Đồng dạng dùng lơ lửng loại ma văn làm so, cái khác lơ lửng loại ma văn cần mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái ma văn sừng tổ hợp, nhưng nếu như dựa theo nơi này ma văn đến xem, chỉ cần một cái điều kiện, gió. Có gió, đương nhiên có thể đem vật phẩm hoặc là người thổi lên. Nhưng là, như thế nào bản thân khống chế, như thế nào ổn định, như thế nào đạt tới cố định kết quả? Người bị gió thổi thượng thiên, đã không có thiết lập gió lớn nhỏ, cũng không để ý hướng cái tiết thổi, càng không thiết lập thời gian, không gian hạn chế, nói không chừng trực tiếp thổi tới mấy trăm mét không trung sau đó hung hăng rơi xuống, cái này lơ lửng ma văn có thể tính thành công sao? Cho nên chỉ cần một phong ma văn sừng để diễn tả lơ lửng hiệu quả, thực tế quá mức đơn sơ. Thúng chi, phong ma văn sừng phía dưới cũng có rất nhiều từ hàng ngũ. Loại này ma văn biểu đạt chính là ma văn học đồ thường thấy nhất sai lầm. Mà lúc này trên vách tường ma văn, khắp nơi đều xuất hiện cùng loại sai lầm. Nguyên nhân chính là này để Ang cực độ hoài nghi, đây có phải hay không chính là một cái ma văn người mới học vẽ ra chế? Tấu chương xong, chương 2230, không thể tưởng tượng nổi ma văn sừng. Một, chương 2230, không thể tưởng tượng nổi ma văn sừng. Một, đương nhiên, lơ lửng ma văn chỉ là Ang nghèo nâng lệ. Trên vách tường chân chính khắc vẽ ma văn cũng không phải là lơ lửng ma văn, mà là một cái liên quan tới năng lượng biểu đạt ma văn. Loại này năng lượng biểu đạt ma văn chia làm 3 bước: năng lượng mối nối, năng lượng chuyển hóa, năng lượng chuyển vận. Chỉ nói năng lượng mối nối cùng năng lượng chuyển vận hai cái này trình tự, là cơ hồ tất cả làm năng lượng nguyên cố định hiệu quả, cho nên không đáng giá nhắc tới. Trong đó nhất làm cho A nghèo để ý, cũng là A nghèo nhất không thể nào hiểu được trình tự, chính là bước thứ hai: năng lượng chuyển hóa. Toàn này ma lực phòng nhỏ sở dĩ có thể duy trì ngàn năm, kỳ năng lượng đầu nguồn cũng không phải là trước đó A suy đoán ma tinh, mà là gió. Phong đảo tồn tại lấy mãi không hết phong lực, đem gió chuyển đổi thành có thể thôi động ma văn năng lượng, sau đó dựa vào cái này để duy trì ma lực phòng nhỏ ngàn năm không ngã. Nghe vào giống như có chút đạo lý, nhưng thực tế thao túng phi thường trở ngại. Liên quan tới năng lượng chuyển hóa đầu đề, một mực là vu sư giới lôi cuốn nghiên cứu đầu đề. Ang tại Asgi ở giờ học viện dạy học thời điểm, liền nghe nói có mấy cái máy móc luyện kim đoàn đội tại đánh hạ cái đầu đề này, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại là nghiên cứu ra rất nhiều sản phẩm phụ, thí dụ như năng lượng máy ổn định. Liền ngay cả Ang nghèo lúc trước cùng dã man hang động tam đại tổ linh một trong thư lao gặp mặt, đối phương cũng là tại nghiên cứu cùng năng lượng chuyển hóa đầu đề. Có thể thấy được, năng lượng chuyển hóa đầu đề tại vu sư giới nhưng thật ra là mọc lên như nấm. Năng lượng chuyển hóa không phải là không thể được, nhưng trong này thao túng phi thường trở ngại, muốn dùng máy móc hoặc là ma văn để diễn tả, vô cùng trở ngại. Chí ít Áng Nghèo trước đây chưa từng nghe nói qua có cùng loại tiền lệ. Nguyên nhân chính là này, làm Áng Nghèo nhìn thấy ma văn này bên trong có năng lượng chuyển hóa chính tự, quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngay từ đầu là ôm hưng phấn cùng chiêm ngưỡng tâm tính, đi quan sát cùng học tập một chính tự này ma văn sừng. Nhưng nhìn kỹ xong sau, trong lòng của hắn chỉ có một đạo suy nghĩ, cái này cái thứ gì? Chính như trước đó chỗ nâng lơ lửng ma văn ví dụ, cái này năng lượng chuyển hóa trình tự ma văn sừng, quả thực đơn sơ đến khiến người giận sôi tình trạng. Bài trừ một chút vô dụng đầu lông mày, tổng kết lại liền ba cái ma văn sừng: gió, chuyển đổi, ma lực. Tại áng trong tưởng tượng, cùng năng lượng chuyển hóa có quan hệ ma văn sừng, ngươi không biết cái hàng ngàn hàng vạn cái biểu đặc thức, ngươi xứng đáng vu sư giới vô số tiền bối nghiên cứu tâm lực sao? Liền ba cái cùng ma văn người mới học, tùy ý viết xuống đến ba cái ma văn sừng, liền quá a có thể đem sức gió chuyển hóa thành duy trì ngàn năm không ngã ma lực phòng nhỏ nguồn năng lượng. Đây nhất định là đang trêu chọc hắn. Ang hai mắt trợn tròn xoe, hắn ôm kỳ vọng đi nhìn năng lượng chuyển hóa biểu đạt, chính là loại này đáp án. Ngươi muốn nói nó là ma văn người mới học tác phẩm, Ang tuyệt đối sẽ tin tưởng, bởi vì biểu đạt quá nông cạn, quá thô ráp. Nhưng nếu như thật sự là ma văn người mới học tác phẩm, vì sao còn thành công rồi? Đúng vậy, Ang nghèo vô luận lại thế nào chất vấn, lại cảm thấy như thế nào hoang đường, nhưng chân thực kết quả là, ma văn này là có thể dùng, đồng thời thẳng đến mấy ngàn năm về sau hiện tại, đều còn tại ổn định vận chuyển. Chẳng lẽ ta trước đó ý nghĩ phạm sai lầm, kỳ thật năng lượng chuyển hóa cũng chỉ cần cái này rõ, chuyển đổi, ma lực ba cái ma văn sừng. Ang cảm thụ được ma văn cuối cùng năng lượng chuyển vận biểu đạt thức bên trong, cái kia ổn định tiếp tục cung cấp đi ra ma lực, lặng yên suy nghĩ. Dùng kết quả luận đến đẩy ngược, ma văn khẳng định là thành công, nếu là thành công, cái kia cùng năng lượng chuyển hóa có quan hệ ba cái ma văn sừng chính là đúng. Nhưng cái này cũng chỉ có thể dùng kết quả luận đến đẩy, nó mới là đúng, nếu như ngươi hơi có chút ma văn bản lĩnh, liền sẽ rõ ràng ba cái này ma văn sừng tạo thành là bao nhiêu hoang đường. Ang chính là cái sau. Hắn lúc này trong nội tâm phân hai cái bộ phận, trong đó 99 hắn cũng không tin ba cái này mà văn sừng có thể biểu đạt ra năng lượng chuyển hóa, chỉ có một hắn hơi có chút do dự, hoài nghi có phải là có cái khác không có phát hiện ẩn nấp ma văn. Cái kia một suy đoán Ang trải qua nghiệp chứng, xác định là không thể nào, cho nên duy nhất đáp án còn là cái trước. Vu sư bản chất kỳ thật cũng là nhà nghiên cứu, làm nhà nghiên cứu chỉ dùng suy đoán rất khó làm bằng chứng, thế là Ang quyết định tự thân lên tay thí nghiệm một chút. Hắn lấy ra một tấm năng lượng hướng dẫn tương đối hơi tốt ma tấm da dê, sau đó lấy ra ma văn chuyên dụng điếu bút, cùng một đài năng lượng chỉ đạo máy ổn định. Dự định đem trên vách tường ma văn trực tiếp sao chép đến trên giấy da dê, tiến một bước xác định hắn công hiệu. Mặc dù trên vách tường ma văn theo Ang phi thường đơn sơ, cho dù là năng lượng mối nối khắc họa trình tự đều có chút đơn sơ, nhưng Ang nghèo cũng không có đối với ma văn làm bất luận cái gì sửa chữa ưu hóa, hoàn toàn bắt chước làm theo, cùng trên vách tường ma văn giống nhau như lúc. Đợi đến rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm, ma tấm da dê không hề có điểm báo trước trực tiếp nổ tung, tán loạn thành vô số khó phân mảnh vỡ. Đây có nghĩa là khắc họa thất bại. Vì để cho cái thí nghiệm này càng thêm quyền uy, hắn lại liên tục thử nhiều lần, trong đó còn đem chính mình cảm thấy đơn sơ ma văn biểu đạt cho ưu hóa một phen. Nhưng vô luận làm sao đi thử, kết quả sau cùng mãi mãi cũng là thất bại. A nghèo đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn hợp hắn ban sơ suy nghĩ, ba cái này ma văn sừng căn bản không đủ để đem năng lượng chuyển hóa biểu đạt ra đến. Suy nghĩ kỹ một chút liền có thể nghĩ thông suốt, thật có đơn giản như vậy, chẳng phải là đem vô số năm qua tận sức nghiên cứu năng lượng chuyển hóa vu sư quy cho nhấn trên mặt đất ma sát. Bất quá thí nghiệm kết quả cùng A nghèo nghĩ, nhưng là trong hiện thực cái năng lượng này chuyển hóa lại thật có thể vận hành, trong này đến cùng ẩn giấu cái bí mật gì đâu. A nghèo ngồi trở lại vách tường trước mặt, nhìn xem trên vách tường ma văn, một lần nữa trải bước từ đầu nghiên cứu. Lần này hắn cơ hồ là dùng kính hiển vi thấy vật thái độ, một ly đi quan sát. Tại hao phí hơn 20 giờ về sau, A nghèo cuối cùng cho ra một cái phỏng đoán. Chỉ từ ma văn biểu đạt thức, thực tế không cách nào đi lý tính phân biệt, bởi vì sai lầm quá nhiều, cảm giác được chốt đều không đúng. Nhưng dứt bỏ ma văn biểu đạt, đơn thuần đi cảm ứng cái khác dị thường, A nghèo rất nhanh liền khóa chặt đến trong đó liên quan tới chuyển đổi ma văn sừng. Ma văn này sừng, kỳ thật chính là toàn bộ ma văn hệ tâm, là phong lực chuyển hóa thành ma lực mấu chốt. Ang không đi quản ma văn sừng vẽ tiêu chuẩn, cũng không đi nghĩ ma văn sừng bản thân hàm nghĩa, mà là đem hắn xem như hoàn chỉnh đối đãi, đi cảm giác ma văn này sừng. Cũng là lúc này, hắn phát hiện dị thường. Ma văn này sừng tản ra phi thường nồng đậm khí tức thần bí. Nói cách khác, Ang trước đó một mực cảm nhận được khí tức thần bí đầu nguồn, cũng không phải là cái gì nửa bức thần bí tác phẩm, mà là theo ma văn này sừng bên trong thả ra. Căn cứ bằng này, Ang trong lòng dâng lên một cái suy đoán, trên vách tường ma văn biểu đạt thức sở dĩ có thể thành công, phong lực sở dĩ có thể chuyển hóa, cũng không phải là ma văn bản thân nguyên nhân, mà là nhận thần bí chi lực ảnh hưởng. Chương 2230, không thể tưởng tượng nổi ma văn sừng, 2, chương 2230, không thể tưởng tượng nổi ma văn sừng, 2, thần bí chi lực, từ trước đến nay đều không hợp logic, làm trái thưởng thức. Cũng chỉ có loại này làm trái trạng thái bình thường năng lực, mới có biện pháp để cái kia thô ráp không chịu nổi ma văn, thật phát huy ra vô số vu sư tiền bối đều không thể thành công ma văn biểu đạt thức. A nghèo mặc dù đem xưng là phỏng đoán, nhưng theo trước đó thí nghiệm, cùng hiện trường đủ loại dị tượng, trong lòng của hắn đã xác định, cái này thình lình chính là chân tướng. Bất quá, nói đi thì nói lại, vì sao ma văn bên trong một góc hội ẩn chứa thần bí chi lực đâu? Nhân loại cơ hồ là không có khả năng trực tiếp nắm giữ thần bí chi lực, như vậy đáp án khả năng cũng chỉ có một loại, ma văn này là thông qua ngoại bộ môi giới viết ở trên đây. Chỉ có bản thân là thần bí chi vật mới có thể để ma văn sừng lưu lại khí tức thần bí. A nghèo suy đoán, có lẽ là một cái thần bí chi bút. Sở dĩ như thế suy đoán là bởi vì cân nhắc đến tòa này ma lực phòng nhỏ là phùng sở kiến tạo. Dứt bỏ thân phận của vu sư không nói, phùng nghề nghiệp có thể được xưng là họa sĩ. Đối với một cái họa sĩ trọng yếu nhất bên ngoài vật phẩm, kỳ thật chính là bút. Lấy ma họa vu sư cấp bậc, có được một cái thần bí chi bút, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Tại thần bí chi bút tăng thêm, ma họa vu sư mới có thể sử dụng hắn cái kia vụng về không chịu nổi ma văn trình độ, tạo dựng ra như thế một tòa ngàn năm không ngã ma lực phòng nhỏ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Ang có chút thất vọng thở dài. Vốn cho là có thể ở trong này tìm tới bảo tàng hoặc là thu hoạch một chút đền bù, nhưng bây giờ đến xem, hết thảy đều là nghĩa viển vông. Nơi này đã không có bảo tàng, cũng không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Đến nỗi nói năng lượng chuyển hóa nếu như đây là có thể dùng tri thức, Ang khẳng định sẽ phi thường cao hứng, nhưng một cái dựa vào thần bí chi lực thượng vị hiệu quả, đã không có tri thức nội tình, lại không thể đạo văn, muốn có ích lợi gì. Tổng thể mà nói, Ang thu hoạch duy nhất chính là suy đoán ra Phùng có một cái thần bí chi bút tình báo, mà tình báo này hữu dụng trình độ tới gần bằng không. Tương đương nói hắn tại đầu này ám đạo bên trong, cái gì cũng không có thu hoạch được, chỉ là lãng phí trong sinh mệnh hơn 30 giờ. Mang tràn đầy bề bại, A Nghèo bất đắc dĩ xoay người rời đi thầm nghĩ. Trên con đường này, A Nghèo cũng nghĩ qua dứt khoát đem tòa này ma lực phòng nhỏ cho thu, cũng coi là giao nộp lợi, nhưng nghĩ lại, cái này ma lực phòng nhỏ cần sức gió để duy trì không ngã, hắn coi như đưa nó đóng gói mang đi, cũng vô pháp thỏa mãn tiếp tục cung cấp gió yêu cầu. Lại thêm, cái này ma lực phòng nhỏ bản thân cũng có nhìn, lại không có cái khác điểm đặc biệt, muốn có ích lợi gì. Cuối cùng, A Nghèo chỉ có thể yên lặng ở trong lòng chửi mắng Phùng vài câu, sau đó bất đắc dĩ rời đi. Theo ám đạo bên trong đi ra, trở lại trong cung điện về sau, A Nghèo liền đối đầu một tấm kinh ngạc vạn phần o chữ miệng. Ngươi là? Chú bị a. A Nghèo nhìn lướt qua, phát hiện cái này xông vào cung điện phấn nộn phi thiên mẹ heo, đang ngồi ở ạ nổ tổ cắt vàng lồng giam một bên, nó đối diện là đẳng Rose, bọn chúng tựa hồ ngay tại yên lặng trò chuyện với nhau cái gì. Chú bị ngoan ngoãn gật gật đầu, đúng thế. Làm sao ngươi tới cái này rồi? A Nghèo thuận miệng hỏi. Chú bị liếc qua ảng phía sau bức tiên nhu phong điện hạ chân dùng, sau đó nói, là trí giả đại nhân để ta tới, nói là tiên sinh có dặn dò gì, muốn đi đâu, có thể để cho ta tới phục vụ. Đây cũng là trí giả đại nhân cho ta trừng phạt. A Nghèo vốn muốn nói, đây không phải ạ nổ tổ nhiệm vụ sao? Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng. Đánh giá, đây là cao mưu sở vì để cho hắn đem Chu Bi mang đi, cố ý đưa tới. A Nghèo cũng không có đuổi đi Chu Bi, bởi vì khoảng cách nó rời đi phong đảo thời gian đã rất nhanh, tại đoạn này trong lúc đó bên người thêm một cái Chu Bi, cũng không quá mức cái gọi là. Đến nỗi nói muốn hay không mang đi Chu Bi, A Nghèo tạm thời không có định luận. A Nghèo đối với Chu Bi gật gật đầu, liền không tiếp tục nói cái khác, đi đến một bên khác, tìm tới ngay Toby, đưa nó trang đến áo ngực bên trong, liền chuẩn bị đi dạo một vòng cái cung điện này. Trước đó lực chú ý đều bị khí tức thần bí hấp dẫn, cũng không có nhìn kỹ cung điện tình huống, hắn dự định nghiêm túc đi dạo một vòng, dù nói thế nào nơi này cũng là Phùng đã từng ở lại địa phương, nói không chừng lưu lại cái gì tin tức trọng yếu. Tại áng quan sát cung điện thời điểm, hắn cũng chú ý tới, chú bị đang len lén hướng đẳng Rose, ạ nổ tổ thấp giọng hỏi thăm trong chân dung ám đạo sự tình. Chỉ là đẳng Rose cùng ạ nổ tổ cũng không biết đạo cụ thể tình huống, hỏi gì cũng không biết. Chú bị thế là thừa dịp đang tại bên kia thời cơ, vụ trộm chạy đến chân dung phụ cận tìm tòi, đối với ám đạo biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đối với chú bị lén lút động tác, A Nghèo cũng không thèm để ý, ngược lại là chuột bị cùng đẳng Rose, A Nổ Tổ tại ngắn như vậy trong thời gian, liền biểu hiện ra ở chung vui sướng trạng thái, cảm thấy một chút kinh ngạc. Đẳng Rose không nhắc tới, tính cách của nó cùng chuột bị có chút phù hợp, ở chung tốt cũng rất bình thường. Nhưng là A Nổ Tổ không giống, đây là một tính cách có chút quái gở, tâm tư mẫn cảm nhu nhược hai tử, chuột bị có thể cùng A Nổ Tổ ở chung vui sướng, đủ để chứng minh nó EQ kỳ thật khá cao. Một cái EQ cao như thế hai tử, như thế nào tại A Nghèo đến phong đảo thời điểm, giật dây cái khác đồng bạn tới chơi bữa. Liếc qua nơi xa còn hơi có chút trầm tĩnh chuột bị. Có lẽ Chu Bị cũng có kiểu khác nội tâm thế giới đi. A Nghèo lắc đầu, không tiếp tục phần tâm tư suy nghĩ. Cung điện nội bộ cũng không tính lớn, đồ vật cũng không phải ít. Trừ phía trước nhất cái kia dễ thấy nhu phong vụ dạng nở họa bên ngoài, trong cung điện vẫn tồn tại cái khác họa. Những bức họa này cũng không phải là bích họa, mà là như phòng trưng bày bên trong loại kia phiếu khung bức tranh. Bất quá những này bức tranh đều là đặc thù thuốc màu vẽ ra, dù cho no bụng trải qua thời gian gian nan vất vả, cũng không có thay đổi hình ảnh cảm nhận. Ngược lại có một loại càng lâu càng mới ẩn ý nơi này họa, nghĩ đến đều là Phùng lưu lại, có lẽ trong bức họa có thể tìm tới chút còn sót lại tình báo. A Nghèo bắt đầu chăm chú nhìn cái này một vài bức họa. Sau một tiếng, A Nghèo đã nhìn chín thành tác phẩm hội họa, chỉ từ họa kỹ cùng nghệ thuật giá trị đến xem, 10 phần cao. Mặc dù đều là phổ thông họa, cũng không siêu phàm chi ý, nhưng nếu như đem những bức họa này bày tại thiên không cơ giới thành trên phòng đấu giá, chỉ là dựa vào Phùng ký tên, liền có thể đánh ra giá tiền không rẻ. Chỉ là kèm theo giá trị phần lớn cùng nhân văn có quan hệ, chỉ từ trong tranh nội dung đến xem, thực tế tìm không thấy quá nhiều tình báo có thể nói. Cơ hồ đều là một chút tranh phong cảnh, mà lại họa địa phương còn không phải chiều thế giới. Trong đó không chỉ có phồn đại lục phong cảnh, còn có rất nhiều hải ngoại cảnh sắc, trong đó Áng còn tìm đến một bức khoảng cách mặt trang viên vài trăm dặm bên ngoài có lệ cơ ngày treo núi bức tranh. Những này tranh phong cảnh bên trong, Áng thực tế tìm không ra bí ẩn gì. Nhưng dù sao cũng là Phùng vẽ, hắn còn là nghiêm túc đi lại, chờ tối nay đi mộng chi hoang dã mở một cái triển lãm tranh, nói không chừng đạo sư, dùn các hạ chờ một chút, có thể ở trong họa phát hiện tin tức gì. Lại nhìn một hồi, Áng nghẹo ngừng tại một bức tranh trước. Đấu chương xong, chương 2231, lại gặp phát sáng con đường, một, chương 2231, lại gặp phát sáng con đường. Một, hắc ám trên màn sân khấu có bạch quang điểm điểm. Mới gặp bức họa này lúc, A Nghèo không có để ý, chỉ cho là nửa đêm tinh không. Mà trong tất cả bức tranh, có màn đêm ngôi sao họa không tại số ít, cho nên tinh không đổ cũng không nhìn thấy. Nhưng là, khi đi đến bức tranh này trước, nhìn chăm chú đi thưởng thức lúc, A Nghèo lập tức phát hiện không thích hợp. Cái khác hình ảnh tinh không, bối cảnh mặc dù là ảm đạm, nhưng cũng có thể theo tinh quang phủ lên bên trong nhìn thấy một chút càng thâm trầm màu sắc, thí dụ như sấm đậm, u lam cùng sương mù hoàng. Nhưng bức họa này không giống, bối cảnh của nó là thuần túy đen, có thể đem hết thể mình ám màu sắc toàn bộ nuốt hết đen. Loại này đen, không giống như là tinh không, càng giống là tại mênh mông không thấy thâm thúy hư không. Bất quá chỉ là hắc ám thuần túy, cũng không phải là A Nghèo bài trừ nó là tinh không độ chủ chứng. Sở dĩ A Nghèo đưa nó cùng cái khác tinh không độ làm ra khác nhau, là bởi vì trên đó ngôi sao rất không thích hợp. Tại không có tinh tượng tri thức người bình thường xem ra, trên trời ngôi sao bài bố là loạn. Tại tinh tượng học ra, tiên đoán vu sư trong mắt, tinh không thì là loạn mà có thứ tự. Nhưng này tấm vẽ lên mặt tinh không không loạn, cũng không phải loạn mà có thứ tự, nó chính là có thứ tự. Tại hắc ám trên màn sân khấu, một đầu như ngân hà vầng sáng, theo xa xôi thâm thúy chỗ, một mực kéo dài đến hình ảnh chính giữa. Mặc dù nhìn qua điểm sáng là xa nhỏ gần lớn, nhưng đây chỉ là hội họa chỗ hiện ra mỹ thuật thị giác. Trên thực tế đi não bổ trong tấm hình trắng cảnh, tựa như là trong hư không một đầu phát sáng đường, từ không biết tên xa xôi chi địa, một mực kéo dài đến dưới chân. Bức họa này tuyệt không phải ngôi sao, mà là một đầu phát sáng hư không con đường. Cái gọi là phát sáng ngôi sao, chỉ là con đường này hai bên có thứ tự ánh sáng hoặc là nói là đèn đường. Làm thấy rõ hình ảnh chân tướng về sau, Áng thoáng chốc sửng sốt. Bức họa này đơn thuần theo trong tấm hình cho đệ trình bên trên, cũng không có để lộ ra bất luận cái gì tình báo. Nhưng kết hợp đi qua hắn hiểu biết một chút tin tức, lại cho Áng nghèo lớn lao xung kích. Người đi ở trong hắc ám, dưới chân là phát sáng đường. Đây là Hoa Tức Tức tại rất sớm trước đó, nhìn thấy một cái cùng Áng có quan hệ tiên đoán. Áng không biết này tấm dầu vẽ lên phát sáng đường cùng trong tiên đoán có phải hay không cùng một cái đường, nhưng mấu chốt manh mối cơ hồ hoàn toàn tương tự. Liên tưởng đến trước đây không lâu Đỗ Lỗ cũng trịnh trọng việc biểu đạt, hắn cũng tại trong tiên đoán nhìn thấy phát sáng con đường. Cho nên Áng nghèo cho rằng, trong bức tranh con đường ánh sáng, tỷ lệ lớn chính là trong tiên đoán đường. Con đường này ở nơi nào, thông hướng phương nào, cuối cùng đến cùng là cái gì? Áng nghèo cũng không biết, nhưng đã bái nguyên tộc hai đại tiên đoán hẳn giống, đều nhìn thấy cùng một cái đường, như vậy con đường này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nói không chừng, con đường này chính là lần này Áng nghèo đến triều tịch giới mục tiêu cuối cùng. Mà bức họa này, cũng có thể là Phùng lưu lại mấu chốt manh mối. Dù sao Phùng ở trong mắt Áng nghèo chính là một cái khắp thế giới bố cục thần côn làm thần côn, hắn nói không chừng có cái kia phần bí lực vượt qua thời gian dòng lũ, ảnh hưởng đến Hoa Tức Tức cùng Đỗ Lỗ tiên đoán. Thông qua Hoa Tức Tức cùng Đỗ Lỗ miệng, để lại cho hắn tìm kiếm cái gọi là bảo tàng manh mối. Áng càng nghĩ càng thấy đến chính là dạng này, trên thế giới khả năng có trùng hợp tồn tại, nhưng liên tục 3 lần từ khác nhau địa phương nhìn thấy đầu này phát sáng con đường, cái này liền tuyệt không phải trùng hợp. Khẳng định là Phùng cố ý hành động. Không hổ là ma họa vu sư, đem manh mối giấu như thế sâu. Áng âm thầm thở dài, có lẽ cũng chỉ có Phùng loại này tinh thông tiên đoán đại lão mới có tư cách đem manh mối giấu tại thời gian khẽ hở, vận mệnh trong xó xỉnh, trừ nhận vận mệnh chiếu cố nhất tộc bên ngoài, cơ hồ không người có thể xé ra dòm ngó bộ mặt thật. Mà may mắn, Áng còn nhận biết bái nguyên nhất tộc, nếu không tuyệt đối tìm không thấy như thế ẩn nấp manh mối. Áng tại lúc cảm khái, xa xôi thời không bên ngoài, bị não bổ thành tinh thông tiên đoán đại lao Phùng Hoa Sĩ, đột nhiên hết cách liên tục đánh mấy nhảy mũi, vuốt vuốt không hiểu ngứa đầu mũi, Phùng nghi hoặc thấp giọng nói, làm sao lại đột nhiên nhảy mũi đây? Đỉnh đầu lạnh quá, luôn cảm giác có người tại cho ta mang mũ cao. Mà lúc này, vững tin chính mình não bổ tuyệt đối chính xác ca nghèo, cũng không biết xa xôi không lúc cách bên ngoài phát sinh một màn này. Hắn vẫn cẩn thận phân tích phát sáng con đường đủ loại chi tiết, nhu cầu tìm kiếm được càng sâu tầng ẩn nấp manh mối. Chỉ có điều, bức họa này thực tế thái nhất mắt hiểu rõ, Áng coi như mở đủ mã lực, thậm chí vận dụng mắt phải lục văn, cũng không có tại vẽ lên tìm kiếm được cái khác tin tức. Hắn cuối cùng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, dự định có cơ hội đi hỏi một chút Đỗ Lỗ, nói không chừng Đỗ Lỗ có thể nhìn ra chút kỳ quặc. Tiếp đấy, Áng nghèo lại nhìn một chút trong cung điện còn lại họa, cũng không có phát hiện cái khác tình báo hữu dụng. Bất quá, hắn tại còn lại trong bức tranh nhìn thấy một chút kiến trúc hình ảnh, trong đó còn có gợi ý Đại Lục Trung ương Đế quốc thành thị dáng rất đồ. Lúc đó, Trung ương Đế quốc lối kiến trúc liền đã cùng bây giờ Ngân Lộ Vương thất tận ẩn phù hợp. Nghĩ đến, Nhu Phong Vũ Gia Nợ tại xây dựng cung điện thời điểm, chính là dựa theo những này trong bức tranh hiện ra kiến trúc, chỗ phòng theo. Những đầu mối này mặc dù đối với Áng không có ích lợi gì, nhưng cũng có thể bằng chứng phong đảo quá khứ lịch sử phát triển, xem như một loại trên đường đi phát hiện kinh hỉ chi tiết. Xem hết bức tranh, Áng nghèo lại loại bỏ một chút tòa cung điện này, bao quát cung điện phương viên vài trăm mét, cũng không có phát hiện cái khác phủ dấu vết lưu lại, chỉ có thể coi như thôi. Tiên sinh muốn rời khỏi nơi này sao? Trúc Bi một mực vụng trộm quan sát đến Áng nghèo, cho nên ngay lập tức cảm nhận được Áng ý muốn rời đi. Áng nghèo liếc nhìn Trúc Bi, gật gật đầu, đúng vậy, ta chuẩn bị đi Tráng Định Biển nhìn xem. Trúc Bi đằng bay đến giữa không trung, cái kia ta đến dẫn đường. Áng không có cự tuyệt Trúc Bi hảo ý, có Trúc Bi ở phía trước dẫn đường, dù sao cũng so khóc chít chít ạ nổ tổ dùng hàm hồng ngôn ngữ chỉ đường một tốt. Nâng lên ạ nổ tổ, Áng nghèo đột nhiên phát hiện ạ nổ tổ tựa hồ thật lâu không hề khóc lóc, làm một cái cao hứng cũng khóc, thương tâm cũng khóc kỳ hoa gió tinh linh. Trước đó hắn đang quan sát bức tranh thời điểm, ạ nổ tổ thế mà một mực không có hô âm thanh, cái này cho hắn có chút tốt đẹp nhìn trải nghiệm, nhưng cũng làm cho Áng có chút hiếu kỳ, ạ nổ tổ đây là đổi tính sao? Áng quay đầu nhìn lại, phát hiện ạ nổ tổ căn bản không có chú ý bên này nói chuyện, nó tất cả lực chú ý đều bị chúng quanh bức tranh hấp dẫn. Nếu không phải có cắt vàng lồng giam ràng buộc, ạ nổ tổ đoán chừng sẽ đem con mắt áp vào dầu vẽ lên đi. Nên đi, ngươi làm sao còn lại nhìn? Đang rốt la hét, trách móc tỉnh trong mê say ạ nổ tổ. Ả nổ tổ ngơ ngác một chút, mới từ trong bức tranh mỹ cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía đảng ruột trong mắt mang chút ngượng ngùng. Ta lần đầu tiên tới cấm kỵ đỉnh cao, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy xinh đẹp họa. Những bức họa này có cái gì để mắt, không nhúc nhích, một chút cũng không tươi sống. Không có chút nào nghệ thuật tế bào đảng ruột chi tiết nói. Cái này rất tươi sống à, làm ta nhìn kỹ thời điểm, ta thậm chí cảm giác trong tấm hình cây, phản phất tại chập chờn, còn có thể nghe đến trong không khí thanh hương. Ả nổ tổ còn xa vào tại trong tranh tưởng tượng. Chương 2231, lại gặp phát sáng con đường, 2. Chương 2231, lại gặp phát sáng con đường, 2, ngươi là cử chỉ điên rồi đi. Đang rốt cố ý đi đến một bộ bức tranh trước, trái ngó ngó phải ngó ngó, ta làm sao không có cảm giác. Có thể là ngươi không có nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận đi nhìn. Ả nổ tổ nóng lòng biểu đạt chính mình đối với bức tranh cảm nhận, ý đồ để đảng Rose cũng cảm nhận hình ảnh mang đến mỹ hảo. Chỉ là đảng Rose hoàn toàn không lý giải, cũng nghe không hiểu Anoto. Tại nghệ thuật thưởng tích phương diện, đảng Rose căn bản liền không có khai khiếu, ngươi cũng đừng phí tâm tư. A nghèo lúc này, đánh gây Anoto. Lấy ma họa vu sư cái kia khiến người liễu lơi hoặc kỹ, theo đảng Rose, đều là âm vũ đầy tử khí cứng rắn tấm họa. Cho nên cũng đừng trông cậy vào đảng Rose có nghệ thuật thẩm mỹ. Tại A nghèo cương ép can thiệp xuống, Anoto cùng đảng Rose cái kia không có dinh dưỡng đối thoại, cuối cùng là ngừng lại. Lúc này Chuột Bị cũng đứng ra, đi tại phía trước, dẫn đường đi trắng bệnh biển. Tại đi hướng trắng bệnh biển lộ trình bên trên, Anoto vẫn như cũ thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía cấm kỵ đỉnh cao cung điện, trong mắt mang tiếc nuối. Ngươi tựa hồ rất thích những cái kia họa. Vì cái gì? Chuột Bị cũng chú ý tới Anoto ánh mắt, hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này vừa giao tiểu đồng bọn, Anoto còn là rất thích, cho nên chần chờ một chút, vẫn như cũ thành thật trả lời. So với họa bản thân, kỳ thật ta càng thích chính là trong tranh cảnh sắc. Trong tranh cảnh sắc. Anoto gật gật đầu, ta thích những phong cảnh kia, chỉ có ở phương xa. Tài năng nhìn thấy phong cảnh. Anoto ngữ khí mang cảm tính, A nghèo liếc mắt nhìn, liền rõ ràng Anoto đoán chừng là nghĩ đến tỷ tỷ của mình Samado. Samado mộng tưởng, chính là đi xem một chút phương xa phong cảnh, nó thâm thụ tỷ tỷ ảnh hưởng, đối với phương xa chấp niệm khắc vào ý thức của nó chỗ sâu. Cho nên, khi thấy phùng vẽ hoa lúc, không tự chủ liền nghĩ đến đây là phương xa phong cảnh. Cũng có trách, Anoto trước đó một mực không có khóc, nguyên lai là nhận trong họa phong cảnh ảnh hưởng. Phương xa tài năng nhìn thấy phong cảnh. Chuột Bị trong mắt lóe ra nghi hoặc, phương xa phong cảnh cùng chỗ gần phong cảnh khác nhau ở chỗ nào sao? Ta không biết. Anoto cúi đầu xuống mặt mũi tràn đầy thất lạc nói, không biết ngươi còn như thế chờ mong. Chuột Bị tiếp tục hỏi, cũng không biết, mới càng chờ mong a. Anoto lúc này lại là ngẩng đầu, hai mắt bốc lên ánh sáng, tỷ tỷ đã từng nói cho ta biết, phương xa không phải mục đích, truy tìm phương xa cái này không biết quá trình, mới là đáng để mong chờ đường đi. Nếu như mục đích không đáng mong chờ, vậy đi truy đuổi phương xa làm cái gì? Mục đích có thể tùy thời đổi nha, khi đi đến một cái mục đích thời điểm, phát hiện không có trông chờ mong tốt như vậy, kia liền đổi một cái, thẳng đến gặp được phù hợp tâm ý mục đích là được nha. Nếu như ngươi không truy đuổi phương xa, ngươi vĩnh viễn cũng không biết mục đích có đáng giá hay không chờ mong. Anoto nói đến đây lúc, liếc nhìn bắt giam nó chiếc lồng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta cũng rất muốn đuổi theo phương xa, chỉ là ta lúc nào mới có thể rời đi. Anoto nhìn như đang trả lời Chuột Bị lời nói, nhưng thật ra là tại cùng chính mình đối thoại. Chuột Bị trầm mặc một hồi lâu, mới nói, chờ ngươi thành thục ngày đó, liền có thể. Anoto ánh mắt vụng trộm nhìn một chút một bên khác đằng Rose, nó rất muốn nói, đằng Rose cũng không thành thục ai nhưng cuối cùng, Anoto cũng không nói lối ra. Bởi vì nó rõ ràng, đằng Rose sở dĩ có thể đi xa, cũng không phải là bởi vì chính nó, mà là có Anoto ở bên. Chuột Bị cũng chú ý tới Anoto ánh mắt, nó liếc nhìn đằng Rose, cuối cùng dừng lại ở trên người Anoto, im lặng không nói. Trắng bị biển, đừng nhìn tên là bị biển, kỳ thật chỉ là phong đảo chỗ gần một mảnh không nhận cuồng phong ảnh hưởng biển mây mờ. Bị áng tú binh cái kia một đám phong hệ sinh vật, lúc này đều tại trắng bệnh biển lặng lặng đợi. A nghèo đến trắng bệnh biển, tự nhiên cũng là vì thấy chúng nó một mặt. A nghèo không có đi thấy những binh lính kia tôi tớ, mà là trực tiếp cùng chúng nó trước mắt đầu lĩnh, tam đại phong tướng tiến hành đối thoại. Đối thoại nội dung chủ yếu có hai điểm, hiểu rõ tam đại phong tướng thông tin cá nhân, cùng an bài bọn chúng đối với cái khác phong hệ sinh vật tin tức năng lực làm một cái điều tra cùng hợp lưu, lấy thuận tiện áng tương lai dùng người an bài. Đến nỗi tương lai 20 năm nội dung, cùng bọn chúng sắp nên đón sinh hoạt, A nghèo đều không có tại lúc này sách. Bởi vì rất nhiều nội dung đều cần dã man hang động người tiến vào chiếm giữ về sau, tài năng an bài. Giai đoạn trước, bọn chúng thậm chí có thể phối hợp sinh hoạt. Áng có thể nhìn ra, tam đại phong tướng mặt ngoài đối với hắn rất cung kính, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ ẩn giấu đi một tia địch ý. Bị bắt làm tù binh là thứ nhất, ý mẹ bị tổ bị giết chết cũng là địch ý nguyên nhân. Áng nghèo cũng không có quá để ý, hắn lại không có ý định đưa chúng nó bồi dưỡng thành nguyên tố đồng bạn, chỉ là xem như người công cụ, không quan tâm bọn chúng nghĩ như thế nào. Coi như bọn chúng địch ý lại lớn, có thể ước hạn chế, cũng không có khả năng làm ra đối với Áng có hại sự tình. Bọn chúng chỉ có thể dưới đáy lòng ngấm lại, biểu lộ tại bên ngoài đều sẽ bị thể ước trừng phạt, huống chi chân chính đi hành động. Mà lại tại thể ước dưới sự ảnh hưởng, bọn chúng hoàn thành Áng nghèo mệnh lệnh cũng sẽ tận hết sức lực, là nhất hợp cách người công cụ. Tại hiểu rõ xong tam đại phong tướng thông tin cá nhân về sau, Áng nghèo liền rời đi, đến nỗi cái khác phong hệ sinh vật tin tức, lần sau gặp mặt lúc, tự nhiên hội báo cáo đi lên. Rời đi trắng định biển về sau, Áng trở lại phong đảo. Phù vừa rơi xuống, liền cảm giác mặt đất hơi có chút chấn động, hắn dừng một chút đủ, mấy giây về sau, một cây dài nhỏ đậu đằng ở trước mặt hắn phá đất mà lên, dài ra theo gió. Anoto ngay lập tức kêu lên đầu đằng danh tự. Đầu đằng hai đầu trên phiến lá, mọc ra một đôi quen thuộc con mắt, nó mắt cười mị mị đối với Anoto gật gật đầu, cũng kêu lên tên của đối phương. Người đến chính là trước đó cọ thuyền đầu đằng Z. Làm sao ngươi tới rồi? Anoto nhìn thấy Z hơi có chút hưng phấn, trước đó rời đi phong đảo, mặc dù không có thuận lợi truy tìm tỉ tỉ bước chân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cùng Z mới biết, đồng thời Z không ngại nó khóc bao thủ tính, cùng nó trở thành bằng hữu, chính là một trong thu hoạch. Z, ta ghé thăm ngươi một chút nhóm, thuận đường điện hạ để ta cho bạn tiên sinh mang đến chào hỏi. Điện hạ, ngươi là chỉ phồn sinh điện hạ. Ghét mặc dù cũng xưng hô nhu phong vụ dạ nở vì điện hạ, nhưng tất nhiên phải thêm tiến lên suyết, mà không phải gọi thẳng điện hạ. Trước đó lời của nó không chỉ có không có thêm tiền tố, mà lại nói đến điện hạ thời điểm, dưới ánh mắt ý thức trở nên trịnh trọng mấy phần, cho nên A suy đoán nó chỉ điện hạ, là phồn sinh dìm, mà không phải nhu phong vụ dạ nở. Ghét gật gật đầu, đúng vậy, điện hạ phân thân chi chủng đã đi tới phong đảo, nó hy vọng có thể gặp một lần mặt tiên sinh. Tấu chương xong, chương 2232, quả táo vàng, 1, chương 2232, quả táo vàng, 1, ghét tiếng nói vừa ra một khắc này, vừa lúc có một trận nhu phong phất qua gương mặt, cùng lúc đó, Á Nghèo bên tai chuyển đến nhu phong Uza Nurs thanh âm. Nhu phong Uza Nurs thông qua gió, hướng Á Nghèo chuyển đạt mấy câu. Cũng là mời Á Nghèo gặp một lần, đồng thời cho thấy, Phồn Sinh Dìm cũng ở bên cạnh. Nghĩ đến, nhu phong Uza Nurs nhìn qua lời nói hộp kịch ảnh về sau, đã có lựa chọn, đem Phồn Sinh Điện Hạ cũng theo Lục Giã Nguyên gọi đi qua, đoán chừng là chuẩn bị cho Á Nghèo trả lời. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đối với Jack gật gật đầu, "Tốt, ta hiện tại liền đi qua." Một lần nữa trở lại đỉnh núi trước cung điện, A Nghèo lần này chỉ mang ngủ gà ngủ gật Toby đi vào, đàn ruột thì lưu tại cửa điện bên ngoài, bồi tiếp Hạ Nô Tô, chuẩn bị chờ nói chuyện phiếm. Tiến vào cung điện về sau, A Nghèo lần đầu tiên nhìn thấy chính là sừng sững ở trong mây mù một đạo xanh ngắt bóng cây. Kia là một gốc mọc ung tùm cây táo, nhìn từ xa cũng không cảm thấy khác thường, nhưng gần nhìn về sau liền sẽ phát hiện, cái này quả cây táo thân cây trung quanh, vờn quanh từng đợt phát sáng sương mù màu lục, tựa như là cho thân cây mặc vào một thân áo giáp màu xanh lục. Mà lại, nó kết trái cây cũng không tầm thường, golden phát ra quả mang, tản ra mê người điểm hương, liền ngay cả buồn ngủ Toby đều bị mùi thơm câu ở hồn, mở mắt ra chừng chừng nhìn chằm chằm trên ngọn cây treo cái kia mấy quả quả táo vàng. Cây táo nghe tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nó cái kia mạnh mẽ thân cây bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy cây táo chuyển một mặt, lộ ra trên thân cây cái kia có chút thâm thúy ngũ quan, hướng về Áng tập trung một đạo tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tại Áng cùng cây táo đối mặt thời điểm, ngồi tại đài cao trên vương tọa có chút khí thế nhu phong vũ dạ nở đứng lên, rời đi vương tọa, từng bước một đi xuống bậc thang, đi tới Áng cùng cây táo ở giữa. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ hướng Áng cười cười ôn hòa, đồng thời giới thiệu cây táo thân phận, vị này là Lục Giã Nguyên Phồn Sinh Điện Hạ. Giới thiệu xong xuôi về sau, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lại điều khiển gió bắt đầu thổi, đem chúng quanh mây mù biến thành mây đệm, ngay tại chỗ ngồi xuống. Phồn Sinh Dìm vốn là đem lực chú ý thả ở trên người Áng Nghèo, muốn nhìn kỹ một chút Áng Nghèo người, nhưng về sau lại bị Nhu Phong Vũ Dạ Nợ một loạt hành vi hấp dẫn. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cùng nó đối thoại thời điểm, thế nhưng là cao cứ vương tọa. Nhưng mà Áng Nghèo vừa đến, nó lập tức từ trong vương tọa đi xuống. Trên thân tích xúc uy nghiêm cũng trong nháy mắt bốc hơi, đồng thời trực tiếp cùng Áng Nghèo ngang vai ngang vế. Điều này có ý vị gì? Phồn Sinh Dìm rất rõ ràng. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ là tại hướng nó truyền lại một tin tức, nó phi thường coi trọng cùng tôn kính Áng Nghèo. Đã Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đều biểu hiện thái độ, thậm chí âm thầm nhắc nhở nó, Phồn Sinh Dìm tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch, nhìn về phía Áng ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần hiền hòa. Ta nghe cả Mr. lão sư nói, ngươi hai ngày này đều tại cấm kỵ đỉnh cao, nhưng có thu hoạch gì? Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nhìn như tại chào hỏi, nhưng Áng Nghèo lại chú ý tới, nó đối với chính mình xưng hô bên trong thiếu tiên sinh xưng hô, mà là trực tiếp xưng hô ngươi. Đây cũng không phải Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đối với Áng Nghèo biểu thị bất kính, ngược lại là ý đồ tiêu trừ khoảng cách, thân cận quan hệ mới có thể ở trên xưng hô làm văn chương. Dù sao, một mực xưng hô tiên sinh nghe vào cũng có mấy phần xa lánh. Theo một cái xưng hô, Áng Nghèo đại khái liền có thể đẩy ra Nhu Phong Vũ Dạ Nợ về sau đáp án, tuyệt không phải là đối kháng, đoán chừng cũng áp dụng mạ gù tiên sinh đề nghị. Áng tâm tư lưu chuyển ngàn vạn, nhưng biểu lộ lại là chưa biến, đúng vậy, mấy ngày nay ta hoàn toàn trầm mê tại Phùng tiên sinh tác phẩm hội họa bên trong, những bức họa này để ta thu hoạch tương đối khá. Bất quá, trong đó có một bức họa, ta còn có chút nghi hoặc, muốn nghe một chút Nhu Phong điện hạ ý kiến. Không có vấn đề, chờ bên này sự tỉnh, chúng ta cùng đi. Đơn giản trò chuyện qua đi, chào hỏi xem như kết thúc, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lời nói xoay chuyển, trực tiếp tiến vào chính đề, trò chuyện lên hai ngày này nhìn lời nói hộp kịch ảnh ba bộ khúc về sau cảm tưởng. Nó giảng rất tỉ mỉ, cơ hồ mỗi một bộ khúc đều có đọc lướt qua. Đồng thời, mỗi nói đến một bộ khúc thời điểm, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng sẽ cùng Phồn Sinh Dìm tiến hành giao lưu, lẫn nhau biểu đạt ý kiến của mình. Cái này dĩ nhiên không phải cái gọi là xem về sau cảm giác mà là nó tại thông qua ý kiến biểu đạt, chuyển vận chính mình cùng Phồn Sinh Dìm quan điểm, dựa vào cái này hướng Áng cho thấy thái độ, đồng thời liền giá trị quan tiến hành giao lưu. Bộ thứ nhất khúc nhân loại cùng văn minh Phồn Sinh Dìm cũng không có quá nhiều biểu thị, càng giống là lấy người đứng xem lập trường, đi đối đãi nhân loại quật khởi sự, đồng thời tỉnh táo phân tích lợi và hại. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ thì biểu hiện ra độ cao ca ngợi, liên tục biểu thị, đây là ba bộ khúc bên trong nhất làm cho nó cảm thấy hứng thú một trường. Nó hoàn toàn không có lấy nguyên tố sinh vật lập trường đi đánh giá nhân loại, ngược lại giống như là đem mình làm nhân loại một phần tử, cảm khái nhìn xem nhân loại văn minh của thời, còn ý đồ đem nhân loại văn minh tại nguyên tố sinh vật bên trong sao chép đi ra. Có thể nói, theo bộ thứ nhất khúc quan điểm trong giao lưu, Áng Nghèo liền cảm nhận được Phồn Sinh Dìm cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cái kia hoàn toàn khác biệt tính cách cùng ý nghĩ. Cái này kỳ thật chính là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ muốn biểu hiện ra ngoài, thông qua giao lưu hiện ra thái độ. Bộ hai khúc vũ sư thế giới vô luận là Phồn Sinh Dìm hay là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đều biểu hiện rất lãnh đạm. Không phải nói bọn chúng không hướng tới rộng lớn hơn siêu phàm thế giới, mà là cái này một bộ khúc bên trong, rõ ràng hiện ra vu sư đối với nguyên tố sinh vật yêu cầu. Dù cho Áng Nghèo đem vu sư cùng nguyên tố sinh vật quan hệ xưng là cùng có lợi hỗ doanh đồng bạn, nhưng cái này vẫn như cũ chỉ là nhân loại quan điểm, làm có được độ cao tự do giá trị sinh mệnh có trí tuệ, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cùng Phồn Sinh Dìm đều không thể nào tin được. Bất quá, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mặc dù cũng không thích cái gọi là nguyên tố đồng bạn quan hệ, nhưng nó cũng dùng khách quan ngôn ngữ biểu đạt lý tính ý nghĩ. Cùng nhân loại chung sống, nhất là cùng nhân loại mạnh mẽ chung sống, không muốn bị diệt tuyệt, tất nhiên phải bỏ ra sinh tồn đại giới. Dù sao, lấy nhân loại quan điểm đến xem, nguyên tố sinh vật chính là dị tộc, mà nhân loại từ trước đến nay có dị tộc tuyệt không đồng tâm truyền thống, mà trở thành nhân loại nguyên tố đồng bạn chính là một loại đại giới. Chỉ ít cái giá như thế này tại Nhu Phong Vũ Dạ Nợ xem ra hiệu quả là tương đối cao, bởi vì vu sư coi như tính cách lại bất thường, cũng rất ít tùy ý ngược sát chính mình nguyên tố đồng bạn. Nguyên tố sinh vật tại vũ sư thế giới, chỉ cần ngươi không chính mình làm yêu, chí ít có thể sống sót. Cho nên, tại Nhu Phong Vũ Dạ Nở tương đối khách quan thái độ bên trong, dù cho không tán thành, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là Phồn Sinh dìm một câu không nói, đối với này phản cảm biểu lộ rất rõ ràng. A Nghèo cũng theo đó phát biểu một chút cái nhìn của mình, hắn cũng không có vì nhân loại nói chuyện, mà là phi thường khách quan giảng thuật nhân loại vũ sư đối đãi nguyên tố sinh vật cơ bản chuẩn tắc. Đồng thời, A Nghèo quan điểm, nhiều lấy tính cách kỳ quái, làm việc độc đoán hắc vũ sư nêu ví dụ. Dù sao nhân loại muôn hình muôn vẻ, về sau chính bọn chúng cũng sẽ tiếp xúc đến nhân loại khác nhau, bây giờ nói quá nhiều lời hữu ích, tương lai có thể sẽ bị đánh mặt. Theo A Nghèo, có rất nhiều vũ sư đích xác đem nguyên tố sinh vật xem như sủng vật, hoặc là công cụ đối đãi. Nhưng không thể phủ nhận nói, tuyệt đại đa số vũ sư cùng nguyên tố đồng bạn quan hệ đều phi thường thân mật, dù sao muốn tu hành phe nguyên tố năng lực, cùng nguyên tố đồng bạn tâm ý tương thông có thể càng thêm nhanh gọn. Dưới loại tình huống này, vũ sư liền xem như đem nguyên tố sinh vật xem như người công cụ, cũng sẽ không tùy ý phá hư cái này công cụ. Dù cho có một ngày, cái này công cụ đối với vũ sư đã không có quá đa dụng chỗ, vũ sư, bởi vì trưởng kỳ ở chung vẫn như cũ hội đối với nguyên tố sinh vật phi thường hữu hảo thân mật. Lại không tốt, cũng chỉ là để nguyên tố sinh vật chọn rời đi, tháo cơ giết lửa loại hành vi này cơ hồ hiếm thấy. Quan trọng nhất là vũ sư cùng nguyên tố sinh vật cơ bản đều là đôi bên cùng có lợi, vũ sư theo nguyên tố sinh vật trên thân được đến tu hành phe nguyên tố đường tắt, mà nguyên tố sinh vật tại vũ sư tài nguyên tập trung xuống, có thể nhanh chóng trưởng thành, so với tại triều tịch giới từ từ tích lũy thành thủ, phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, đòi hỏi cùng trả giá nhưng thật ra là lẫn nhau, thậm chí khả năng nguyên tố sinh vật thu hoạch được càng nhiều. Đương nhiên, đây cũng không phải thay nhân loại quyền, rất nhiều nhân loại yêu cầu nguyên tố đồng bạn con đường, đều là đi bắt giữ. Loại này tính cưỡng chế ký kết khế ước, tại nguyên tố sinh vật xem ra đích xác rất e ngại. Cho nên, A Nghèo cũng lý giải Nhu Phong Vũ Dạ Nở cùng Phồn Sinh dìm không thích chỗ. Hắn muốn để dã man hang động tiến vào chiếm giữ triều tịch giới, đồng thời cùng nơi này nguyên tố sinh vật ký kết cùng có lợi điều khoản, cũng chính là vì giải quyết hiện tượng này. Nếu như nguyên tố sinh vật là chủ động cùng nhân loại ký kết, chủ động lựa chọn trở thành một vị nào đó vũ sư đồng bạn, cái này so với cưỡng chế bắt giữ tự nhiên tốt hơn. Mà lại, giang buộc cũng sẽ vì vậy mà làm sâu sắc, có thể trình độ lớn nhất tránh bi kịch. Nghe xong A Nghèo quan điểm, Nhu Phong Vũ Dạ Nở cùng Phồn Sinh dìm đều trầm mặc thật lâu. A Nghèo giảng nội dung trên cơ bản là bộ ba khúc triều tịch giới tương lai khả năng bổ sung cùng kéo dài. Nhu Phong Vũ Dạ Nở không biết Phồn Sinh điện hạ là nghĩ như thế nào, nhưng là nó kỳ thật đã có chút động lòng. Cũng không phải nói A Nghèo dùng lời nói thuyết phục nó, mà là nó nghĩ càng thêm hiện thực. Kết hợp bộ ba khúc tình huống đến xem, triều tịch giới tương lai tất nhiên sẽ mở ra, cùng hắn đến lúc đó cùng nhân loại binh qua gặp nhau, không bằng tiếp nhận A Nghèo ý kiến, dùng loại này kết minh phương thức giữ vững độc lập. Cái này tựa hồ có chút bình định ý tứ, sự thật cũng đúng là như thế. Kia mạnh mà ta yếu, tại loại này tuyệt đối dưới tình thế xấu, thỏa hiệp lại là tốt nhất sinh lộ. Mà lại, A Nghèo cũng nói, đây là một loại đôi bên cùng có lợi. Mặc dù Nhu Phong Vũ Dạ Nở tạm thời còn chưa tin, dù sao bọn chúng còn không có tiếp xúc càng nhiều nhân loại, không có càng nhiều hàng mẫu có thể nói, nhưng nếu quả thật như A Nghèo nói tới như vậy, kỳ thật cũng không phải khó mà tiếp nhận như vậy. Nói không chừng rất nhiều nguyên tố tinh linh, hoặc là thực lực bị kẹt thật lâu nguyên tố sinh vật, thật nguyện ý trở thành vũ sư nguyên tố đồng bạn, cầu được tự thân tấn thăng. Tựa như nhân loại tính cách là đa dạng, nguyên tố sinh vật cùng là sinh mệnh có trí tuệ, sinh thái cùng tính cách cũng là đa dạng, có loại này nguyện ý tiếp nhận vũ sư nguyên tố sinh vật đoán chừng cũng sẽ không ít. Nhu Phong Vũ Dạ Nở là thật động tâm, chỉ là nó hiện tại cũng không có đem lại nói chết, hay là có ý định đi theo đại lưu, đi hỏa chi địa vực nhìn một chút mạ gụ tiên sinh, nhìn một chút dã man hang động khách tới, lại làm định đoạn. Bởi vì có trước đây quan điểm giao lưu, bộ ba khúc triều tịch giới tương lai khả năng cơ bản cũng không có cái gì nhưng nói chuyện, bất quá hai vị quân chủ còn là biểu đạt một chút lập tức thái độ. Nhu Phong Vũ Dạ Nở cùng Phồn Sinh Dĩm đều đối với tương lai triều tịch giới thế cục tràn ngập lo âu, chỉ là cả hai tại cá nhân cảm xúc bên trên có chút khác biệt. Nhu Phong Vũ Dạ Nở mặc dù lo âu, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, chính như nó đối với bộ thứ nhất khúc khen ngợi, nó là thật rất thích nhân loại sở kiến tạo nên rực rỡ văn minh. Một khi triều tịch giới mở ra, không chỉ nhân loại hội tràn vào, nó kỳ thật cũng có thể rời đi, đi chứng kiến càng thêm rộng lớn cùng huy hoàng thế giới. Mà Phồn Sinh Dĩm thì là lo âu càng nặng, chờ mong rất ít. Bất quá, Phồn Sinh Dĩm thuộc về trung lập hòa bình phái, dù cho tâm lo, nhưng nó cũng cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nở không muốn cùng cường đại vũ sư văn minh tranh phong. Mà lưỡng giới liên hệ là không thể trái đại thế, dưới loại tình huống này, cùng dã man hang động hợp tác thật là lựa chọn duy nhất. Cho nên, Phồn Sinh Dĩm mặc dù cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nở một ít quan niệm cũng giống, nhưng nó cũng đồng ý đi gặp Mạ Cụ Thiên Sinh, đồng thời tương lai cùng dã man hang động khách tới đàm phán. Tại xác nhận hai vị quân chủ ý nghĩ về sau, A Nghèo cũng nhẹ nhõm rất nhiều, hắn gặp được nguyên tố sinh vật phần lớn đơn thuần, mặc dù chợt có chút ngoại lệ, nhưng không trở ngại hắn đối với nguyên tố sinh vật tưởng thức. Có thể không cần chiến tranh giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếp xuống, bọn hắn lại trò chuyện một ít lời hộp kịch ảnh bên trong không có nói tới nội dung, thí dụ như thế giới loài người trận doanh phân bố, vũ sư tính khác biệt, còn có vũ sư giới bên ngoài một chút bao la vị diện. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn nó về sau, trò chuyện với nhau cũng đến kết thúc thời điểm. Phồn Sinh Dĩm cũng hướng hàng cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nở nói tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, Phồn Sinh Dĩm lưu lại hai viên quả táo vàng, một viên cho Hàng Nghèo, một viên cho nhìn chằm chằm quả táo vàng cả một buổi chiều lại nước bọt chảy đầy đất Toby. Quả táo vàng hiệu quả cùng đậu đằng Z Ma đậu không sai biệt lắm, đều là bổ sung tự nhiên năng lượng, nhưng quả táo vàng năng lượng càng thêm giàu có cũng càng thêm cao cấp, quan trọng nhất là còn ăn thật ngon. Toby 2-3 lần liền ăn xong chính mình quả táo vàng, sau đó đem ánh mắt yên lặng chuyển qua ả nghèo trên tay. Quả táo vàng đối với ả nghèo trợ giúp cũng không lớn, thấy Tobi thích, liền đem chính mình cái kia một phần cũng cho Tobi. Ta đây chỉ là phân thân chi trùng mọc ra quả táo vàng, nếu như các ngươi thích lời nói, có thể tới Lục Giã Nguyên, đến lúc đó có thể nếm thử ta bản thể quả táo vàng. Phồn Sinh Dìm làm ra mời về sau, không tiếp tục lưu thêm, cáo biệt đám người liền rời đi phong đảo. Lúc này, trong cung điện chỉ còn lại Áng cùng Nhu Phong Vũ Gia Nợ. A Nghèo lúc này cũng rốt cục có cơ hội hướng Nhu Phong Vũ Gia Nợ hỏi thăm, cùng Phùng có quan hệ tin tức. Nhu Phong Vũ Gia Nợ biết tin tức không ít, nhất là liên quan tới Phùng tại trên sinh hoạt chi tiết, nắm giữ rất phong phú. Bất quá, những tin tức này đều không phải A Nghèo muốn biết, hắn muốn nhất hiểu rõ là Phùng đến cùng tại triều tịch giới bố cái gì cục, còn có Phùng cái gọi là lưu lại bảo tàng lại là cái gì. Tấu chương xong, chương 2233, thu hoạch 1, chương 2233, thu hoạch 1, rời đi cuồng phong biển mây, bao phủ ở ngoài gòn đổ lạ bộ màu xám sương mù, chậm rãi thu hồi tổ bị thể nội. Không nghĩ tới phong đảo phong hệ sinh vật trở về chỗ cũ về sau, biển mây bên trên gió thế mà càng lớn. May mắn có tổ bị đại nhân tại, nếu không chúng ta thuyền chắc là phải bị tung bay. Nói chuyện chính là dựa vào tại Áng trong tay đằng rột, phía trước còn là bình thường cảm khái, đến đằng sau lại khôi phục liếm cầu bản chất, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tobi. Nhưng Tobi nhưng căn bản không để ý đằng rột, mà là đem ánh mắt thả ở trên thuyền một cái khác nguyên tố tinh linh trên thân. Bác tiên sinh, chúng ta chạm tiếp theo muốn đi đâu? Nói chuyện chính là một cái bịch cánh nhỏ bay tiên trư, chính là Chubi. Nhu sóng biển. A Nghèo nhìn về phía phương xa chân trời, như là nói. Chubi trầm mặc một lát, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Bác tiên sinh, ngươi nhìn phương hướng là phía nam, Nhu sóng biển phương hướng là tại phía bắc. A Nghèo. Liền ngươi nói nhiều. Gò Đỗ Lạ tiếp tục khoan thai phi hành, lúc này khoảng cách A Nghèo rời đi phong đảo đã nửa ngày. Từ khi Mạ Cụ tiên sinh nói cho hắn, Bạch Bạch Vân Hương Nhu Phong Vũ Dạ Nở là cùng Phùng tiên sinh ở chung thời gian dài nhất nguyên tố sinh vật một trong, A Nghèo liền đối với đến phong đảo đến tràn ngập chờ mong. Hắn coi là hội theo Nhu Phong Vũ Dạ Nở nơi đó được đến đại lượng cùng Phùng có quan hệ tin tức, nhưng trên thực tế thu hoạch được tình báo so hắn tưởng tượng muốn ít rất nhiều, mà lại cơ bản không thế nào trọng yếu. Nhu Phong Vũ Dạ Nở đích xác cùng Phùng ở chung một đoạn thời gian rất dài, chỉ là bọn hắn ở chung hình thức cũng không phải là áng trong tưởng tượng như vậy thân mật. Cái gọi là ở chung, kỳ thật chỉ là Phùng lựa chọn phong đảo nghỉ ngơi thôi. Căn cứ Nhu Phong Vũ Dạ Nở kể rõ, áng hoàn nguyên lúc ấy tình huống. Phùng tại đi tới Bạch Bạch Vân Hương, đồng thời nhìn thấy phong đảo về sau, đối với phong đảo cái kia được trời ưu ái hoàn cảnh, cùng ưu mỹ mộng ảo sinh thái phi thường thưởng thức, lại thêm hội họa linh cảm hiện lên, cho nên hắn lúc ấy lựa chọn tại phong đảo định cư một đoạn thời gian. Thế là tại cấm kỵ đỉnh cao bên trên, Phùng chế tạo cung điện kia ma lực phòng nhỏ. Phùng tại phong đảo cư trú thời gian, trừ ngẫu nhiên đi xem một chút phong cảnh bên ngoài, cơ bản đều là tại ma lực trong phòng nhỏ vẽ một chút. Trong cung điện đầy tường treo họa, chính là đoạn thời gian kia Phùng tác phẩm hội họa. Cho nên đừng nhìn Phùng tại phong đảo cư trú một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nở ở chung vô cùng ít ỏi, thời gian cơ bản đều dùng tại họa vẽ lên. Bất quá, Mạ Cụ tiên sinh cũng không biết trong cái này nội tình, coi là Phùng cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nở ở chung thời gian dài, trong đó tất nhiên có chỗ liên quan, cho nên mới đề nghị Ả Nghèo đến Bạch Bạch Vân Hương. Trên thực tế, Phùng cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nở quan hệ cũng chỉ là, mặc dù so với nguyên tố khác sinh vật muốn thêm gần một bước, nhưng cũng gần không được quá nhiều. Cho nên, Ả Nghèo theo Nhu Phong Vũ Dạ Nở nơi đó được đến hữu dụng tin tức cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là, Phùng tại phong đảo sinh hoạt thường ngày, cũng bình thường ngẫu nhiên nói ra cảm khái nói mớ. Trong đó, vận mệnh cùng thiên ý chờ ngôn tử, chính là Phùng lúc ấy thường xuyên treo tại ngoài miệng cảm khái. Mặc dù Nhu Phong Vũ Dạ Nợ giảng thuật Phùng, cơ bản chỉ là sinh hoạt chi tiết, nhưng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ dù sao làm bạn Phùng thời gian một năm, bình thường than thở nghe được nhiều, ngẫu nhiên vẫn có thể được đến chút có giá trị tình báo. Trong đó có một tin tức, liền mơ hồ để lộ ra Phùng, tại sao lại đến triều tịch giới đến. Tình báo này khả năng liên quan đến Phùng bố cục, Á Nghèo nghe được phi thường cẩn thận. Khi đó phong đảo vị trí, còn không có bay tới trên biển mây, ở vào trong mây mù. Ngẫu nhiên sẽ còn gặp được mưa to thiểm điện, ta còn nhớ rõ khi đó liền hạ một trận liên miên nửa tháng mưa to, lúc đầu hơi khô cạn phong đảo hồ, một lần nữa tích xúc nước. Nửa tháng sau, bầu trời cạnh, không gió không mưa phong đảo hồ, tỏa ra bầu trời màu sắc, phi thường mỹ lệ. Bởi vì khó được cạnh, Phùng tiên sinh cũng theo cấm kỵ đỉnh cao bên trên trong cung điện đi ra, lặng lặng thưởng thức sau cơn mưa trời lại sáng phong đảo cảnh sắc. Về sau, Phùng tiên sinh đem ánh mắt bỏ vào phong đảo trên hồ. Phùng tiên sinh nhìn xem phong đảo hồ, đối với ta nói, một đầm nước động, tại mưa to về sau, cũng có thể tỏa ra kinh người đẹp. Tựa như là chiều tịch giới. Các ngươi nhìn thấy chỉ là tai nạn, nhưng ta nhìn thấy lại là sóng biết hơi dạng, tai nạn mang cho triều tịch giới có lẽ không phải xa suốt tinh thần, mà là như phong đảo hồ như vậy, một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Dạng này tân sinh, cũng là một đạo rót vào ta khô kiệt linh cảm chi hồ cam tuyển. Nói đến đây lúc, Phùng tiên sinh thấp giọng cảm khái một câu, mặc dù ta đến, chỉ là quyển sách kia chỗ viết lên vận mệnh chi trường, nhưng không thể không nói, nơi này hết thảy đều đang làm dịu ta linh cảm. Ta lại muốn vẽ họa. Dứt lời, Phùng tiên sinh quay người liền về cung điện, cầm ra giấy vẽ lần nữa họa. Trở lên, chính là Nhu Phong Vũ Dạ Nở giảng thuật lúc ấy chẳng cảnh. Dứt bỏ dài dòng bối cảnh kể rõ, cả đoạn lời nói mấu chốt nhất một câu, chính là Phùng bản thân cảm khái. Hán Minh sát thuyết minh hẳn đến, là quyển sách kia chỗ viết lên vận mệnh chi trường câu nói này mặc dù có chút lải nhải, nhưng lại nói rõ Phùng tại sao lại đến triều tịch giới. Liên đang như bàn sơ Nhu Phong Vũ Dạ Nở nói tới như vậy, Phùng khả năng không phải chủ động tới triều tịch giới, hắn là tại vận mệnh dưới sự chỉ dẫn đi tới nơi này. Mà cái này vận mệnh chỉ dẫn, liên quan đến một quyển sách. Quyển sách này, có thể là một cái thực chỉ, đích thật là chân thực tồn tại một quyển sách, cũng có thể là hư chỉ là mượn sách cái ý này tượng để diễn tả đối với vận mệnh cảm khái. Cụ thể là loại nào, tạm thời không biết. A nghèo người khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì hắn nhìn thấy qua tuyệt đại đa số tiên đoán vu sư đều thích biểu đạt quan niệm về số mệnh, mà quan niệm về số mệnh ý tưởng thường thường dùng tuyến bánh răng sách đến biểu thị. Tuyến đại biểu vận mệnh nhưng thật ra là bị âm thầm nắm đi, là số mệnh. Bánh răng đại biểu vận mệnh là liên trục, vô luận hướng cái kia phương hướng chuyển, ngươi đều chỉ có thể theo khảm lành miệng, cùng cái khác bánh răng cùng múa, đây cũng là số mệnh. Mà sách càng là thần côn thích dùng bí bon, bởi vì văn tự kết thúc thành chương, đem người vận mệnh so sánh trong sách văn tự, mặc dù có thể dùng bất luận cái gì phương thức sửa chữa cấu tứ, nhìn như tương lai hội tại xây một chút sửa đổi một chút bên trong trở nên đi hướng con đường khác nhau, nhưng trên thực tế vô luận ngươi làm sao sửa chữa, ngươi cũng nhảy thoát không ra trang giấy trói buộc. Nhìn như tương lai đường xá vô số, nhưng thực tế ngay từ đầu liền bị sách cái khái niệm này cho nhốt chặt, đây cũng là một loại quan niệm về số mệnh. Chính là bởi vì Áng hiểu rõ thần côn liệu tính, cho nên Áng nghèo mới suy đoán Phùng trong lời nói nâng lên sách khả năng chỉ là một cái phiếm chỉ hư chỉ. Phùng chân chính nghĩ biểu đạt chính là, kỳ thật chỉ có một câu, hắn không phải chủ động mà đến, là vận mệnh dẫn dắt đem hắn đưa đến triều tịch giới. Tình báo này xem như Phùng nói ra hữu dụng nhất tin tức một trong, chỉ là rất tiếc nuối chính là, mặc dù xác nhận Phùng có thể là bởi vì vận mệnh chỉ dẫn mà đến, nhưng vận mệnh vì sao chỉ dẫn hắn đến triều tịch giới, cũng không có bằng giao. Mà cái này, khả năng mới là Phùng tại triều tịch giới bố cục mấu chốt. Về sau, A nghèo lại cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đi cấm kỵ đỉnh cao, hắn muốn hỏi thăm một chút bức kia phát sáng con đường tác phẩm hội họa. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nhìn thấy A chọn lựa ra bức họa này, cũng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bức họa này là toàn bộ trong cung điện duy nhất một bộ không phải tại phong đảo hỏa hoạn. Cũng bởi vậy, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không thể nói ra họa phía sau cố sự. Bất quá, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng cho ra một cái đầu mối hữu dụng, bức họa này là Phùng định cư phong đảo trước liền vẽ xong. Mà Phùng tại định cư phong đảo trước, còn cùng hai vị khác nguyên tố sinh vật ở chung một đoạn thời gian rất dài. Hai vị kia nguyên tố sinh vật chính là Sương Lạnh Hải Lực cùng Nam Y. Nói cách khác, A Ngheo muốn biết được càng nhiều cùng Phùng tình báo tương quan, cùng này tấm phát sáng con đường tác phẩm hội họa tin tức, chỉ có theo Sương Lạnh Hải Lực cùng Nam Y nơi đó hỏi thăm. Về sau, A Ngheo liền cáo biệt Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Sau đó tại phong đảo lại đợi một ngày, an bài tốt bạo phong sơn lĩnh đám kia phong hệ sinh vật, lúc này mới rời đi. Gòn Đỗ là tiến lên thời điểm, A Ngheo cũng tại sửa sang lần này Bạch Bạch Vân Hương thu hoạch. Mặc dù tại phong đảo được đến tình báo, cũng không có A Ngheo tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng cái khác tổng thể thu hoạch lại là không nhỏ. Hắn cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đạt thành tương đương hữu hảo quan hệ, dù cho tại A Ngheo tương lai mặc sức tưởng tượng trong kế hoạch, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ còn không có nhà ra, nhưng cũng theo nó một chút thái độ biểu đạt bên trong, xác nhận Nhu Phong Vũ Dạ Nợ suy nghĩ trong lòng. Mà lại, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng nói cho A Ngheo Hạ Diệp Cổn tại nhìn ảnh hộp về sau, cũng đồng ý Nhu Phong Vũ Dạ Nợ phương thức xử lý. Đồng thời, Hạ Diệp Cổn cũng biểu thị, chờ trở lại Bạo Phong Sơn Linh về sau, sẽ giúp thuyết phục cụ Phong Điện Hạ. Hạ Diệp Cổn đồng ý, A Ngheo ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng về sau ngẫm lại, còn nói đến thông. Hạ Diệp Cổn mặc dù là hung ác đấu hung ác hạng người, nhưng nó đối với đồng tộc, thủ hạ sinh mệnh phi thường để ý, nếu là triều tịch giới mở ra về sau, nhân loại cùng nguyên tố sinh mệnh ở vào đối lập quan hệ, đến lúc đó tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu. Nó không nguyện ý nhìn thấy tay chân chết đi, cho nên Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nói tới cùng nhân loại chung sống hòa bình, mới có thể có đến Hạ Diệp Cổn đồng ý. Có lẽ Hạ Diệp Cổn trong lòng còn có ý nghĩ khác, nhưng ít ra mặt ngoài, nó là tán đồng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ. Cũng bởi vậy, về sau Áng Nghèo cũng cho Hạ Diệp Cổn thấy nó thủ hạ cơ hội. Trở lên là Áng tại ý thức trên hình thái thu hoạch, mà Hạ Diệp Cổn đám kia thủ hạ thì là lần này đi Bạch Bạch Vân Hương được đến thật thu hoạch. Gần trăm vị phong hệ sinh vật, tăng thêm ba cái thực lực mạnh mẽ phong tướng, đây tuyệt đối xem như một cỗ không nhỏ chiến lực. Chỉ là tạm thời bọn chúng còn phát huy không được tác dụng, cho nên Áng Nghèo đưa chúng nó lưu tại phong đảo, đồng thời xin nhờ cả một sở trí giả cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ giúp đỡ một chút. Bất quá cũng không phải toàn bộ phong hệ sinh vật đều bị lưu tại phong đảo, Áng Nghèo cũng chọn trong đó rất có dùng hai vị đi ra, cùng hắn cùng nhau tùy hành. Trong đó một vị là sư tử ba đầu khuyển Lobber, Lobber đuôi thủ phi thường thông minh, có trí giả chi tư, đối với triều tịch giới cũng tương đối quen thuộc, có nó ở bên, có lẽ có thể để cho bọn hắn lách qua rất nhiều đường quanh co. Một vị khác cũng không phải là phong tướng, mà là một cái tiểu tốt, gọi là Tốc Linh, thực lực đoán chừng liền cùng đầu đẳng dẹt không sai biệt lắm. Nhưng chính như kỳ danh, Tốc Linh thiên phú chính là tốc độ. Tốc độ kia vượt quá tưởng tượng nhanh, hắn trạng thái bình thường tốc độ phi hành cơ hồ chỉ kém tổ bị mở ra trọng lực mạch lạc một đường. Bởi vì tốc độ thiên phú, tăng thêm tốc linh thuộc về phong hệ sinh vật, có thể tùy thời dung nhập gió, nó rất sớm trước đó liền đã du lịch qua toàn bộ triều tịch giới. A Ngheo mang lên Tốc Linh, thứ nhất là bởi vì đối phương xem như bản đồ sống, không cần lo lắng lạc đường, thứ hai thì có thể để Tốc Linh dung nhập Gòn Đỗ La, trở thành Gòn Đỗ La động cơ không tốn năng lượng nguyên liền có thể tăng lên nguyên bản đi thuyền tốc độ mấy lần. Chính là bởi vì có Tốc Linh động cơ tăng thêm, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, bọn chúng liền đến Nhu sóng biển. Cái này so với bọn hắn nguyên kế hoạch, thế nhưng là nhanh mấy ngày. Có thể nói, vô luận là Lobber hay là Tốc Linh, A Ngheo đều phi thường hài lòng. Trừ ra hai cái vị này bên ngoài, A Ngheo còn mang một cái phong hệ sinh vật, chính là ở vào tinh linh kỳ Chu Bi. Ban sơ nhìn thấy Chu Bi lúc, A Ngheo đối với hắn chỉ có hùng hài tử nhận biết, về sau cả một sở trí giả xin nhờ hắn mang đi Chu Bi lúc, A Ngheo thậm chí coi là cả một sở trí giả là muốn bung nổi. Lúc đó, A Ngheo mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt Cam Hữu Sở, nhưng cũng không có nghĩ tới thật đem Chu Bi mang đi. Nhưng theo đằng sau mấy ngày ở chung, A Ngheo phát hiện cái này Chu Bi kỳ thật so hắn trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Hắn coi là chuột bị là hùng hải tử, nhưng trong tiếp xúc phát hiện, chuột bị kỳ thật cũng không có như vậy gấu, nó biểu hiện phi thường ổn trọng, liền tính cách trầm ổn bên trên, thậm chí vung đảng rột không chỉ một con phố. A Ngẹo nguyên bản còn tưởng rằng chuột bị là cố ý giả vờ, nhưng về sau phát hiện, chuột bị mặc dù ngay từ đầu thấy A Ngẹo lúc, bởi vì quá câu thúc biểu hiện ra ổn trọng quá tình huống, nhưng buông xuống câu thúc về sau, chuột bị ổn trọng cũng không có biến mất. Cũng chính là nói, chuột bị tính cách đặc thù bên trong, ổn trọng là khẳng định tỷ lệ rất cao. Đến nỗi ngay từ đầu nhìn thấy chuột bị lúc, đối phương vì sao biểu hiện ra như vậy gấu, cái này A Ngẹo tạm thời không biết, có lẽ là có ẩn tình khác, A Ngẹo cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Xác định chuột bị tính cách không phải như vậy gấu về sau, A Ngẹo cũng không có cân nhắc mang đi chuột bị. Nhưng tại A Ngẹo chuẩn bị rời đi thời điểm, các nữ sở trí giả lần nữa tìm tới. Các nữ sở trực tiếp đối với A Ngẹo nói, nó hy vọng chuột bị trở thành A Ngẹo nguyên tố đồng bạn. A Ngẹo còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này bởi tới đưa tình huống, bất quá A Ngẹo đối với phong hệ sinh vật khao khát độ tương đối khá thấp, mà lại hắn coi như thật muốn chọn phong hệ sinh vật, cũng hy vọng có thể lựa chọn cùng chính mình phù hợp. Chuột bị thiên phú, năng lực còn có chút suy nghĩ, A Ngẹo cũng không biết, coi như cả một sở đổi tới đưa hắn cũng không cách nào cho ra xác thực đáp án. Bất quá, cái này dù sao cũng là A Ngẹo gặp được cái thứ nhất gia trưởng chủ động đồng ý hài tử cùng vu sư ký kết đồng bạn nguyên tố sinh vật. Theo A Ngẹo, trình độ nào đó nói, cũng coi là mốc lịch sử thức sự kiện. Hắn nghĩ, cuối cùng điều hòa một cái ý kiến. Hắn đoạn này trong lúc đó trước mang chuột bị, nhìn xem năng lực, tính cách, nếu như cùng hắn phù hợp lời nói, lại nói muốn hay không kết làm nguyên tố đồng bạn sự tình. Coi như không phù hợp, A Ngẹo cũng đều vì chuột bị giới thiệu một cái tính nết tốt vu sư, xem như thỏa mãn cảm sở tâm nguyện, chí ít mang chuột bị đi xem một chút càng rộng lớn hơn thế giới loài người. Tấu chương xong.